Chương 446, kỳ thú trúc quân tử chương 446, kỳ thú trúc quân tử hử. Thái tôn thần ma. Hơn nữa không phải bản thể, mà là một đạo thần thông hóa thân như hình chiếu, không tính là quá mạnh. Tô Thần vốn định rời đi, nhưng khi nhìn thấy cổ thánh tôn thì hai mắt lại sáng lên. Trong cơ thể hắn, cổ trùng tiên đang ẩn náu trong tiên khiếu nhận ra ý định của Tô Thần, lập tức tức đến tím mặt. Điên rồi sao? Dù không phải bản tôn, đây cũng là một vị thái tôn thần ma, tương đương với tồn tại nhị cảnh tôn thần, ngươi lại định khiêu chiến hắn, đừng có kéo ta chết chùm. Cổ trùng tiên gào thét. Lao cảm thấy mình thật xui xẻo. Bị lừa rồi. Đúng là bị lừa thật rồi. Biết thế này thì đã không ký bức linh khế kia, tha tiếp tục đấu sức với đối phương còn hơn. Tên này hoàn toàn là một kẻ điên. Nhưng điều đó không làm lay chuyển được ý định của Tô Thần, hắn cũng muốn xem thử khoảng cách giữa một thập phẩm chân tiên như mình và nhị cảnh bất khả ngôn rốt cuộc lớn đến nhường nào. Phúc Họa Thiên Ly đang phát huy hiệu quả. Túi dạ dày của thực vận quạ không ngừng nôn ra những sợi vận khí đang bùng cháy. Vâng. Ngay khoảnh khắc này, Tô Thần quay người, tiên nguyên vô sắc lại một lần nữa được thúc dục, huyền sắc đoạt kiếm, phá thân đinh, cùng với viên đổi hồn bảo ngọc kia đồng loạt xuất kích, đánh ra uy năng nhị cảnh bất khả ngôn. Chỉ là, rất hiển nhiên, lúc trước có thể thuấn sát Hàn Minh thần tượng ở cảnh giới bán bước tôn thần là nhờ chiếm được tiên cơ từ việc đánh lén, giờ đây hành tung đã bại lộ, muốn tái hiện kết quả chiến đấu như trước là điều không thể nào. Làm cản. Nhóc con, ngươi tưởng ta là ai? Coi ta như tên phế vật Hàn Minh đó sao? Chết đi. Cổ thánh tôn gầm thét, như thể vừa phải chịu một sự sỉ nhục lớn lao. Vâng. Ngay nhịp sau, lao va chạm với huyền sắc đoạt kiếm, phá thần đinh và đổi hồn bảo ngọc, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết lương. Đây là cái thứ gì? Tiên nguyên. Thế gian sao có thể tồn tại loại tiên nguyên này? Ngươi là ai? Vâng. Huyền sắc đoạn kiếm không mảy may tổn hại, phá thần đinh run rẩy bần bật nhưng cũng thành công trụ vững, chỉ là quần sáng đã ảm đạm, không thể tiếp tục sử dụng, chỉ có viên đổi hồn bảo ngọc một phương nhị cảnh hồn đạo tiên bảo là chấn động dữ dội. Rắc rắc. Dường như có vết nứt xuất hiện trên bề mặt của nó. Nhị cảnh hồn đạo tiên bảo, mặc dù có hiệu quả công sát, nhưng nó vốn chỉ đóng vai trò phụ trợ, khi trực tiếp đón nhận thương tổn thì tất nhiên sẽ bị hư hại. Phúc. Tô Thần phun ra một ngụm máu tươi. Đây là phản vệ khi tiên bảo bị tổn hại sau khi hắn đã tế luyện đổi hồn bảo ngọc, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Thái tôn thần ma, ngươi cũng chỉ đến thế thôi. Tô Thần cười ngông cuồng. Sau đó, hắn không chút chần chừ, triệu hồi ba đại tiên bảo rồi lập tức rút lui, không hề do dự dù chỉ một giây. Hắn có thể cảm nhận được, thời gian dần trôi, hắn chỉ cần ở lại đây thêm một nhịp thở, tử vận trên người sẽ lại tăng vọt lên gấp 10 lần. Hiện tại, hắn đã thấy rõ khoảng cách giữa thập phẩm chân tiên và đối phương, thế là đủ rồi. Thập phẩm chân tiên so với tôn thần, hay chính là thái tôn thần ma, vẫn còn kém quá xa. Dù có ba đại nhị cảnh tiên bảo cũng không thể bù đắp nổi khoảng cách này. Chạy đi đâu? Cổ thánh tôn gầm xé không gian đuổi theo. Lao cảm thấy mình đã bị nhục nhã. Đường đường là cường giả trong hàng thái tôn thần ma, dù chỉ là một đạo hóa thân thần thông cũng sở hữu cảnh giới nhị cảnh bất khả ngôn, vậy mà không giết nổi một tên chân tiên nhỏ bé. Sỉ nhục. Thật là sỉ nhục lớn lao. Đó là cổ thánh tôn sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lão lại xuất hiện ở đây, dù chỉ là một phân thân hóa thân nhưng cũng không hề đơn giản. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn chính là tên chân tiên đó. Hắn rốt cuộc là sao chứ? Cho dù là cựu phẩm chân tiên cũng chẳng thể nào làm lung lay rào cản nhị cảnh mới phải. Ô Man và U Nguyệt Tôn Thần đều tạm dừng tay trong giây lát, từ xa phóng tầm mắt kinh ngạc về phía này. Không phải họ ngừng chiến, mà là việc một kẻ mang thân phận chân tiên có thể giao tranh với cổ thánh tôn đôi hiệp mà không chết, quả thực là chuyện quá đỗi kinh thế hai tục. Cả hai đều bị chấn động mạnh. Đợi đã, cái đinh đen kia trông sao mà quen mắt thế? U Nguyệt Tôn Thần nhắm mắt. Ngay sau đó, ánh mắt lao trở nên sắc lẹm. Nhớ ra rồi, Hạo Thiên Thần Quân. Lúc trước, khi truyền tống ở tòa tổ sơn đó, Lao đã tận mắt chứng kiến Hạo Thiên Thần Quân lấy ra cái đinh đen này. Cái đinh này vô cùng thần dị, cực kỳ khắc chế thần tộc. Năm đó trong cuộc chiến ở cổ tiên giới, nó là một bảo vật vô cùng nổi danh. Chính vì vậy Lao mới đặc biệt lưu tâm. Phá thần đinh có tổng cộng 12 chiếc mới hợp thành một bộ hoàn chỉnh, nhưng tính đến nay, Lao mới chỉ thấy một chiếc xuất hiện trong tay Hạo Thiên Thần Quân. Đợi một chút. Chân tiên. Trên đời này, chưa từng thấy mấy chân tiên có thể dung chuyển rào cản nhị cảnh bất khả ngôn. Trước có cửu tử hồn tiên. Giờ lại xuất hiện thêm một vị chân tiên lạ mặt, hắn là ai? U Nguyệt Tôn Thần meo mắt lại. Hắn chợt nhớ ra. Trên đời này, vẫn còn vị chân tiên thứ hai có thể làm được bước này. Khả Bố Tiên. Vị Khả Bố Tiên giết ra từ hạ giới kia. Kẻ đã khiến toàn bộ tổng bộ thần tộc phải chấn động. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng trong nháy mắt, hắn đã thấu triệt mọi chuyện. Nếu kẻ trước mắt này đúng là Khả Bố Tiên Tô Thần, vậy hẳn hắn đã sớm thoát khỏi tinh thần đại giới. Thiên tài xuất chúng như vậy, giờ cũng đã là cửu phẩm chân tiên rồi. Đến đế tuấn còn ngã xuống. Hạo Thiên sao có thể sống sót? Ồ, khá cho tên Khả Bố Tiên ngươi. Năm đó dám hóa thân thành Hạo Thiên Thần Quân, lén lút lẻn vào tổ thần địa ngay dưới mắt ta. Á, đi chết đi. U Nguyệt Tôn Thần gào thét, rời khỏi chiến cục, lao nhanh về phía Tô Thần truy sát, tốc độ còn vượt xa cổ thánh tôn. Trước cảnh đó, Tô Man lộ vẻ kỳ quái, hắn gãi mặt, nở nụ cười giễu cợt. U Nguyệt, bản thân ngươi còn lo chưa xong mà đòi giết người. Nực cười, bất kể Khả Bố Tiên này là ai, chỉ cần là người U Nguyệt ngươi muốn giết, ta Ô Man bảo vệ chắc. Thân hình vạm vỡ của Ô Man tựa như một vùng tinh không, một tay chặn đường cổ thánh tôn, tay kia tụ thần quang rực rỡ thành thiết truy, nện thẳng vào đầu U Nguyệt Tôn Thần. Đồ điên, Ô Man, đầu óc ngươi toàn cờ bạc à? Không lo giết U Nguyệt, ngăn cản ta làm cái gì? Chúng ta đều thuộc cổ thần ma nhất tộc, ta với ngươi mới là đồng loại đấy. Cổ Thánh Tôn tức tối vô cùng, liên tục gào thét. Đổi hồn bảo ngọc, bí mật Thiên Đình di tàng ngay trước mắt, vậy mà hắn lại chẳng thể đoạt được. Tên ô man này thật đáng chết. Không có hắn thì quản gì khả bố tiên hay không, tên đó căn bản không thoát nổi. Nhưng cũng may, điều may mắn nhất là vào phút cuối, hắn đã thu hồi vài phần lực, không đánh nát hoàn toàn đổi hồn bảo ngọc. Nếu không, bảo ngọc mà vỡ, bí mật Thiên Đình ẩn giấu bên trong chắc chắn sẽ lộ ra. Khi đó, hai vị tôn thần khác đang có mặt ở đây cũng sẽ biết. Tiểu tử, ta tin ngươi chẳng thể nào nhìn thấu được bí mật của đổi hồn bảo ngọc đâu. Cứ để bảo ngọc trấu ngươi một thời gian. Chân tiên mười vực, khả bố tiên đúng không? Đợi lao tử đến lấy. Ánh mắt Cổ Thánh Tôn lộ vẻ tàn lệ. Hắn đã đạt tới nhị cảnh bất khả ngôn viên mãn. Bản tôn đứng trên đỉnh cao Thái Tôn thần ma, là kẻ cực hạn trong hàng ngũ tôn thần, ngay cả cường giả nhị cảnh Huyền Ngọc Tiên hắn cũng từng săn giết qua. Trong kỷ nguyên thần đạo này, con đường duy nhất để hắn tiến lên chính là Cổ Thiên Đỉnh di tàng, kẻ nào cũng đừng hòng cướp đoạt cơ duyên của hắn. Vì ta thích. Lý do này đủ chưa? Lao già kia, bớt lên mặt dạy đời ta đi, giết một cái thần thông hóa thân của ngươi thì ta vẫn dư sức. Ô Man cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thuận tay chặn đứng Cổ Thánh Tôn, nhưng không quan trọng. Hắn không thể chịu được kẻ nào sỉ nhục mình. Ầm ầm. Ô Man gào thét, một mình độc chiến hai đại tôn thần mà không hề rơi vào thế hạ phong. Cả vùng tinh hải này bị hắn quấy đến mức hỗn loạn tơi bời. Còn tôn thần, hắn đã sớm cao chạy xa bay. Ông, mười ngày qua đi. Sau khi xác nhận trên người không bị để lại chút dấu vết nào, tôn thần mới thông qua hư không thông đạo giữa tinh hải, từ tinh vực thiên nhất trốn về tinh vực thiên hư. Trên đảo Huyền Thiên, mọi thứ vẫn như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Hai vị chân tiên họ Sở là Sở Vân và Sở Phi vẫn đang cần mẫn quản lý hòn đảo, hoàn toàn không biết đạo chủ của họ trong 10 ngày qua không hề bế quan, mà là ra ngoài khuấy động phong vân, khiến tinh vực thiên nhất đại loạn. Cảnh giới nhị phẩm chân tiên, nội hàm thập phẩm chân tiên, nhưng khoảng cách so với Thái Tôn thần ma vẫn còn quá lớn. Tiếp theo phải tìm cách đột phá tam phẩm chân tiên, đạt tới nội hàm thập nhất phẩm, như vậy khi đối đầu với nhị cảnh tôn thần thực lực yếu một chút mới mong giữ được mạng. Tô Thần nhớ lại trận chiến vừa rồi, khẽ lắc đầu vẻ sợ hãi. Tại đó có tận 3 vị nhị cảnh tôn thần. Nếu họ không kiêng dè lẫn nhau, cộng thêm hai đại kỳ thú Phúc Họa Thiên Ly và Thực Vận Quạ phát huy tác dụng, hắn thật sự khó lòng thoát thân dễ dàng đến vậy. Phúc Họa Thiên Ly biết trước lành dữ, giúp Tô Thần nắm bắt được tình hình hiện tại để đưa ra lựa chọn tối ưu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có kỳ thú khắc chế Phúc Họa Thiên Ly, nếu không, việc mù quáng tin vào khả năng tiên đoán chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết. Vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, Thực Vận Quạ đã thiêu đốt đại vận, tác động thành công lên kẻ vốn dĩ đầu góc đầy cơ bắp và cũng là kẻ mạnh nhất nơi đó, Ô Man. Đây chính là công hiệu của kỳ thú. Chẳng trách trong Bảo Hoàng Tiên, ngay cả nhị cảnh tôn thần hay nhị cảnh huyền tiên cũng cực kỳ săn đón kỳ thú nhất cảnh. Mỗi khi có kỳ thú xuất hiện là lúc cả Bảo Hoàng Tiên trở nên sục sôi nhất. Chậc chậc. Một nhị phẩm chân tiên nhỏ nhoi mà có nội hàm thập phẩm chân tiên, hai con kỳ thú nhất cảnh đã luyện thành khối lỗi, lại thêm một con kỳ thú nhị cảnh làm ngộng. Gia sản này của ta e là còn phong phú hơn cả nhị cảnh huyền tiên. Trong đại điện đạo chủ, Tô Thần răng lại tiên trận che giấu khí tức, rồi lấy thi hài của Bán Tôn Thần Hàn Minh thần đưa ra. Bán Tôn Thần chỉ là cách gọi, thực tế không có cảnh giới này. Nói một cách nghiêm túc, Hàn Minh thần thượng hiện giờ vẫn chỉ ở thần thượng chí cảnh, tức là cấp 9, chỉ vì bị kẹt lại trước ngưỡng cửa lỗ sắc thành tôn thần nên mới ở tình cảnh lừng lơ đầy ngượng ngùng này. Khi chân tiên ngã xuống sẽ xuất hiện dị tượng ngập trời, đó là cảnh tượng đạo quả tiêu tán, toàn bộ bản nguyên trở về với tinh hải mênh mông. Còn tiên khiếu thì có thể bảo tồn, có cơ hội hóa thành đạo giữa tinh không hoặc một tinh thần đại giới hoàn toàn mới. Thần thượng chí cảnh thì khác, họ không có đạo quả và bản nguyên nên chẳng thể phản hồi gì cho tinh không, nhưng thần thể của họ bất hủ, bản thân đã là tiên tài đỉnh cấp nhất. Trong hệ thống tu luyện sơ khai, tu sĩ thần đạo có thể dùng tiên đạo làm nguyên liệu tu luyện. Sau chân tiên, thần thượng cũng được coi là tiên tài. Đây có thể xem là một phần tiên tài cửu chuyển rưỡi, hoặc là thập chuyển rồi. Không tệ. Lần độ kiếp trước, ta đã dùng 10 phần tiên tài cửu chuyển, Ly Hỏa Châu, Trọng Thủy Hải, Ly Hận Sơn, Nghịch Lưu Hà, cùng với hàng trăm tiên tài cao cấp khác mới dẫn động được tiên tiếp. Lần thăng cấp từ nhị phẩm lên tam phẩm chân tiên này, ta e là phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Tiên tài chủ chốt có lẽ cần một nhị cảnh tôn thần làm trận nhãn, tiên tài phụ trợ ít nhất cũng phải là 10 vị bán tôn thần. Hơn nữa, đến lúc đó, tiếp thu xuất hiện e rằng sẽ tăng lên tới cấp độ nhị cảnh. Tô Thần suy nghĩ một lát, cảm thấy hơi đau đầu. Tôn thần thi hải, 10 vị bán tôn thần, cùng với việc phải đối phó với kiếp thú nhị cảnh bất khả ngôn. Ba điều này, bất kể là điều nào cũng không dễ dàng giải quyết, cựu kiếp thăng tiên pháp này đối với hắn quả là một cái hố sâu vạn trượng. Sắp tới, nếu muốn thăng cấp, e rằng chỉ có thể tìm kiếm cổ pháp tu luyện của Thiên Đình cùng những tài nguyên chân tiên gần như đã tuyệt tích. Cựu phẩm chân tiên pháp, trong truyền thừa của Kim Quang Tiên quả thực có thứ này. Tuy nhiên, nó đã sớm không thể sử dụng nữa, con đường tiên đạo ta đang đi vốn chẳng giống với đám cổ tiên kia. Sau khi vơ vét sạch sẽ người Hàn Minh thần thượng, Tô Thần chẳng thu hoạch được gì. Ở cảnh giới thần thượng, dù không có tiên khiếu nhưng vẫn có thể luyện ra một không gian nhỏ trong cơ thể để chứa đựng các phù hợp. Vì Hàn Minh thần thượng bị giết trong chớp mắt nên tiểu không gian ấy cũng tự khắc tan biến theo. Siêu hồn xem sao, để xem liệu có thu hoạch được gì không. Dâu cây bắt đầu bặm mẹo. Tô Thần vung tay, đồng tử chợt co rụt lại khi nhận ra một luồng cấm chế khó có thể diễn tả bằng lời trên người Hàn Minh thần thượng. Không, đó không phải cấm chế của tiên thuật, mà là quy tắc của một loại kỳ thú nào đó tác động lên cơ thể Hàn Minh thần thượng, khiến hắn hoàn toàn không thể siêu hồn để lấy bất kỳ mảnh ký ức nào. Đây là kỳ thú trúc quân tử. Chật chật. Không ngờ nó cũng bị người ta bắt được. Lần cuối cùng ta thấy nó đã đạt tới nhất cảnh cửu chuyển rồi. Cổ trùng tiên ló đầu ra, liếc nhìn thi hài Hàn Minh thần thượng rồi phát ra những tiếng cười quái dị khắc khà ít 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 ít. Kỳ thú trúc quân tử. Quân tử nhất hứa nặng ngàn cân. Đây là loại thể ước còn độc địa hơn cả linh khế. Có kẻ đã dùng năng lực của trúc quân tử buộc Hàn Minh thần thượng lập thệ, cả đời không được tiết lộ nửa lời bí mật. Kể từ đó, cấm chế hình thành. Ngay cả dâu cây cũng chẳng thể lay chuyển được loại cấm chế kỳ thú này. Chuyện này trái lại khiến Tô Thần cảm thấy hứng thú. Dùng cả trúc quân tử để giữ bí mật. Rốt cuộc Hàn Minh thần thượng này đang che giấu bí mật gì? Tô Thần nổi lên hứng thú, tiêu tốn 3 ngày 3 đêm thử vượt qua cấm chế kỳ thú để đọc ký ức của Hàn Minh thần thượng, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tay. Dù vậy, hắn vẫn thu lượm được vài mảnh ký ức vụn vặt. Chẳng hạn như, Hàn Minh thần thượng thực chất cũng là một thành viên của tổ chức phản loạn Huyền Minh. Không, phải nói là tổ chức phản loạn đã tồn tại từ trước khi Thiên La thần thượng xuất hiện, chỉ là chúng luôn âm thầm ẩn mình. Thủ lĩnh của chúng đã dẫn dắt Thiên La thần thượng phát triển, dệt nên vận mệnh, âm thầm chỉ dẫn Thiên La thần thượng thành lập nên tổ chức Huyền Minh. Từ đó, bọn chúng dần bước ra ngoài ánh sáng, trở thành thành viên của tổ chức phản loạn Huyền Minh. Trong số đó có không ít kẻ là cổ thần ma. Có ý gì đây? Dâu cây vặn xoắn, không ngừng nhảy múa điên cuồng, nhưng cũng chỉ vớt bắt được vài mảnh ký ức vỡ vụn. Thế là, Tô Thần bắt đầu chắp vá chúng lại. Hay nói cách khác là suy đoán. Có lẽ, đám cổ thần ma có thủ đoạn ngụy trang thành tân thần tộc. Chúng đang âm mưu điều gì đó, khao khát dấy lên một cuộc biến cách, một trận đại loạn ngay tại tổng bộ thần tộc. Còn những thần tộc xuất thân bình dân không thuộc ba đại thị tộc chính là đồng minh tự nhiên của chúng, trong đó bao gồm cả tổ chức Huyền Minh. Chương 447, Huyền Thiên Mật Thiệp chương 447. Huyền Thiên Mật Thiệp cuộc phân tranh giữa cổ thần tộc và tân thần tộc, hay sự đấu đá giữa tổ chức Huyền Minh và ba đại thị tộc, thể đều không liên quan đến Tô Thần. Hiện tại hắn là đảo chủ Huyền Thiên, một trường ca chân tiên cửu phẩm, vẫn nên tìm cách dùng cựu kiếp thăng tiên pháp để đột phá lên chân tiên tam phẩm, tức là trường sinh tiên tam chuyển mới được. Đến lúc đó, với nội hàm của một chân tiên thập nhất phẩm, ta đủ sức đối đầu với tôn thần mà không bại. Tô Thần đem thi hải Hàn Minh thần thượng gieo vào trong tiên thiếu. Hiện giờ, hắn vẫn còn thiếu một bộ thi hải tôn thần cùng 9 bộ thi hải bán tôn thần, đường còn dài, gánh nặng còn nhiều. Trong thời gian ngắn, hắn đừng hòng tìm được những thứ này. Bảo Hoàng Thiên cũng không thể sử dụng. Với thân phận chân tiên 10 bậc hiện tại trên Bảo Hoàng Thiên, chắc chắn hắn sẽ bị cổ thánh tôn để mắt tới rất kỹ. Nếu dùng thân phận Bảo Hoàng Thiên của Sở Vân để mua sắm, việc một chân tiên thất kiếp nhỏ nhoi đột nhiên nghe ngóng về thi hải bản nguyên của bán tôn thần, thậm chí là cấp bậc tôn thần, chắc chắn sẽ thu hút không ít sự dòm ngó và nghi kỵ. Tinh Hải Cấm Địa. Tô Thần chấm ngâm nhìn ra ngoài đảo Huyền Thiên. Ở hai hướng đông tây đều có phế tích cổ tiên giới, chính là Tinh Hải Cấm Địa. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Tô Thần vẫn cảm thấy không ổn thỏa cho lắm. Nếu hắn dẫn thân vào Tinh Hải Cấm Địa, khó tránh khỏi nảy sinh xung đột với kẻ khác, mà hễ cứ giao đấu thì dấu vết để lại là điều không thể tránh khỏi. Trường ca chân tiên vốn chỉ là chân tiên cửu phẩm, nhưng nếu phô diễn sức mạnh vượt xa cấp độ này, e rằng sẽ khiến người ta liên tưởng tới Khả Bố Tiên, điều đó chẳng tốt chút nào. Lúc trước ở Thiên Nhất Tinh vực mình đã làm náo động hơi quá, tốt nhất là nên tạm hoãn một thời gian. Cứ thế, Tô Thần bế quan tại đảo Huyền Thiên. Những ngày này, biến cố tại Tinh vực Thiên Nhất cuối cùng cũng lan đến Tinh vực Thiên Hư. Những lệnh truy nã từ tay ba đại bá chủ Đông vực lần lượt được phát xuống cho tất cả các thế lực trực thuộc, trong đó bao gồm cả đảo Huyền Thiên của Tô Thần. Đảo chủ, đây là lệnh truy nã do Ly Hỏa Tiên Cung phát xuống, yêu cầu đảo Huyền Thiên chúng ta lưu tâm, nếu có tin tức gì phải báo cáo ngay. Sở Vân đến cầu kiến Tô Thần với thái độ cung kính, trình ra từng tờ lệnh truy nã trước mặt hắn. Trong phút chốc, Tô Thần nhìn chằm chằm vào một bức họa lẫn trong đó, khẽ lặng im. Đó rõ ràng là lệnh truy nã hắn. Nói chính xác hơn, là chân dung của Khả Bố Tiên Tô Thần. Trên đó có ba đạo hình chiếu đầy mê hoặc. Đạo thứ nhất là dáng vẻ thiếu niên thoát tục của hắn thở còn ở đại diện giới. Đạo thứ hai là lúc hắn giả dạng thành Hạo Thiên Thần Quân. Đạo thứ ba chính là dáng vẻ của một bất khả ngôn chân tiên, người đã xuất hiện chớp nhoáng tại Tinh vực Thiên Nhất cách đây không lâu, giết chết bán tôn thần và thách thức cả tôn thần. Lại bảo mình tự để mắt đến chính mình sao? Chậc chậc. Tô Thần chỉ thấy thật nực cười. Trên người hắn mang theo hai con kỳ thú nhất cảnh và một con kỳ thú nhị cảnh, bản thân lại dung hợp với Trường Sinh đạo thụ, nên dù là bậc chí cao ra tay dùng thiên cơ toán thuật cũng đừng hòng tìm ra tung tích của hắn. Đế thị tộc chắc hẳn đang phát điên lên. Vậy nên mới tung ra lệnh truy nã khắp năm đại tinh vực như thế này. Thử. Đây là lục lọi trong đám lệnh truy nã, nơi tập hợp không ít huyền tiên nhị cảnh cùng các chân tiên cấp cao cường hãn. Tô Thần phát hiện một bóng hình quen thuộc, mà cũng chẳng hẳn là quen. Người ấy giờ đã trở nên thật xa lạ. Ma tổ Trương Quý. Không. Giờ đây, hắn đã mang một cái tên hoàn toàn mới, Cựu Tử Hồn Tiên. Cựu Tử Hồn Tiên trỗi dậy tại Tinh vực Thiên Vẫn, giết chết không ít thần linh của Kiếm thị tộc. Chẳng biết dùng thủ đoạn gì mà hắn cũng xông vào được tổ thân địa, đoạt lấy bao cơ duyên rồi đem bán trên Bảo Hoàng Thiên. Điều này khiến Kiếm thị tộc càng thêm phẫn nộ, đích thân phái Tôn Thần ra tay, bố trí mai phục ngay trong một cuộc giao dịch trên Bảo Hoàng Thiên. Thế nhưng, kết cục lại là một vị Tôn Thần phải ngã xuống. Hóa ra lúc trước chân tiên đạo quả của Huyền Ngọc chân tiên là bị ngươi lấy đi ạ. Tính ra, cũng đã hơn trăm năm trôi qua rồi. Kẻ bước đi trên dung hồn tiên đạo như ngươi mà có thể vang danh khắp tinh không bao lan này thì cũng chẳng có gì lạ. Tiên giới hỏa chủng được chia thành 3 cấp, Tử, Quân và Vương. Dung hồn tiên đạo hẳn là một hỏa chủng cấp quân thứ thiệt, ít nhất cũng giúp hắn tiến bước trên con đường của huyền tiên nhị cảnh. Không, thậm chí lúc này, Tô Thần còn nghi ngờ liệu trong dung hồn tiên đạo có pha tạp thứ gì khác hay không, liệu nó có phải là hỏa chủng cấp vương ứng với con đường kim tiên hay không. Bởi lẽ, ngay cả Kim Quang Tiên cũng chẳng rõ về hỏa chủng cấp vương, lại càng chưa từng nhìn thấy. Đạo chủ thật tinh mắt, liếc mắt qua liền thấy hai vị chân tiên này không hề đơn giản. Thấy Tô Thần có chút hứng thú với hai vị chân tiên đang bị truy nã này, Sở Vân lập tức chạy lại, cười định nọt rồi bắt đầu kể. Thiên Hư tinh vực là nơi hội tụ nhiều chân tiên nhất, theo lời đồn, thậm chí còn có cả kim tiên đang say giấc nồng. Vì vậy, nơi này còn được xưng là tịnh thổ cuối cùng của chân tiên. Có kẻ hiếu sự đã tập hợp những chân tiên cường đại nổi danh khắp ngũ đại tinh vực để lập ra một bảng xếp hạng. Cả thể có hai bảng. Bảng thứ nhất chính là Huyền Ngọc Tiên bảng. Bất khả ngôn tiên đạo, con đường nhị cảnh, nay gọi là con đường huyền tiên, thời cổ xưa thường gọi là con đường ngọc tiên. Trong đó, những kẻ mạnh đến cực hạn trên con đường bất khả ngôn nhị cảnh, vừa bước vào nhị cảnh đã hoàn toàn áp đảo huyền tiên tầm thường, được tôn xưng là Huyền Ngọc Tiên. Những người có thể lọt vào Huyền Ngọc Tiên bảng đều từng xuất hiện tại ngũ vực, để lại danh hiệu và được chứng thực là sự hiện diện của Huyền Ngọc Tiên. Huyền Ngọc Tiên bảng này tổng cộng ghi chép 23 vị, nhưng rốt cuộc gồm những ai thì không rõ ràng cho lắm. Với chân tiên mà nói, dù danh tính của Huyền Ngọc Tiên có ở ngay trước mắt cũng khó lòng ghi nhớ, chỉ có nhị cảnh huyền tiên mới đủ tư cách quan sát và khắc ghi những cái tên trên Huyền Ngọc Tiên bảng. Nói xong về Huyền Ngọc Tiên bảng, Sở Vân bắt đầu kể đến bảng thứ hai, Chân Tiên Long bảng. Giữa tinh hải mênh mông và ngũ đại tinh vực, dù đều là cửu phẩm chân tiên nhưng thực lực lại khác biệt một trời một vực. Có kẻ là rồng bay trên 9 tầng mây, kẻ lại là sâu bọ dưới vũng bùn lầy. Chân Tiên Long bảng chính là nơi quy tụ những kẻ như rồng như phượng trong hàng ngũ cửu phẩm chân tiên, dựa trên thực lực và chiến tích để xếp hạng. Ngay cả một số cửu phẩm chân tiên cường đại cũng không có tư cách ghi tên lên bảng, chỉ những ai sở hữu chiến tích làm chấn động cả một vùng tinh hải mới đủ tư cách lọt vào. Chân Tiên Long bảng hiện tại chỉ ghi lại 72 vị. Cửu tử hồn tiên này danh tiếng đang nổi, vừa xuất hiện đã là chân tiên cao cấp, có lẽ đã đúc thành đạo quả đỉnh phong. Thủ đoạn của hắn đáng sợ đến mức khó lòng diễn tả. Khi còn ở cựu phẩm chân tiên đã dùng thủ đoạn bí ẩn để chôn sống một vị tôn thần mà vẫn có thể toàn thân lui ra. Hiện tại, hắn đang đứng thứ 20 trên chân tiên long bảng. Chân tiên long bảng hạng 20. Nghe thấy vậy, Tô Thần thoáng sững sờ, không phải vì quá cao, mà là vì quá thấp. Dung hồn tiên đạo ít nhất cũng là quân cấp hỏa chủng, thậm chí có khả năng là vương cấp hỏa chủng, lại thêm chiến tích chôn sống một vị tôn thần đáng sợ như vậy mà chỉ xếp hạng 20 sao? Nói cách khác, phía trên hắn còn có 19 vị tồn tại khủng bố khác, những người có thể săn giết tôn thần khi còn ở cảnh giới cựu phẩm chân tiên. Chuyện này sao có thể chứ? Top 20 tất cả đều từng săn giết tôn thần sao? Tô Thần nhíu mày. Từ trước đến nay, hắn có phần hơi coi thường tiên đạo trong tinh hải mênh mông. Dù sao, hiện tại là kỷ nguyên của thần đạo, tiên đạo vốn đã suy vi. Nhưng giờ xem ra, tiên đạo vẫn là tiên đạo, giai đoạn đầu có lẽ yếu thế hơn, không cường hành và có tốc độ tu luyện nhanh như thần đạo. Thế nhưng hậu kình của nó chắc chắn vô cùng mãnh liệt. Cũng không hẳn vậy. Chỉ có 10 hạng đầu là thực sự có chiến tích săn giết tôn thần. Top 20 chỉ là nghi ngờ có thủ đoạn bí mật khiến tôn thần vẫn lạc, hoặc là tôn thần đó vì bọn họ mà chết. Những người khác có thể lọt vào Chân Tiên Long bảng đều sở hữu khả năng chống đỡ trực diện tôn thần mà không chết, hoặc có những thủ đoạn mang uy năng sánh ngang với nhị cảnh tôn thần, từ đó mới được lên bảng. Nói đến đây, Sở Vân khựng lại một chút rồi nói tiếp. Chân Tiên Long bảng còn được gọi là bảng dự bị của Huyền Ngọc Tiên bảng. Những chân tiên trên bảng này nếu không ngã xuống thì đều có khả năng tấn thăng thành nhị cảnh huyền tiên. Trong số đó thỉnh thoảng sẽ có một Huyền Ngọc Tiên ra đời. Vì vậy, ngoài ba đại thị tộc đang khống chế ba đại tinh vực, hai tinh vực còn lại đều cực kỳ thèm muốn những chân tiên có tên trên bảng này và rất muốn chiêu mộ bọn họ. Tô Thần suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng đúng. Những người trên Chân Tiên Long bảng, mỗi vị đều đại diện cho chiến lược đỉnh phong của chân tiên, vừa xa cựu phẩm chân tiên bình thường quá nhiều. Chiêu mộ được một người trên Chân Tiên Long bảng vốn đã là một cách tăng cường nội lực mạnh mẽ, nếu họ có thể tấn thăng nhị cảnh huyền tiên thì đúng là một món hời lớn. Một khi lộ sát thành Huyền Ngọc Tiên, kẻ đó lập tức có thể xưng vương xưng bá tại hai đại tinh vực. Phải biết rằng, trong thời đại này, tam cảnh là chí cao, nhưng kim tiên tam cảnh đều đã tuyệt tích, chiến lược mạnh nhất đang hành tẩu hiện giờ chính là nhị cảnh bất khả ngôn. Huyền Ngọc Tiên chắc chắn là những kẻ đứng trên đỉnh cao chiến lược của nhị cảnh bất khả ngôn. Có lời đồn rằng, Thiên Hư tinh vực sở dĩ khiến ba đại tinh vực kiêng dè như vậy không chỉ vì vị kim tiên trong truyền thuyết kia, mà còn bởi đám Huyền Ngọc Tiên đang ẩn náu nơi đây. Một Huyền Ngọc Tiên có thể đối đầu với ít nhất ba vị tôn thần biến mãn, mà tại Thiên Hư tinh vực lại ẩn náu cả một đám như vậy, chẳng ai rõ số lượng cụ thể là bao nhiêu. Ai bảo Thiên Hư tinh vực lại được mệnh danh là tịnh thổ cuối cùng của chân tiên cơ chứ? Vậy thì, ta khụ khụ, gã khả bố tiên danh tiếng đang nổi đó đứng hạng bao nhiêu trên chân tiên long bảng? Tô Thần tìm kiếm một lúc, rất nhanh đã tìm thấy thứ hạng trên lệnh truy nã. Thứ hạng này thậm chí còn chẳng được coi là tầm trung. Hạng 72. Khả bố tiên chính là kẻ đứng cuối cùng trên chân tiên long bảng. Phải biết rằng, hắn đã tẩu thoát ngay dưới mí mắt của ba vị tôn thần, trong tay nắm giữ tận ba món tiên bảo nhị cảnh, còn thuấn sát một vị bán tôn thần. Dù thế nào đi nữa, cũng không nên chỉ đứng bét bảng như vậy chứ. Tuy nhiên Tô Thần cũng không quá để tâm đến những hư danh này. Anh hùng thiên hạ nhiều như mây, giữa tinh hải mênh mông với vô vàn sinh linh và vô số chân tiên tại ngũ đại tinh vực, hắn chỉ đứng hạng 72 cũng là chuyện thường. Dù sao, hiện tại hắn cũng mới chỉ là trường sinh tiên nhị chuyển mà thôi. Sau đó, Tô Thần nói bóng gió thăm dò Sở Vân để nghe ngóng về kết quả trận chiến tại Hỗn Độn Chi Thành thuộc tiên nhất tinh vực sau khi hắn rời đi. Kết quả lại khiến hắn thất vọng. Tố Man quả thực rất mạnh, ngay cả trong hàng ngũ quá tôn thần ma, hắn cũng được coi là đã tiến vào hậu kỳ. Thế nhưng, nơi xảy ra chiến đấu là tiên nhất tinh vực, sao huyệt của đế thị tộc. Ú Nguyệt tôn thần chỉ cần chịu chút thương thế nặng nề là đã cầm chân được đối thủ cho tới khi viện binh kéo đến. Tố Man bị đế thị tộc bắt sống, giải về thần ma ngục do ba đại thị tộc xây dựng. Chỉ vì cương giả của đế thị tộc đến chi viện chính là một vị tôn thần biến mãn. Một tôn thần viên mãn cảnh chấn giữ tổng bộ thần tộc. Ô Man chỉ là quá tôn thần ma hậu kỳ, tương đương với tôn thần hậu kỳ, sao có thể là đối thủ của đối phương? Còn cổ thánh tôn đã bị đế thị tộc thả đi rồi. Đến lúc này, Tô Thần mới lờ mờ nhận ra sự cường đại của cổ thánh tôn, chỉ một đạo thần thông hóa thân của lão cũng đã đạt đến cảnh giới tôn thần sơ kỳ. Những đạo thần thông hóa thân như vậy lão còn có tận bốn đạo, tương ứng với tứ đại tinh vực, ngao du khắp bốn phương. Bản tôn của lão lại càng là kẻ đứng đầu trong hàng ngũ quá tôn thần ma, tức là cảnh giới tôn thần. Tôn thần viên mãn từng bị lão săn giết, ngay cả Huyền Ngọc Tiên cũng từng bị lão thôn vệ. Điểm quan trọng nhất chính là, không ai biết bản tôn của cổ thánh tôn ẩn nó ở nơi nào, ngay cả ba đại thị tộc cũng không dám trêu chọc vào cường địch này. Cổ thánh tôn có thể săn giết cả tôn thần viên mãn lẫn Huyền Ngọc Tiên, một tồn tại mạnh mẽ như thế, vì cớ gì lại làm khó ta? Đổi hồn bảo ngọc lúc ấy hắn muốn cướp đi nhị cảnh tiên bảo đổi hồn bảo ngọc của ta. Còn nữa, lúc ở Bảo Hoàng Tiên, Hàn Minh thần thượng và cổ thánh tôn dường như đã muốn đoạt lấy đổi hồn bảo ngọc của ta rồi. Tô Thần này sinh nghi hoặc, viên đổi hồn bảo ngọc này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nghĩ đoạn, hắn phất tay cho Sở Vân lui xuống, rồi ngựa không dừng vó lấy đổi hồn bảo ngọc ra bắt đầu nghiên cứu. Đổi hồn bảo ngọc vốn là một kiện nhị cảnh hồn đạo tiên bảo. Hắn đoạt được nó từ tay tổ thần địa đế vô kiện, tức Hàn Minh thần thượng. Trong trận chiến trước đó, nó đã bị cổ thánh tôn đánh nứt. Từng sợi hào quang len lỏi qua khe nứt dị ra ngoài, đó chính là những phù văn cổ xưa được khắc trên hồn đạo tiên bảo. Nếu để hào quang tán đi quá lâu, đổi hồn bảo ngọc sẽ bị rất phẩm cấp từ nhị cảnh xuống nhất cảnh, giá trị sụt giảm nghiêm trọng. May mà nó chưa bị đánh nát hoàn toàn nên chưa đến mức hỏng hẳn. Một món nhị cảnh tiên bảo tốt thế này mà lại sắp rớt xuống nhất cảnh sao? Thật đáng tiếc. Món hồn đạo tiên bảo này có thể gây choáng khi đánh lén, dù là bán bộ tôn thần cũng khó lòng phòng bị. Nếu phối hợp với phá thần đinh thì quả là tuyệt kỹ an toàn. Sau này khi cảnh giới chân tiên đạo của ta tăng thêm đôi chút, dùng nó để an toàn tôn thần chắc cũng có hiệu quả. Để hư hại thế này thật không cam lòng. Tô Thần muốn chữa trị nó, nhưng với thủ đoạn hiện tại, hắn chưa đủ trình độ để sửa chữa nhị cảnh tiên bảo. Ở Bảo Hoàng Thiên tuy có hồn đạo huyền tiên, thậm chí là Huyền Ngọc Tiên sở hữu bí thuật chữa trị đổi hồn bảo ngọc, song Tô Thần lại chẳng dám tiếp xúc với họ. Nghiên cứu hồi lâu, Tô Thần vẫn chẳng thể hiểu nổi viên đổi hồn bảo ngọc này có gì đặc biệt. Nhìn thế nào thì đây cũng chỉ là một món nhị cảnh tiên bảo bình thường. Kệ nó đi, cứ gác lại đã. Cũng đến lúc phải tới Ly Hỏa Tiên Cung một chuyến rồi. Với thủ đoạn hiện giờ, chỉ cần không lộ danh tính, hễ Huyền Tiên không ra tay thì ta dư sức tẩu thoát. Tô Thần đang định thu hồi đổi hồn bảo ngọc vào cơ thể. Sở Vân cố tình chạy tới không chỉ để đưa mấy tờ lệnh truy nã, mà còn vì ba đại bá chủ Đông Vực muốn quy phục các đảo chủ Tinh Không Hải đảo như hắn. Ngoài lệnh truy nã, Tô Thần còn nhận được một bức thư mời từ Ly Hỏa Tiên Cung. Ba đại bá chủ gồm Ly Hỏa Tiên Cung, Hợp Hoan Tiên Tông và Thanh Mục Tiên Tộc, mỗi bên đều hùng cứ một phương. Huyền Tiên đảo nằm gần Ly Hỏa Tiên Cung nhất, hơn nữa trước đây khi Tô Thần chiếm đảo, Ly Hỏa Tiên Cung cũng là bên đầu tiên bày tỏ thiện chí. Nay thư mời đã đến tay, Tô Thần không tiện từ chối. Phen này cũng nên rời đảo đi dạo một chuyến. Đúng lúc ấy, một tiếng kêu ngạc nhiên vang lên. Ồ, là thật, ta hình như ngửi thấy mùi của Huyền Thiên Mật Tiệp. Trong khối hồn đạo tiên bảo này, sao lại có dấu vết của Huyền Thiên Mật Tiệp còn sót lại nhân gian? Năm đó, chẳng phải 8 chiếc Huyền Thiên Mật Tiệp dùng để khóa Thiên Đình bảo khố đã bị bát đại thế gia phân hủy hết rồi sao? Cổ trùng tiên xuất hiện giữa đại điện từ lúc nào chẳng hay, lão đứng trước viên đổi hồn bảo ngọc, không ngừng khịt mũi người, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ánh mắt lão vừa khao khát, vừa sợ hãi, nhưng phần nhiều là kinh nghi bất định. Chương 448, Tây Bực Dung Chuyển. Chương 448, Tây Bực Dung Chuyển Huyền Thiên Mật Tiệp. Đó là cái gì? Tô Thần bắt đầu thấy hứng thú. Hắn linh cảm rằng một hung ma đáng sợ như cổ thánh tôn, kẻ có thể săn giết cả tôn thần viên mãn lẫn Huyền Ngọc Tiên, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Việc cổ thánh tôn cướp đoạt đổi hồn bảo ngọc, thậm chí phục kích Hàn Minh thần thượng tại Bảo Hoàng Tiên, rất có thể chính là vì Huyền Tiên mật tiệp này. Tốt nhất là nên giao thứ này ra đi. Ngươi có lẽ gánh không nổi đâu. Cơ duyên này quá lớn. Sơ sẩy một chút là cả ta và ngươi đều bị cuốn vào, rồi tan thành mây khói dưới tay đám Huyền Ngọc Tiên và tôn thần viên mãn điên cuồng tham lam kia thôi. Sắc mặt cổ trùng tiên càng thêm phức tạp, lao thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa. Năm đó, vào thời điểm cổ tiên giới tan vỡ ở Kỷ Nguyên Tiên Đạo, lão đang ở ngay gần đó và đã chứng kiến cuộc chiến sụp đổ kinh hoàng ấy từ xa. Khi đó, Tiên Thiên Đế và Thần Thiên Đế đang giao phong ở tầng thứ cao hơn trên tinh không. Các vị trí cao của thần đạo thì vây quét bát đại thế gia cổ tiên giới, khiến hàng loạt kim tiên kẻ thì ngã xuống, người thì tháo chạy tán loạn. Mục tiêu tranh đoạt chính của liên quân thần đạo là ba thứ: Tam cảnh kỳ thú luật bản nguyên tiên giới và nội hàm của Thiên Đình. Bát đại thế gia vốn lấy Thiên Đình làm trọng, đã cùng nhau lập nên Thiên Đình bảo khố để cất giữ những truyền thừa hùng mạnh cùng các món tiên bảo hiếm có. Thiên Đình bảo khố còn được gọi là Huyền Thiên Mật Tàng, mỗi nhà trong bát đại thế gia giữ một chiếc chìa khóa để mở cổng bảo khố. Do đó, 8 chiếc chìa khóa này được gọi là Huyền Thiên Mật Tiệp, do 8 vị kim tiên khủng bố nắm giữ. Trong trận chiến cuối cùng, cổ trùng tiên từng nhìn thấy từ xa rằng 8 chiếc chìa khóa đều đã bị 8 vị kim tiên đó tự tay hủy diệt. Khi Huyền Thiên Mật Tiệp không còn, Thiên Đình bảo khố cũng theo đó ẩn mình trong di tích cổ tiên giới, khiến ngay cả các vị trí cao thần đạo hay kim tiên cũng chẳng thể mở ra để lấy bất cứ thứ gì bên trong. Chẳng lẽ trên đời này còn có chiếc chìa khóa thứ 9 sao? Vô lý. Thiên Đình bảo khố được xây dựng theo khuôn mẫu cổ Thiên Đình ở kỷ nguyên thứ nhất. Chìa khóa chỉ có thể có 8 chiếc, không thể nào có chiếc thứ 9 được. Cổ trùng tiên cũng đầy vẻ nghi hoặc. Dù rất thèm thuồng kho báu trong Thiên Đình, lão vẫn tự biết lượng sức mình, hiểu rằng thứ này chẳng khác nào củ khoai nóng bằng tay. Giữa lúc Kim Tiên bị tam, trí cao đang say ngủ thế này, nếu không phải vậy thì ngay cả các tồn tại tam cảnh bất khả luôn cũng sẽ nhảy vào góc vui, tranh giành chìa khóa cho xem. Chẳng ai rõ ở kỷ nguyên trước, Thiên Đình bảo khố rốt cuộc chứa được loại báo vật gì của bát đại thế gia. Có lẽ trong đó là những tạo hóa khiến các vị tam cảnh bất khả ngôn cũng phải đỏ mắt, nhưng cũng có thể trước cuộc đại chiến, bảo khố đã bị dọn sạch chẳng còn gì. Những điều này chẳng ai dám chắc. Huyền Thiên mở tiệc, chìa khóa mở Thiên Đình bảo khố. Tô Thần nhíu mắt. Giữa kỷ nguyên thần đạo này, hữu kiếp thăng tiên pháp chính là thứ bù đắp cho sự lụi tàn của tiên giới, lấp đầy khoảng trống khi các tài nguyên chân tiên biến mất và cựu phẩm chân tiên pháp không thể tu luyện. Thế nhưng đối với hắn, hữu kiếp thăng tiên pháp lại chẳng khác nào một cái hố sâu không đáy. Để lô xác từ nhất chuyển lên nhị chuyển trường sinh tiên, hắn đã phải trải qua thiên kiếp là một đám kiếp thú cấp cựu phẩm mới miễn cưỡng thành công. Theo ước tính của hắn, để thăng từ nhị chuyển lên tam chuyển trường sinh tiên, tiên tài cần chuẩn bị phải gồm một phần nhị cảnh tôn thần làm chủ tài và 10 vị bán bộ tôn thần làm phụ tài. Hơn nữa, thứ bị thu hút tới chắc chắn sẽ là một con kiếp thú nhị cảnh khủng khiếp. Dù là thu thập tiên tài hay đối mặt với kiếp thú, đó đều là những việc Tô Thần ở cấp nhị chuyển trường sinh tiên khó lòng đánh bác. Đấy là còn chưa nói tới chuyện thăng từ tam chuyển lên tứ chuyển trường sinh tiên. Cựu kiếp thăng tiên pháp đối với hắn quả thực vô cùng gian nan. Dù sao đi nữa, hắn khao khát có được công pháp tu luyện cựu phẩm chân tiên cùng nguồn tài nguyên tương ứng những di sản còn sót lại từ tiên đạo kỷ nguyên trước. Trong bảo khố Thiên Đình chắc chắn có những thứ này. Chiếc chìa khóa huyền thiên này xuất hiện thật đúng lúc. Đợi khi ta đột phá tam phẩm chân tiên, nội hàm đạt tới 11 phẩm, có thể bắt đầu chuẩn bị mở ra bảo khố Thiên Đình. Tâm trí Tô Thần khẽ động, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên, không lộ chút biểu cảm nào. Dẫu vậy, cổ trùng tiên vẫn nhận ra điều bất thường, lão buông lời cười nhạo. Ngươi đang mơ mộng gì thế? Cổ tiên giới đã tan vỡ thành vô vàn mảnh vụn. Dù có chìa khóa trong tay, ngươi cũng chẳng tài nào định vị được vị trí hiện tại của nó đâu. Trừ phi tập hợp từ hai chiếc chìa khóa huyền thiên trở lên mới có thể cảm ứng được nơi tọa lạc của bảo khố Thiên Đình. Thử. Vừa dứt lời, cổ trùng tiên chợt bừng tỉnh. Cổ Thánh Tôn muốn biết rõ bên trong đổi hồn bảo ngọc cẩn giấu chìa khóa huyền thiên, hẳn cũng phải biết bí mật nào đó. Có lẽ trong tay cổ Thánh Tôn đã có sẵn một chiếc chìa khóa huyền thiên rồi. Hắn cũng đang truy tìm tung tích của bảo khố Thiên Đình. Lấy ra xem thử đã. Tô Thần thử phá vỡ đổi hồn bảo ngọc, nhưng đây vốn là tiên bảo nhị cảnh. Dù đã sức mẹ đầy vết dạn do cổ Thánh Tôn đánh trúng thì vẫn không phải thứ hắn có thể lay chuyển. Rễ cây bắt đầu luồn lách. Rất nhanh, Tô Thần thu hồi rễ cây lại. Quả nhiên có một chiếc chìa khóa. Qua khe nước, hắn nhìn thấy chiếc chìa khóa huyền thiên đang tỏa ra ánh sáng đại đạo cổ xưa. Phản phất đâu đây tiếng một lão giả đang thán khẽ. Người hữu duyên, đi đi, hãy cầm lấy chiếc chìa khóa của Đại Đạo Tiên Tông ta. Hãy đến bảo khố Thiên Đình, thu hồi lại nền tảng của Đại Đạo Tiên Tông, để tông môn một lần nữa chuyển thừa nơi tương lai mới mẹ này. Vâng, đây quả đúng là chiếc chìa khóa của Đại Đạo Tiên Tông. Tiếng nói của lão giả chỉ là một luồng hồn âm lưu lại trên chìa khóa, dứt lời liền tan biến vào hư không. Nhưng lão vẫn kịp để lại một món quà gặp mặt. Vô số hồn quang và hồn lực tràn vào tiên hồn của Tô Thần, mang lại cảm giác dễ chịu tựa như đang ngâm mình trong làn nước ấm giữa mùa đông giá rét. Đây là tẩy hồn đạo tuyển của Đại Đạo Tiên Tông. Khá lắm. Đây chính là tiên tài hồn đạo nhị cảnh hiếm có của Đại Đạo Tiên Tông. Xem ra ngươi sắp phá cảnh, bước vào hàng ngũ tam phẩm chân tiên rồi. Cổ trùng tiên không khỏi hâm mộ. Tẩy đạo tuyển, tiên tài nhị cảnh. Đây là tài nguyên tiên đạo cần thiết cho công pháp cửu phẩm chân tiên. Ngay cả những tồn tại trên chân tiên long bảng, nếu chưa tu luyện đến cửu phẩm, cũng có thể dễ dàng nhờ nó mà đột phá cảnh giới. Tại cấm địa tinh hải, thỉnh thoảng vẫn có chân tiên tìm thấy tài nguyên từ kỷ nguyên trước trong các phế tích để đột phá như vậy. Hiển nhiên, Tô Thần vừa gặp được một phần cơ duyên lớn. Nhưng chuyện khiến cổ trùng tiên kinh ngạc đã xảy ra. Khí tức trên người Tô Thần của trào, tăng tiến rõ rệt nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì là sẽ đột phá. Sao có thể chứ? Đây là tẩy đạo tuyển hồn đạo nhị cảnh, theo lý mà nói, ngay cả chân tiên cấp cao cũng đủ để từ thất kiếp thăng lên bát kiếp, thậm chí là đỉnh phong bát kiếp để trở thành cửu kiếp chân tiên rồi. Sao ngươi vẫn không hề thăng cấp? Cổ trùng tiên kinh hãi tột độ. Thoáng chốc, lão còn nghi ngờ liệu phần tẩy hồn tuyển trên chìa khóa huyền thiên này có phải hàng giả hay không. Chỉ từ nhị phẩm thăng lên tam phẩm chân tiên mà cũng không làm nổi sao? Khục khục. Bình thường thôi. Tô Thần ho nhẹ hai tiếng, chẳng mấy để tâm. Muốn giúp hắn thăng lên tam chuyển trường sinh tiên, bấy nhiêu tài nguyên nhị cảnh vẫn chưa đủ. Tính theo lịch kiếp pháp, hắn phải nuốt trường kiếp thú nhị cảnh cùng một vị tôn thần, thêm 10 vị bán tôn thần nữa thì mới có hy vọng. Quái thai. Cổ trùng tiên im lặng hồi lâu mới thốt ra được một câu như vậy. Dẫu sao, mới nhất phẩm chân tiên đã có nội hàm cửu phẩm, vị trường ca chân tiên này không phải gọi là khả bố tiên, nếu đặt vào giữa tinh không bao la thì quả là một tồn tại kinh thiên động địa. Nghĩ kỹ lại, chuyện này hóa ra cũng hợp lý. Dùng thân phận nhị phẩm chân tiên mà có thể chen chân vào hàng ngũ những kẻ cực mạnh trong đám cửu phẩm chân tiên, leo lên hạng 72 trên chân tiên long bảng, dù chỉ là xếp cuối nhưng đó đã là một chiến tích vô cùng đáng sợ. Kẻ như thế này làm sao có thể tầm thường cho được? Đợi đến khi hắn bước vào hàng ngũ cửu phẩm chân tiên, e rằng việc đổ sát các tôn thần tầm thường chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Không biết đến lúc đó, hắn có thể chém giết được tồn tại tôn thần trung kỳ hay không? Cổ trùng tiên thầm tính toán. Nghĩ đến đây, việc chịu khuất phục dưới trướng Tô Thần dường như cũng không còn quá khó chấp nhận. Kẻ này chính là một con rồng trong giới chân tiên, chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất nhân trên long bảng. Tương lai, hắn nhất định sẽ là huyền ngọc tiên mạnh nhất tinh hải này, không ai sánh bằng. Nếu không chết yểu, một huyền ngọc tiên cường đại như thế sao có thể không thăng lên kim tiên được? Chưa biết chừng, đi theo hắn ta thật sự có cơ hội lột xác thành kỳ thú tam cảnh tín. Ngay cả khi không thành tín, nếu nuốt chửng được bản nguyên của một kim tiên để trở thành cổ trùng tiên thực thụ thì cũng không phải không có khả năng. Trước đó cổ trùng tiên muốn không phục Tô Thần, nhưng lúc này, khi lòng đã nảy sinh kỳ vọng và mong cầu, thái độ của lão đã âm thầm thay đổi. Tô Thần có nhận ra điều này, nhưng hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Với hắn hiện tại, kỳ thú nhị cảnh mộng không có giá trị lớn. Thứ hắn thực sự nhắm tới chính là tín trong tương lai. Cổ Thánh Tôn thời gian này chắc đang lùng sục tung tích của mình khắp thế giới rồi. Chậc chậc, thân phận này đúng là hữu dụng thật. Thời gian tới, tuyệt đối không được ra tay nữa. Nếu lộ tẩy, mình hiện tại vẫn chưa phải là đối thủ của một vị tôn thần. Những ngày sau đó, Tô Thần ở lại đảo chủ đại điện xử lý sự vụ, đồng thời giao thiệp với các đảo chủ lân cận để thảo luận về cục diện tại Đông vực Thiên Hư. Việc đế thị tộc công khai mở rộng tầm ảnh hưởng đến tinh vực Thiên Hư, trong khi ba đại bá chủ Đông vực vẫn giữ thái độ phục tùng, quả thực không phải điểm lành. Trong các thư tín, Tô Thần cùng hai vị đảo chủ khác đều đang hoài nghi liệu có phải đế thị tộc lại chuẩn bị xâm nhập vào đây hay không. Tại tinh vực Thiên Hư, tương truyền các kim tiên đã vạch ra ba đường chỉ đỏ, khiến ba đại thị tộc không thể đem quân tấn công. Điều này quả không sai, nhưng không gian để thao túng thì vẫn còn rất lớn. Thời đại này là thần đạo kỷ nguyên, số lượng chân tiên trong Thiên Hư âm thầm đấu quân cho ba đại thị tộc của thần tộc chắc chắn không hề ít. Việc ba đại thị tộc lén lút bồi dưỡng các thế lực chân tiên để thực thi ý chí của mình không phải chuyện lạ. Chẳng nói đâu xa, ngay cả ba đại bá chủ của Thiên Hư là Ly Hỏa Tiên Cung, Hợp Hoan Tiên Tông và Thanh Mục Tiên Tộc cũng khó tránh khỏi liên đới. Có lời đồn rằng vị Huyền Tiên Tiên Tổ của Thanh Mục Tiên Tộc từng bị một tôn thần cường đại của đế thị tộc bắt giữ, từ đó phải quy thuận và trở thành hai mắt, nanh đuốt của chúng tại Đông Bực Thiên Hư. Dù vậy, đây cũng chỉ là lời đồn thổi. Hầu hết những kẻ tung tin đồn nhảm này đều bị Thanh Mục Tiên Tộc tìm đến tận nơi thanh trừng. Họ chỉ thừa nhận tiên tổ từng bị bắt giam vào tiên ngục của đế thị tộc, chứ tuyệt đối không nhận việc mình là thai mắt hay nanh đuốt của chúng. Thời buổi loạn là thật, cứ tu luyện trước đã. Những chuyện khác có thể gác lại, đợi Ly Hỏa Tiên Cung thúc giục rồi tính. Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua, Tô Thần tu luyện trên đảo Huyền Tiên, thần tốc hấp thụ hiệu quả của nhị cảnh rửa hồn tuyển, thành công đưa cảnh giới bản thân chạm tới đỉnh phong nhị phẩm chân tiên. Thế nhưng ngay sau đó, hắn lập tức ngược lại, không tài nào tiến thêm được bước nào nữa. Tiếp theo, hắn cần chuẩn bị lịch kiếp. Với tốc độ vận chuyển của thập vực tiên khiếu trong cơ thể, thời gian tích lũy cần thiết để lịch kiếp là cực nhanh, thứ duy nhất còn thiếu chỉ là tiên tài. Khó thật. Biết tìm thi hải tôn thần hay bán tôn thần ở đâu bây giờ? Chưa kể còn phải đối mặt với nhị cảnh tiếp thú nữa. Hiện tại dù ta có tung ra cả ba đại thủ đoạn nhị cảnh tiên bảo, cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được một hiệp với tôn thần. Tô Thần thở dài. Đúng lúc này, một tin tức gây chấn động lan truyền khắp Thiên Hư Đông Vực. Chiến sự nổ ra rồi. Tại Thiên Hư Tinh Vực, khu vực giáp danh giữa Đông Vực do Ly Hỏa Tiên Cung thống trị với Tây Vực đã xảy ra giao tranh giữa Thương Long Cung và Thiên Kiếm Tiên Cát. Hơn nữa, ngay từ đầu đã là cuộc giao phong của cấp bậc Huyền Tiên. Luồng hào quang mênh mông ấy, dù cách xa và dặm, Tô Thần đứng trên đảo Huyền Tiên vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được. Huyền Tiên giao thủ sao? Đã xảy ra chuyện gì thế này? Tô Thần trầm âm, tay vẫn buông cần như lá vọng, nhưng lại phái Sở Phi đến gần Thương Long Cung ở Tây Vực để thăm dò tình hình. Sở Phi, một chân tiên nhất nhị kiếp, dù trong lòng chẳng muốn chút nào nhưng cũng đành bấm bụng mà đi. Chẳng bao lâu sau, tin tức đã truyền về, không phải từ Sở Phi, mà là từ ba vị đảo chủ khác. Hiện đang có hai luồng dư luận. Luồng thông tin thứ nhất, Thương Long Cung ở Tây Vực trong lúc khai thác một quặng mỏ tinh không bỏ hoang đã đào được một bộ tiên thi. Chỉ một chút khí tức bản nguyên tỏa ra từ nó đã khiến một chân tiên lục kiếp lập tức đột phá lên thất kiếp. Thương Long Cung chủ, một vị huyền tiên hùng mạnh, đã đích thân tới tỏa chấn và áp tải bộ tiên thi này về cung. Thế nhưng chẳng hiểu sao tin tức lại do gì, khiến Thiên Kiếm Tiên các một trong hai vị bá chủ Tây Vực vô cùng phẫn nộ. Một vị huyền tiên hạ giới, đại náo Thương Long Cung, mắng nhiếc họ to gan lớn mật khi dám đào xới thi hải tiên tổ nhà mình. Vừa dứt lời, người nọ đã lao vào muốn cướp lại không, phải là rước thi hải tiên tổ về. Thế là hai bên lao vào hỗn chiến. Ngoài ra còn có thuyết pháp thứ hai, Thiên Kiếm Tiên các vừa xuất hiện một thiên tiêu chuẩn tiên đỉnh cấp, ngưng tụ được đạo quả cực phẩm. Về đạo quả đỉnh cấp, người ta thường nói, nhất diệp, tam hoa, ngũ thụ, cửu sơn. Nhất diệp đại diện cho tư chất kim tiên, đứng trên đỉnh cao. Tam hoa là tiềm năng huyền ngọc tiên, ngũ thụ là huyền tiên, còn cửu sơn là tiềm năng chân tiên cao cấp bình thường, chiếm đến 99% các loại đạo quả đỉnh cấp trên đời. Lần này, vị thiên tiêu kia đã ngưng tụ được tam hoa đạo quả, có tiềm năng đạt tới huyền ngọc tiên, một bước nhảy vọt thành chân tiên thất kiếp. Nhưng vị chân tiên thất kiếp đầy triển vọng ấy lại bị Thương Long Cung sát hại, khiến toàn bộ Thiên Kiếm Tiên các rúng động và phẫn nộ tột cùng. Huyền Tiên đích thân xuất hiện áp sát cửa nhà, muốn cùng Thương Long Cung quyết một trận tử chiến tại Tây Vực. Chương 449, Phương Thốn Sơn chương 449, Phương Thốn Sơn trưởng ca Tiên Hữu thấy trận chiến ở Tây Vực lần này thế nào? Chẳng lẽ Tiên Hữu không hề động tâm sao? Có tiếng truyền âm vang lên trong điện chủ, hỏi thăm Tô Thần. Trong điện có ba bóng người, thể đều là chân tiên cửu phẩm. Họ là vài vị bằng hữu mà Tô Thần kết giao trong thời gian tiếp quản vị trí đạo chủ Huyền Tiên tại địa phận Lý Hỏa Tiên Cung này. Trước đó, Tô Thần đã hẹn cùng ba người họ đến bái phòng Ly Hỏa Tiên Cung. Phía Tiên Cung cũng có ý định chiêu mộ các vị đảo chủ chân tiên cựu phẩm thuộc các hòn đảo trung lập trong phạm vi quản hạt. Thấy thế nào được nữa? Cứ nằm mà xem thôi. Cả Thương Long Cung lẫn Thiên Kiếm Tiên các đều có huyền tiên tọa chấn, đâu đến lượt hạng người như ta nhúng tay vào. Ha ha ha. Không nhắc chuyện đó nữa, uống rượu đi. Tô Thần cười xòa, không đáp lại lời của Hỏa Linh chân tiên mà nâng chén cạn sạch. Hỏa Linh chân tiên là một chân tiên cựu phẩm, chủ nhân của một đảo tinh không cách đảo Huyền Thiên hơn triệu dặm. Nơi đó hẻo lánh, không gần tinh hải cấm địa, cũng chẳng mấy chuẩn tiên hay tiên quân từ các tinh thần đại giới chọn làm nơi dừng chân. Có thể nói đó là một hòn đảo hoang không có chân tiên nào thèm tranh giành. Lúc Hỏa Linh chân tiên chiếm đảo Sư Vương, ông ta cũng chỉ mới là chân tiên thất kiếp. Còn hiện tại, ông ta đã là chân tiên cửu kiếp, thực lực trong hàng cửu phẩm cũng không hề tầm thường, nếu không đã chẳng đủ tư cách ngồi đây dự tiệc của hắn. Những người có mặt ở đây, bao gồm cả Trường Ca chân tiên Tô Thần, đều là những chân tiên cửu phẩm có nội hàm thâm hậu. Trường Ca tiên hữu nói chi lý. Nghe danh Hỏa Linh tiên hữu vốn xuất thân từ kiếp tiền, lẽ nào hiện giờ lại muốn nhúng tay vào cuộc chiến ở Tây vực sao? Chậc chậc, nếu thế thì chỉ biết chúc Hỏa Linh Tiên Hữu Mã Đáo thành công vậy. Ha ha, một giọng nói mỉa mai vang lên. Đó là Sát Kiếm Chân Tiên, tuy râu tóc bạc trắng nhưng gương mặt lại trẻ trung như thanh niên. Hắn liếc nhìn Hỏa Linh Chân Tiên đang rực cháy trong lửa đỏ bằng ánh mắt đầy trăn trở. Mối bất hòa giữa hai người này ở Đông vực vốn chẳng phải chuyện bí mật. Sát Kiếm Chân Tiên luôn nghi ngờ một vị hảo hữu của mình đã bỏ mạng dưới tay Hỏa Linh Chân Tiên, chỉ là trước nay chưa tìm được bằng chứng. Ngươi đang nói cái quái gì thế? Ta thấy ngươi điên thật rồi. Thương Long Cổ Tiên và Thiên Kiếm Lao Tiên đều là những Huyền Ngọc Tiên hàng thật giá thật. Dù hàng vạn năm qua họ không ra tay, nhưng họ vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Muốn thừa cơ cướp đoạt tài nguyên Chân Tiên hay tạo hóa Huyền Tiên à? Chẳng cần đến Huyền Ngọc Tiên, chỉ một tiên niệm của Huyền Tiên thôi cũng đủ bóp chết tươi ngươi rồi. Vị Chân Tiên cuối cùng có dáng vẻ của một lão già có mai rùa. Ông ta bị những lời của Hỏa Linh Chân Tiên làm cho kinh hãi, đội vàng đứng bật dậy, tư thế như thể sẵn sàng chuẩn đi bất cứ lúc nào. Đó là Thiên Quy Chân Tiên, cũng là bậc cửu phẩm. Với ngự thu thuật và tiên pháp phòng ngự kinh người, ông ta đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng. Có điều tính cách ông lão này quá sức cẩn trọng, hễ thấy việc gì có khả năng dính dáng đến sát kiếp là lại tìm cách né tránh. Lúc này, Thiên Quy Chân Tiên đã thủ thế sẵn sàng rời đi. Một lũ phế vật, tu hành tiên đạo, không tiến đắt lùi. Cơ hội tốt thế này mà các ngươi lại bỏ qua. Đáng đời lũ các ngươi bị kẹt chết ở cái chức chân tiên cửu phẩm này. Hỏa Linh Chân Tiên hằn học mắng nhiếc, chẳng còn tâm trạng nào mà uống rượu nữa. Ông ta đạp lên luồng chân hỏa ngập trời, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Để ta đi tiễn Hỏa Linh Tiên hữu một đoạn. Sát Kiếm Chân Tiên nét miệng cười nhạt, lập tức đuổi theo sau. Chẳng mấy chốc, buổi tiệc chỉ còn lại Tô Thần và Thiên Quy Chân Tiên. Hai người họ lại tiếp tục thong thả uống rượu. Trong câu chuyện, họ đang thảo luận về những quy tắc chi tiết cho chuyến viếng thăm Lý Hỏa Tiên Cung vào ngày mai. Rượu qua ba tuần, Thiên Quy Chân Tiên thoáng chút men say, hắn thần bí nhìn quanh một lượt rồi ghé sát vào tai Tô Thần thì thầm. Trường Ca Tiên hữu trông thì trẻ, nhưng phong thái lại đặc biệt lão thành, quả thực là rất trầm ổn, giữ được bình thản. Lão phu có tin tức nội bộ, lần này Ly Hỏa Tiên Cung muốn chiêu mộ những đạo chủ trung lập như chúng ta thì không chỉ hứa hẹn vài hư danh hão, mà là chuẩn bị chi đậm tiền vốn. Không biết Trường Ca Tiên hữu đã từng nghe qua Phương Thốn Sơn chưa? Phương Thốn Sơn? Tô Thần nhíu mắt, hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc nhưng nhất thời chưa nhớ ra được. Ký ức của Kim Quang Tiên sau khi hắn bước vào Trần Tiên Dâu đã dung hợp đến 99%, nhưng vẫn còn một phần dường như liên quan đến quy tắc nào đó mà dù hắn có xem qua cũng không thể ghi nhớ. Mà Phương Thốn Sơn có vẻ chính là thứ nằm trong một phần ký ức truyền thừa chưa thể dung hợp đó. Nói rõ hơn chút đi. Tô Thần vốn tưởng đây chỉ là một buổi xã giao tầm thường, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, hắn bèn đích thân rót cho Thiên Quy Chân Tiên một chén rượu. Ha ha, đến lúc đó, Trường Ca Tiên hữu sẽ rõ thôi. Thiên Quy Chân Tiên cười lớn, uống cạn chén rượu rồi trực tiếp rời đi. Trong đại điện đảo chủ chỉ còn lại mình Tô Thần. Một lúc sau, cổ trùng tiên mới từ trong cơ thể Tô Thần chui ra, bộ dạng cau mày khó hiểu. Thế nào rồi? Tô Thần hỏi. Lúc này hắn chẳng còn chút men say nào của buổi tiệc, ánh mắt thâm trầm nhìn theo hướng ba vị đạo chủ vừa rời đi, không rõ đang suy tính điều gì. Đại chiến giữa Thương Long Cung và Thiên Kiếm Tiên Các, với tính cách của hắn, làm sao có thể bỏ qua. Từ 7 ngày trước, ngay khi tin tức về trận đại chiến vừa chuyển tới, hắn đã dùng thân phận Khả Bố Tiên để tới Tây vực quan sát. Chỉ là hắn không ra tay mà thôi. Hai vị huyền tiên chém giết kịch liệt, biến mặt đất thành chiến trường, những nơi đi qua khiến hàng chục tinh thần đại giới bị vạ lây mà diệt vong. Cảnh tượng này hoàn toàn khác biệt so với khi các cựu phẩm chân tiên giao đấu. Bước điều thực sự khiến Tô Thần phải kinh hãi chính là trong cuộc chiến giữa Thương Long Cung và Thiên Kiếm Tiên Các, cổ trùng tiên đã đánh hơi được khí tức của Trúc Quân Tử. Dù rất mịt mờ nhưng đó chắc chắn là thật. Trúc Quân Tử là kỳ thú, hiện tại phẩm cấp vẫn chưa rõ ràng, có lẽ vẫn ở nhất cảnh cửu truyện, nhưng cũng có khả năng đã tấn thăng thành kỳ thú nhị cảnh. Trên thi hải của Hàn Minh Thần Thượng có quy tắc thủ bí do Trúc Quân Tử để lại, khiến cả trường sinh đạo thụ của Tô Thần cũng mất đi hiệu lực. Dù vậy, dựa vào suy đoán và một vài mảnh ký ức vụn vặt, Tô Thần lờ mờ đoán được Hàn Minh Thần Thượng cùng với Cổ Thánh Tôn và Trúc Quân Tử có lẽ đều có liên hệ với tổ chức phản kháng Huyền Minh của thần tộc. Mà hiện tại, chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, có lẽ thế lực khủng bố sở hữu Trúc Quân Tử không chỉ vươn vòi tới tổ chức Huyền Minh, Cổ Thánh Tôn hay Hàn Minh Chi Lưu, thậm chí ngay cả trận doanh tiên đạo cũng có dính líu. Ít nhất, ngày đó tại Tây vực thuộc Thiên Hư Tinh vực, Tô Thần đã tận mắt chứng kiến hai đại huyền tiên đang chém giết nhau chính là người của thế lực thần bí này. Trên người hai vị huyền tiên đó đều có lực lượng thủ bí của Trúc Quân Tử. Bọn họ đang đánh giả. Có lẽ ngay cả chính họ cũng không biết thân phận thật sự của đối phương. Tiên chiến. Một khi đã động thủ là hàng trăm hàng ngàn tinh thần đại giới bị vạ lây rồi diệt vong. Tinh không hòn đảo hay tinh không đại lục bị đánh tan tành cũng là chuyện thường tình. Thế lực này không đi đối phó với ba đại thị tộc, mà lại khơi mào tiền chiến ở Tây vực, rốt cuộc là có mưu đồ và kế hoạch gì? Tô Thần không rõ, hắn chỉ biết Tây vực hiện tại rất nguy hiểm, thế là đủ rồi. Không, có lẽ toàn bộ Thiên Hư Tinh vực hiện giờ đều không còn an toàn nữa. Ai mà biết được, nhưng ta chắc chắn không cảm nhận sai đâu. Sau khi phân tách được quy tắc thủ bí của Trúc Quân Tử trên người Hàn Minh Thần Thượng, ta có thể nhận ra rõ ràng khí tức của kẻ bị gieo thủ bí. Trong ba vị chân tiên vừa rồi, tuyệt đối có một vị là người của Trúc Quân Tử. Nhưng đáng tiếc, thời gian quá ngắn, bọn họ lại không buộc phát chiến đấu hay lộ ra khí tức nên ta không thể xác nhận chính xác là ai. Kể từ khi gửi gắm kỳ vọng vào Tô Thần, cổ trùng tiên đã tận tâm làm việc hơn hẳn. Lần này, nếu không nhờ cổ trùng tiên nhắc nhở trong buổi tiệc của bốn vị đạo chủ, Tô Thần thực sự không phát hiện ra có người của thế lực thần bí trà trộn vào. Tây vực đã loạn. Theo dự đoán của Tô Thần, Đông vực chắc cũng chẳng khác là bao. Xét về nội hàm, dù Đông Vực có ba đại bá chủ nhưng thực tế lại kém xa hai thế lực lớn ở Tây Vực. Cả Thương Long Cung và Thiên Kiếm Tiên Các đều có hai vị Huyền Ngọc Tiên, tổng cộng là bốn vị Huyền Ngọc Tiên ở Tây Vực. Trong khi đó, ba đại bá chủ Đông Vực mỗi bên chỉ có một, tức là chỉ có ba vị Huyền Ngọc Tiên. Mặc kệ đi, hiện tại thân phận của ta chỉ là một cựu phẩm chân tiên nhỏ bé, tuy có mạnh hơn đôi chút nhưng cũng chỉ ở mức bình thường trong hàng ngũ cựu phẩm, chưa đến mức lọt vào Long bảng chân tiên. Chỉ cần không bại lộ thân phận khả bố tiên thì sẽ chẳng có chuyện gì. Tô Thần thầm nghĩ. Tiếp theo, hắn đặt chữ ổn lên hàng đầu, trực tiếp gửi thư cho Ly Hỏa Tiên Cung, khéo léo từ chối lời mời chào với lý do đang có chỗ lĩnh ngộ nên cần bế quan, tạm thời không thể vì Ly Hỏa Tiên Cung mà hiệu lực. Cái gì? Trường ca chân tiên đó dám từ chối lời chiêu mộ của chúng ta? Chẳng lẽ ngươi không truyền đạt rõ ràng sao? Phương Tôn Sơn, để chiêu mộ các đạo chủ cựu phẩm chân tiên sẵn sàng góp sức cho cuộc tiên chiến sắp tới, chúng ta đã lấy cả Phương Tôn Sơn ra rồi mà. Đó là Phương Tôn Sơn đấy. Trên đời này làm sao có cựu phẩm chân tiên nào cưỡng lại được sự hấp dẫn của Phương Tôn Sơn cơ chứ? Ly Hỏa cung chủ một huyền tiên cương đại, kinh ngạc đọc xong bức thư trong tay, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn về phía Thiên Quy chân tiên. Tin tức của Thiên Quy chân tiên đều là do vị Ly Hỏa cung chủ này tiết lộ từ trước. Phương Tôn Sơn, trong lòng bàn tay Tấp Vông, chính là nhân gian. Phương Tôn Sơn chính là một kỳ vật. Dù không có sự sống nhưng nó sở hữu lực lượng vi tắc không thua kém gì kỳ thú nhị cảnh. Hơn nữa còn cực kỳ hoàn thiện, bên trong có thể thai nghén một phương tạo hóa, tên gọi là Thiên Tuyển. Một khi tìm được thiên tuyển trong Phương Tôn nhân gian, cựu phẩm chân tiên có thể dựa vào đó mà đột phá lên huyền tiên. Dĩ nhiên, phần tạo hóa thiên tuyển này cực kỳ khó đạt được, hơn nữa một khi đã sử dụng thì gần như vĩnh viễn không thể đột phá thêm nữa. Từ đó về sau chỉ có thể chôn chân tại cảnh giới huyền tiên sơ kỳ. Nhưng đó là huyền tiên, sinh mệnh bất khả ngôn của nhị cảnh, cho dù phải tiêu hao toàn bộ tiềm lực tương lai để một cựu phẩm chân tiên có hy vọng bước vào huyền tiên, dù chỉ là sơ kỳ thì cũng có vô số người sẵn sàng nếm thử. Tất cả các đạo chủ tinh không giới chướng Ly Hỏa Tiên Cung, chỉ cần biết đến Phương Thốn Sơn đều sẽ quy phục. Có thể nói, không một ai cưỡng lại được sự cám dỗ này. Dù sao, đây cũng là tạo hóa để trở thành huyền tiên. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại có một cựu phẩm chân tiên vô danh tiểu tốt khước từ sự cám dỗ này. Hừ, một cựu phẩm chân tiên vừa mới nổi danh mà lại bỏ lỡ Phương Thốn Sơn, đúng là tự chuốc lấy tổn thất. Xem ra cũng chỉ là hạng hậu bối vô tri, không biết đến danh tiếng của Phương Thốn Sơn. Không cần quản hắn. Ly Hỏa cung chủ hừ lạnh một tiếng, tiện tay xé nát bức thư, đứng dậy đi thẳng vào sâu trong tiên cung. Sâu trong Ly Hỏa Tiên Cung, giữa một tòa cung điện nguy nga dưới lòng đất, vô số hồn ảnh vặn vẹo đang phát ra những tiếng gào thét thê lương. Cuối cùng, chúng hóa thành làn khói đen, dung nhập vào cơ thể một nam tử có dáng người thon dài, tuấn lãng. Hắn đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ánh mắt lạnh lẽo như suối băng. Khi hắn ngước mắt lên, ngay cả một huyền tiên sơ kỳ như Ly Hỏa cung chủ cũng ẩn ẩn sinh lòng sợ hãi, không dám đối diện với ánh mắt ấy. Quả không hổ danh cựu tử hồn tiên, nhân vật xếp thứ 20 trên chân tiên long bảng. Uy thế này thật sự bất phàm. Huyền Ngọc Tiên, hắn chắc chắn có thể bước vào cảnh giới Huyền Ngọc Tiên. Ly Hỏa cung chủ cảm xúc dâng trào. Một khi Đông Vực loạn lạc, Ly Hỏa Tiên Cung vẫn còn ẩn giấu vị Huyền Ngọc Tiên thứ hai này, đối mặt với hai đại bá chủ khác tuyệt đối là sức mạnh áp đảo. Đến lúc đó, Đông Vực này sẽ là thiên hạ của riêng mình hắn. Quá ít, ta cần nhiều tiên hồn của cựu phẩm chân tiên hơn nữa, trải qua vô số thống khổ, cuối cùng dùng bí pháp luyện vào cơ thể để giúp ta đột phá Huyền Ngọc Tiên cảnh. 17 đạo cựu phẩm tiên hồn này đã bị ta luyện hóa xong rồi. Đợt tiếp theo khi nào mới tới? Cựu tử hồn tiên, cũng chính là Trương Quý, đôi mắt lạnh như băng tuyết, nhìn chằm chằm Ly Hỏa cung chủ. Đây vốn là quân cờ hắn sắp đặt từ thời ở cổ tiên giới, nay đã thăng lên huyền tiên. Hồn tiên đại nhân xin cứ yên tâm, hết thảy đã được an bài thỏa đáng. Xin hãy đợi thêm một thời gian ngắn, Phương Tôn Sơn. Ta đã thuyết phục được Huyền Ngọc Tiên đại nhân mời Phương Tôn Sơn xuất thế. Đến lúc đó sẽ có hàng trăm cựu phẩm chân tiên kéo đến, ta chỉ cần động tay chân một chút là có thể dễ dàng thu hoạch hơn nửa số tiên hồn để cung cấp cho ngài tu luyện. Ly Hỏa cung chủ đầy mặt cung kính. Dù là huyền tiên, nhưng không ai hiểu rõ hơn lão về sự cường đại của hồn tiên trước mặt, cũng như sự đáng sợ của dung hồn tiên đạo. Huyền Ngọc Tiên đối với vị này chỉ là khởi đầu chứ không phải đích đến cuối cùng. Việc lao cần làm là trung thành đi theo, chứng kiến, sau đó một bước lên trời. Tốt. Cựu tử hồn tiên gật đầu, thu hồi ánh mắt. Hắn là Trương Quý, nhưng hắn đã không còn là Trương Quý. Hiện tại, hắn là cựu tử hồn tiên, tồn tại xếp hạng thứ 20 trên chân tiên long bảng. Tại đảo Huyền Tiên, Tô Thần treo biển bế quan, và hắn thực sự đang tinh tu. Dĩ nhiên, hắn không phải đang luyện công. Sau khi đạt tới đỉnh phong nhị chuyển trường sinh tiên, tu vi của hắn không thể tiến triển thêm được nữa. Hiện tại, hắn đang xem xét lại trí nhớ truyền thừa của Kim Quang Tiên. Nói chính xác hơn, đó là một phần mười truyền thừa mà hắn có thể xem nhưng không thể ghi nhớ được. Hắn đang tìm kiếm xem Phương Thốn Sơn rốt cuộc đại diện cho điều gì. Một lúc sau, Tô Thần đã tìm thấy, hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Điều này sao có thể? Phương Thốn Sơn hóa ra chưa bao giờ là tạo hóa của Huyền Tiên, mà là một cái bầy khủng khiếp. Phương Thốn Sơn, trong sử sách về kỷ nguyên thứ nhất mà Kim Quang Tiên có được, nó vốn không gọi là Phương Thốn Sơn, mà là Ma Sơn. Đoạn sử liệu đó có ghi lại một câu, gặp được Phương Thốn Sơn, hãy hủy diệt nó, bằng mọi giá phải hủy diệt nó, cho đến khi nó không bao giờ có thể hồi sinh. Chương 450, thần bí thế lực chương 450, thần bí thế lực cuộc chiến giữa hai đại bá chủ Tây vực ngày càng khốc liệt, tin tức về việc chân tiên ngã xuống truyền về không ngớt. Ngay cả cựu phẩm chân tiên cũng không thể bảo đảm mạng sống trong cuộc chiến này. Trong phút chốc, không ít tán tu chân tiên trung lập muốn tháo chạy khỏi Tây vực để đến ba vực bình yên khác. nhưng hai đại bá chủ Tây vực làm sao có thể cho phép bọn họ rời đi? Chúng thay nhau thiết lập cửa ải phong tỏa tinh vực, bắt giữ bất kỳ chân tiên nào dám đào thoát, tống họ vào cối xay thịt chiến trường hoặc bắt ra hậu phương đào khoáng, luyện chế khí tài chiến tranh. Tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến Tô Thần. Đạo Huyền Tiên vẫn yên bình như cũ, điện chủ đại điện của hắn vẫn treo biển bề quan. Dân gia, vị trường ca chân tiên này có xu hướng trở thành trò cười trong lãnh địa của Ly Hỏa Thiên Cung. Dù sao, có không ít chân tiên cường đại của Đông vực dám đánh dám liều đã sớm xông vào Tây vực để tìm kiếm tiền đồ rạng rỡ. Hỏa Linh chân tiên chính là một trong số đó. Ngày ấy, sau khi rời khỏi Đạo Huyền Tiên, lão cùng sát kiếm chân tiên đánh một trận rồi bất ngờ kết đồng minh, cùng nhau tiến vào Tây vực cướp bóc, đúng lúc gặp thời cơ tốt. Bọn họ đương nhiên không dám trêu chọc thế lực có Huyền Ngọc Tiên hay Huyền Tiên tọa trấn, nhưng những đảo nhỏ trên không hay các thế lực chân tiên khác thì lại gặp họa. Những nơi đó bị hai gã cựu phẩm chân tiên này vây đậy. Hơn nữa, trong tình trạng chiến tranh loạn lạc, cả Hỏa Linh chân tiên lẫn Sát Kiếm chân tiên đều hành động nhanh gọn, không để bị vây quét. Bọn họ kiếm được đầy túi, nghe nói trên Bảo Hoàng Thiên, bọn họ đã bắt đầu tìm mua cơ duyên để đột phá Huyền Tiên rồi. Ách, Hỏa Linh chân tiên hay Sát Kiếm chân tiên, liệu có ai là người của thế lực thần bí đứng sau thao túng không? Kẻ giữ bí mật của Trúc Quân Tử mà cổ trùng tiên phát giác được có nằm trong hai người bọn họ. Tô Thần lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Những chuyện này không quan trọng. Thân hình hắn chợt vặn mèo, rất nhanh đã hóa thành một diện mạo khác. Khả Bố Tiên Tô Thần, người xếp hạng thứ 72 trên Chân Tiên Long bảng, một lần nữa tái xuất. Đạo chủ Huyền Thiên trưởng ca chân tiên đang bế quan. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Thần sẽ không ra ngoài hành sự. Dù không gây chuyện thì đi xem náo nhiệt cũng được. Ông, thân hình Tô Thần hóa thành bạch sáng, lao đi vun vút, chẳng mấy chốc đã tới vùng biên giới giao thoa giữa Đông vực và Tây vực. Có thể thấy rõ, toàn bộ biên giới Tây vực đã bị các Huyền Ngọc Tiên ra tay bố trí đại trận, khiến chân tiên bản địa khó lòng trốn thoát. Tuy nhiên, chân tiên từ bên ngoài vẫn có thể tùy ý tiến vào, nhưng vào rồi làm sao để rời đi thì lại là một vấn đề lớn. Có Hỏa Linh chân tiên và Sát Kiếm chân tiên làm gương, các chân tiên ở Đông vực đều bắt đầu dục dịch. Ngay cả ở Ly Hỏa Thiên Cung, dù có Tạo Hóa Phương Tốn Sơn ở đó, vẫn có một số chân tiên cao cấp chưa đạt tới cựu kiếp không kìm được lòng tham, muốn đến Tây vực để thừa cơ trục lợi. Trong Phương Tốn Sơn có thiên tuyển, thứ có thể giúp cựu phẩm chân tiên bước tới cảnh giới Huyền Tiên chính là Huyền Tiên tạo hóa. Nhưng chân tiên thất, bát kiếp căn bản không đủ tư cách được mời vào trong Phương Tốn Sơn. Ta biết ngay mà, Huyết Linh chân tiên và Sát Kiếm chân tiên có vấn đề. Tô Thần đứng từ xa quan sát một lát rồi thu hồi ánh mắt. Mấy ngày gần đây, hắn chứng kiến không ít chân tiên cấp cao bước vào Tây vực, rồi một đi không trở lại. Ngược lại, thọ hỏa của bọn họ chẳng bao lâu đã lụi tắt. Thọ hỏa của chân tiên ngút trời như cột trụ, có đến vài chục vạn năm thọ nguyên, bình thường tiêu hao căn bản không dùng hết, chẳng bao giờ có chuyện chờ đến ngày chết giả. Thế nhưng, những chân tiên cấp cao này lại như thể bị hút cạn mọi thọ nguyên trong nháy mắt, cứ thế mà già chết. Tại Thiên Hư tinh vực, vào thời bình, bất kỳ một vị chân tiên cấp cao nào ngã xuống cũng đủ để khiến người ta phải chấn động. Những chân tiên gần đó thậm chí có thể bàn tán về chuyện này suốt mấy năm trời. Nhưng giờ đây, Thiên Hư Tây vực đang trong trạng thái chiến tranh, đừng nói là chân tiên cấp cao, về lý thuyết ngay cả Huyền Tiên cũng có khả năng bỏ mạng. Chân tiên cấp cao ngã xuống, dù số lượng có nhiều thêm một chút cũng chẳng có gì lạ. Thế lực thần bí nắm giữ Trúc Quân Tử kia đứng sau màn phát động trận tiên chiến Tây vực này, lẽ nào đang dùng mạng của các chân tiên cấp cao để tế luyện thứ gì sao? Chắc không phải là hai đại bá chủ đang đùa nghịch thần khí chiến tranh gì đó đâu, e rằng cả hai cái gọi là bá chủ kia đều chỉ là những quân cờ bị bọn chúng xoay vần trong lòng bàn tay. Bọn chúng rốt cuộc là ai? Tô Thần nhíu mắt, ngay từ đầu hắn suy đoán thế lực thần bí nắm giữ Trúc Quân Tử này có lẽ là đám thần ma thuộc phe cựu thế lực do cổ thánh tôn đại diện. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ không phải vậy. Lại qua một đoạn thời gian dài, hình lại một đạo lưu quang rít gào lướt qua, đó là một chân tiên, một vị chân tiên cấp cao đang định tiến vào Tây vực để thừa cơ trục lợi giữa lúc đại loạn. Thấy vậy, coi như có duyên gặp mặt một lần, Tô Thần bèn lên tiếng nhắc nhở đôi câu. Vị tiên hữu này, Tây vực nguy hiểm, ta thấy ấn đường của ngươi tối đen, một khi bước vào đó e rằng sẽ gặp họa sát thân. Ta khuyên ngươi nên sớm rời đi thì hơn. Tô Thần chậm rãi nói. Hừ, vị chân tiên trông có vẻ khí độ bất phàm kia cười lạnh, chẳng thèm để tâm đến lời cảnh báo của Tô Thần. Đồ chuột nhát nhát gan, kỳ ngộ xưa nay luôn tiềm tàng trong nguy hiểm, đến một chút rủi ro cũng không dám gánh vác thì sao có thể thành tựu cựu phẩm chân tiên, đạt tới cảnh giới huyền tiên được? Hừ, ngươi cũng xứng khuyên ta sao? Cái thứ chân tiên yếu ớt chỉ dám đứng ngoài biên giới tinh vực xem náo nhiệt như ngươi. Dứt lời, hắn cười lạnh một tiếng rồi bước thẳng vào Tây vực. Chẳng bao lâu sau, vút, Tô Thần lặng lẽ lắc đầu, trong mắt hắn, thọ hỏa của vị chân tiên vừa mới tiến vào kia đã tắt ấm. Hiển nhiên, tại vùng biên giới giữa hai vực này có quân mã phục kích sẵn để chờ đợi những chân tiên từ bên ngoài đến. Đã khuyên mà không nghe, thật đúng là hết cách. Tô Thần quan sát thêm một lúc lâu, thầm ước tính trong lòng. Hôm nay đã có tới 71 luồng thọ hỏa chân tiên tan thành mây khói, từ nhất phẩm đến cựu phẩm đều có đủ, so với vài ngày trước đã tăng mạnh khoảng 3 thành. Cứ đứng quan sát như vậy, hắn đã trụ lại đây trọn vẹn nửa tháng. Tây vực lúc này chẳng khác nào một cối xay thịt, nuốt chừng hơn 1000 vị chân tiên. Chuyện này vào thời bình gần như là điều không thể tưởng tượng nổi. Mèo, một cảm giác gâm lãnh thoáng qua. Ngay lập tức, Tô Thần dừng bước, đôi đồng tử cũng trở nên sắc lạnh. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, huyền sắc đoạn kiếm chắn ngang trước mặt, giúp hắn đỡ lấy một chiếc đinh dài đen kịt như mực. Cái đinh đen này nhìn thế nào cũng thấy giống. Tô Thần nhíu mắt, Phá Thần Đinh. Chiếc đinh này trông cực kỳ giống Phá Thần Đinh nhưng lại không phải, dù vậy, nó cũng là một món tiên khí đáng sợ tiệm cận nhị cảnh tiên bảo. Nếu không phải phá thần đinh vẫn còn ở trong người và có thể cảm nhận rõ ràng, Tô Thần đã nghi ngờ đây chính là món bảo bối của mình. Ồ, lạ thật đấy. Tiểu tử nhà ngươi cũng khá bản lĩnh đấy chứ, lại có thể hóa giải được đòn đánh lén của ta. Ngươi xếp hạng bao nhiêu trên Á Long bảng? Một giọng nói thong thả truyền tới. Một bóng người thon dài hiện ra phía bên kia biên giới Tây vực, nhưng không bước qua ranh giới Đông vực. Trên tay gã là một cái đầu người máu me đồng địa, Tô Thần không nhìn lầm, đó chính là thủ cấp của vị chân tiên mà hắn vừa lên tiếng cảnh báo lúc nãy. Đối phương đã chết, và kẻ ra tay chính là kẻ trước mắt này. Có lẽ người này cũng có thủ đoạn siêu hồn cực mạnh, nên biết được Tô Thần đang đứng đây quan sát hướng Tây vực, lại còn có thể nói toạc ra sát cơ ẩn giấu bên trong. Cho nên, gã mới tìm đến đây để giải quyết Tô Thần. Á Long bảng, thứ đồ chơi gì vậy? Tô Thần suy nghĩ một lát mới chợt hiểu ra. Ở cảnh giới chân tiên, bảng xếp hạng mạnh nhất được gọi là chân tiên Long bảng, những người có thể đứng tên trên bảng này đều là cựu phẩm chân tiên. Hơn nữa, họ toàn là hạng chân long trong giới tiên nhân, ngay cả Tôn Thần hay Huyền Tiên cũng có thực lực để va chạm đôi chút, thậm chí là săn giết. Bảng xếp hạng đó quá mức cao cấp, còn dưới chân tiên Long bảng là một nhóm chân tiên hùng mạnh khác, tuy chưa đủ tầm lên Long bảng nhưng thực lực đã vượt xa cựu phẩm chân tiên thông thường, có thể giết chết cựu phẩm chân tiên dễ như trở bàn tay. Vì vậy, những kẻ hiếu sự đã lập ra cái gọi là Á Long bảng, ngụ ý là những chân tiên mạnh nhất thuộc bậc thang thứ hai sau Long bảng. Chân tiên trên Á Long bảng tuy không thể vượt cấp đối đầu với nhị cảnh Tôn Thần hay nhị cảnh Huyền Tiên, nhưng lại có thể quét ngang những cựu phẩm chân tiên cùng cảnh một cách dễ dàng. Ngũ đại tinh vực đều có Á Long bảng của riêng mình, nhưng Tô Thần chưa bao giờ để tâm đến nó. Với thân phận khả bố tiên, hắn đã ngự trị trên chân tiên Long bảng, còn với thân phận trưởng ca chân tiên, chiến tích thể hiện ra ngoài vẫn còn cách Á Long bảng cả bản giảm. Ngược lại, hai vị đảo chủ Hỏa Linh chân tiên và Sát Kiếm chân tiên sau khi trải qua thai kiếp Tây vực đã có thực lực tăng vọt, lần lượt ghi danh vào Á Long bảng. Chỉ có điều, họ cũng chỉ đứng ở cuối bảng mà thôi. Thôi bỏ đi, không quan trọng. Cho dù ngươi có nằm trên Á Long bảng đi nữa thì cũng chẳng tài nào là đối thủ của ta, bởi vì ta chính là hạng 10 trên Á Long bảng của Thiên Hư tinh vực. Vút. Dứt lời, vị chân tiên thần bí kia lại ra tay, vô số quang ảnh lập tức bao phủ lấy Tô Thần, kéo hắn vào trong lĩnh vực của gã. Oanh. Trong phút chốc, Tô Thần như lạc vào một thế giới kiếm đạo, nơi có những ngọn núi kiếm sừng sững chọc trời, cùng vô số tàng kiếm, đá vụn nằm ngổn ngang. Tại nơi này, mỗi nhành cây ngọn cỏ đều chứa đựng chí lý kiếm đạo. Lúc này, vạn vật trong thế giới này như bừng tỉnh, đồng loạt nhìn về phía Tô Thần, khẽ cất tiếng hỏi: "Ngươi, liệu có chống đỡ được khi cả thế giới này hóa thành kiếm không?" Vút. Đối mặt với điều đó, Tô Thần vốn không có ý định dây dưa với vị chân tiên thần bí này, nhưng khi thấy lĩnh vực kiếm đạo hóa thành thế giới, hắn lại nảy sinh hứng thú. Nên biết rằng, khi còn ở trường trung nhân gian, thứ hắn tu luyện chính là kiếm. Tại Sơn Hải giới, từ khi chưa thành tựu hóa thần, ý niệm trong lòng hắn và cũng là thứ phù hợp với hóa thần tiên đạo nhất không nghi ngờ gì chính là kiếm tiên đạo. "Kiếm của ngươi, liệu có so được với kiếm của ta không?" Kiếm ý ngân vang, huyền sắc đoạn kiếm vung lên. Một kiếm này chém vỡ cả thế giới. Phụt. Vị chân tiên thần bí bị chấn đến mức thất khiếu chảy máu ngay tại chỗ, trong ánh mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng không thốt nên lời. "Ngươi là ai? Chỉ một kiếm đã chém đứt thế giới của ta. Top 3 Á Long bảng mà còn chưa từng nghe danh nhân vật có số má như ngươi." Hắn không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này, hắn tin chắc rằng mình đã đụng phải tấm thép rồi. Kẻ trước mắt này không thể nào là hạng người trên Á Long bảng, mà chắc chắn thuộc về chân tiên Long bảng. Thậm chí, có lẽ còn là một huyền tiên. Đừng để hắn chạy thoát. Trên người hắn ám hơi thở của trúc quân tử, nhưng lại không bị ràng buộc bởi quy tắc thủ bí của kỳ thú. Nếu bắt được hắn, có lẽ sẽ thu hoạch lớn. Cổ trung tiên đột ngột lên tiếng. Nghe vậy, đôi mắt Tô Thần sáng lên, lập tức ra tay. Vị chân tiên thần bí này có lẽ liên quan đến thế lực bí ẩn mà hắn luôn kiêng kỵ. Nếu bắt được, hắn có thể nhìn thấy một góc của tảng băng trôi. Chạy đi đâu? Tại hạ có chút danh mọn, vốn tính thích kết giao bằng hữu. Vị tiên hữu này trông thật bất phàm, hay là ở lại đây, tìm nơi nào đó chúng ta cùng nhau thưởng trà được không? Từ lòng bàn tay Tô Thần, luồng tiên nguyên vô sắc bắn ra, hóa thành bàn tay khổng lồ toan tóm lấy vị chân tiên thần bí. Nào ngờ, kẻ đó lại bắt đầu trở nên hoảng loạn. "Vô sát tiên nguyên, ngươi là vô tướng huyền tiên? Đáng chết, ta biết ngay mà, ngươi chắc chắn không phải là chân tiên tầm thường. Đường đường là một huyền tiên mà lại giả dạng làm chân tiên xuất hiện ở đây. Ta thấy ngươi thật sự chán sống rồi, hạng huyền tiên nhỏ nhoi cũng dám quấn vào vòng xoáy phong ba này. Xem ra lời cảnh cáo lúc trước vẫn là chưa đủ." Vị chân tiên thần bí tức giận quá lớn, nhưng là bước chân hắn chẳng hề chậm lại, lập tức hóa thành một luồng lưu quang điên cuồng chạy ngược về con đường cũ. Với thực lực của mình, dù Tô Thần đang đứng ở biên giới giữa hai khu vực thì vẫn có thể ra tay bắt gọn hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng nổ vang rền trời đất. Thần quang chói mắt cùng dị tượng kinh hoàng che khuất cả bầu trời, hay đúng hơn là chiếu rọi toàn bộ Thiên Hư tinh vực. Dù đang ở cách đó rất xa, Tô Thần vẫn có thể thấy rõ một. Ngay cả hắn cũng không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Có nhị cảnh bất khả ngôn ngã xuống sao? Nhị khí trong đục đang tiêu tán. Huyền Ngọc Tiên, kẻ vừa ngã xuống lại là một Huyền Ngọc Tiên. Suốt nửa tháng qua tại Tây vực, đừng nói là Huyền Ngọc Tiên, ngay cả Huyền Tiên cũng chưa từng nghe danh có ai ngã xuống. Cùng lắm chỉ là những cuộc giao tranh ngắn ngủi, đôi bên đánh đến đỏ mắt rồi cũng kịp thời bị các thế lực bá chủ đốt thúc trở về. Huyền Ngọc Tiên vốn là những kẻ mạnh nhất bên ngoài Thiên Hư tinh vực, thậm chí là những người mạnh nhất đang hành tẩu trong toàn bộ Hạo Hãn tinh không. Trong cuộc tiên chiến tại Tây vực, vốn dĩ chưa từng có vị Huyền Ngọc Tiên nào lộ diện. Nhưng là hiện tại lại có một vị ngã xuống ngay tại Tây vực.
Ha ha ha,
thành công rồi, săn giết được một vị huyền ngọc tiên, thật là tuyệt vời.
Ha ha,
vị chân tiên thần bí cười lên đầy điên cuồng và thỏa mãn. Hắn dường như cũng biết bản thân không bị quy tắc thủ bí của Trúc Quân Tử ràng buộc, nên tuyệt đối không thể để mình rơi vào tay kẻ khác. Hắn hạ quyết tâm, nghiến răng thật mạnh. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên. Vị chân tiên thần bí thuộc Cá Long bảng này thế mà lại tự bạo. Quy mô của vụ nổ chẳng kém gì một tinh thần đại giới sụp đổ. Chuyện này, Tô Thần biến sắc, lập tức quay người rời đi. Không lâu sau, tầm vài hơi thở trôi qua, có ba bóng người mờ ảo như xương sáng ngưng tụ chậm rãi hiện ra. Một kẻ trong đó tùy ý phất tay, ngay tại vị trí Tô Thần vừa đứng, một đạo khí tức diễn biến lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Vô tướng Huyền Tiên, không phải hắn, hắn căn bản không dám trêu chọc Thiên Không Tuyết chúng ta. Thậm chí khi ta điều khiển và gây ảnh hưởng lên Huyền Minh tổ chức, hắn cũng chỉ dám đứng từ xa quan sát, sao có thể tìm cái lý do chết tiệt để can thiệp vào? Kẻ này là ai? Hắn thế mà cũng nắm giữ Vô Sắc Tiên Nguyên. Đây là một sai sót nghiêm trọng. Thập Hảo, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Thất Hảo, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Ngươi nắm giữ Trúc Quân Tử ta điều khiển địa chi, nhưng cũng đâu phải chuyện gì cũng biết. Ta cũng chẳng rõ kẻ này là ai. Ba tôn bóng người, trong đó hai kẻ không ngừng trách móc lẫn nhau. Đừng nói nhảm nữa. Kẻ này chỉ là một chân tiên, việc hắn không dám bước chân vào Tây Vực chính là bằng chứng rõ nhất. Hiện tại việc chính cần làm là tiếp tục săn giết Huyền Ngọc Tiên để hoàn thành nghi thức. Bóng người cuối cùng, rõ ràng là kẻ cầm đầu, lên tiếng với giọng điệu lạnh lẽo thấu xương rồi dẫn hai kẻ còn lại quay trở về Tây Vực. Chương 451, thế cục dung chuyển. Chương 451, thế cục dung chuyển. Sau khi ba bóng người bí ẩn rời đi, cũng không lâu lắm, Tô Thần đã quay trở lại. Vẻ mặt hắn kỳ quái, dâu cây trong tay luân chuyển, cuốn quanh hải cốt của vị chân tiên Á Long bảng vừa tự bạo, toan dùng thuật dung hồn chữ. Quả nhiên, dù đối phương đã chết, quy tắc thủ bí của Trúc Quân Tử vẫn tiếp tục phát huy tác dụng. Quái lạ, sao trước giờ ta chưa từng nghe qua danh tiếng của Thiên Không Thuyết nhỉ? Lúc này, hình bóng cổ trùng tiên chui ra từ đống hải cốt của vị chân tiên Á Long bảng, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc. Là một nhị cảnh kỳ thú, cổ trùng tiên vốn rất am hiểu các thủ đoạn thu liễm khí tức. Nếu lão không muốn bị phát hiện, dù là kim tiên có tiếp xúc gần cũng cực kỳ khó nhận ra sự hiện diện của lão. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất giúp lão sống sót qua chín đại kỷ nguyên. Vừa rồi, trong khoảnh khắc kinh động đó, cổ trùng tiên cũng nảy sinh hiếu kỳ với thế lực thần bí này, bèn liều lĩnh đi một nước cơ hiểm, nán lại tại chỗ để thám thính bí mật của ba bóng người kia. Tô Thần quả thực đã rút lui, nhưng cổ trùng tiên thì lại nghe được mọi chuyện rành mạch. Sao rồi? Tô Thần tiến lại gần hỏi han, hắn thực sự vô cùng hiếu kỳ về thế lực bí ẩn này. Dường như cả ngũ đại tinh vực đều in hằn dấu vết của chúng, ba đại tinh vực do thần tộc chiếm cứ thì có Huyền Minh tổ chức, còn ở Thiên Hư tinh vực, chúng bay nhiều khiến Tây vực nổ ra chiến tranh, giờ đây còn xuất hiện dị tượng kinh thiên động địa khi một vị Huyền Ngọc Tiên ngã xuống. Cần biết rằng, dù Thiên Hư tinh vực và ba đại tinh vực của thần tộc có xảy ra ma sát bên ngoài, thì cùng lắm cũng chỉ có vài vị Huyền Tiên tầm thường ngã xuống mà thôi. Huyền Ngọc Tiên là những tồn tại khiến ngay cả thần tộc cũng phải kiêng kỵ và phần, là những kẻ mạnh nhất dưới đệ tam cảnh, về cơ bản là không thể ngã xuống. Rất nhanh, cổ trùng tiên đã đem mọi chuyện kể lại cho Tô Thần. Trúc Quân Tử năm xưa là kỳ thú nhất cảnh cửu truyện, nay e rằng dưới sự bồi dưỡng của Thiên Không Thuyết đã thăng lên thành nhị cảnh. Nếu không, nó tuyệt đối chẳng thể thực hiện thủ bí cho nhiều thành viên đến vậy. Còn về kẻ được gọi là địa chi cổ trùng tiên cũng từng nghe danh, đó cũng là một kỳ thú nhị cảnh, được xưng tụng là kẻ không gì không biết trên mặt đất, sở hữu quy tắc nhìn tấu bí mật của chúng sinh. Đương nhiên, nếu bị cách đối phương quá cao, ví dụ như có nhân quả dây dưa với Huyền Ngọc Tiên hay thậm chí là Kim Tiên, thì dù là kỳ thú địa chi cũng khó lòng nhìn tấu. Nói cách khác, ba bóng người kia chỉ qua vài câu ngắn ngủi đã tiết lộ ra hai con kỳ thú, hơn nữa đều là kỳ thú nhị cảnh bị chúng nắm giữ. Tô Thần không khỏi tặc lưỡi kinh ngạc. Kỳ thú nhị cảnh từ bao giờ đã trở thành rau ngoài chợ trong Hạo Hãn tinh không thế này, thoát cái đã xuất hiện tận hai con, lại còn đều bị người khác tuân phục. Bình thường mà nói, Huyền Ngọc Tiên sở hữu hai con kỳ thú nhất cảnh cao chuyển là chuyện thường, Huyền Tiên có kỳ thú nhất cảnh cũng là điều khả thi. Nhưng kỳ thú nhị cảnh thì ngay cả Huyền Ngọc Tiên cũng khao khát mà không được, vạn sự tùy duyên, thường thì chỉ trong tay Kim Tiên mới có khả năng tồn tại kỳ thú nhị cảnh. Những chân tiên tầm thường muốn có được kỳ thú, thể đều là hy vọng xa vời. Đúng, ta có thể cảm nhận được, tên thủ lĩnh rõ ràng kia, trên người hẳn cũng sở hữu một con nhị cảnh kỳ thú, so với ta chẳng hề kém cạnh chút nào. Cổ trùng tiên trầm tư suy nghĩ. Nhưng dù có nghĩ thế nào, một người sống qua chín đại kỷ nguyên như hắn cũng chẳng hề hay biết trong tinh hải mênh mông lại xuất hiện thế lực thần bí mang tên Thiên Không Thuyết bực này. Chỉ có hai khả năng, hoặc là thế lực này quá cổ xưa lại ẩn mình từ sâu, những năm qua hắn mải trốn tránh nên không có cơ hội tiếp xúc với các thế lực cổ xưa, hoặc là Thiên Không Thuyết vừa mới được thành lập trong kỷ nguyên này. Nhưng dù là giả thuyết nào cũng đều vô cùng kinh người. Khả năng đầu tiên, sự cổ xưa đồng nghĩa với nội hàm khủng bố. Có lẽ kẻ đứng sau chèo lái chính là những đại nhân vật thương cổ, đại la trong truyền thuyết cũng nên. Khả năng thứ hai, nếu chỉ trong một kỷ nguyên ngắn ngủi mà âm thầm gây dựng được thế lực đáng sợ như này, lại càng khiến người ta phải kinh hồn bạt vía. Mặc kệ đi, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Vị Á Long bảng chân tiên này tự bạo mà chết, không thực sự bỏ mạng dưới tay ta, chắc cũng chẳng tính là kết toán quá sâu. Cứ thế, Tô Thần dẫn theo cổ trùng tiên quay người rời đi. Hắn đang dùng một thân phận khác, nên vấn đề không lớn. Ân đoán là do khả bố tiên Tô Thần chốt lấy, can dự gì tới Huyền Tiên đạo chủ, trưởng ca chân tiên hắn chứ? Trên đường rời đi, Tô Thần hơi thèm thuồng liếc nhìn về hướng tây vực phía sau. Nơi đó vẫn là dị tượng đáng sợ với cột sáng quần quần chiếu rực cả Thiên Hư tinh vực. Dị tượng khi một Huyền Ngọc Tiên ngã xuống, e rằng sẽ còn kéo dài rất lâu. Thi hải của một huyền ngọc tiên, nếu có được thì tốt biết mấy, dù chỉ là một lòng tay cũng đủ để thay thế tôn thần bản nguyên và thi hải của chín vị bán tôn thần, giúp hắn từ nhị phẩm chân tiên tiếp dẫn thiên kiếp, bước vào cảnh giới tam chuyển trường sinh tiên. Một khi bước vào tam chuyển trường sinh tiên, đến lúc đó, ngay cả tôn thần ta cũng có thể so chiêu đôi chút. Thứ hạng trên chân tiên long bảng cũng có thể thăng tiến thêm. Đáng tiếc, việc hổ khẩu đoạt thực này ta không dám làm, ba bóng người kia ít nhất thể đều là huyền tiên cảnh giới. Tô thần rời đi, trở lại đảo huyền tiên. Lần này, hắn an phận hơn nhiều. Hắn thành thật ở trong đại điện đảo chủ bế quan tu luyện, không còn bén mảng tới vùng biên giới để xem náo nhiệt giữa Thương Long cung và Thiên Kiếm tiên các nữa. Giờ đây, ngay cả tin tức hắn cũng đều thông qua Sở Vân đi thám thính những lời đồn đại vụn vặt bên ngoài. Nói cách khác, vị Huyền Ngọc tiên ngã xuống kia chính là một vị tiên tổ của Thương Long cung. Thật chẳng hiểu ra sao, vị Huyền Ngọc tiên tổ vốn đang bế quan chẳng màng thế sự này lại bị tâm ma cuốn thân, điên cuồng xông vào Thiên Kiếm tiên các tàn sát đệ tử truyền thừa, cuối cùng bị hai vị Huyền Ngọc tiên tổ của Thiên Kiếm tiên các cùng đại trận vây giết. Tô thần đầy mặt kinh ngạc, dường như vẫn chưa thể hoàn hồn. Thi hải của Huyền Ngọc tiên nọ không bị ba người thần bí của Thiên Không Thuyết mang đi, mà trực tiếp trở thành chiến lợi phẩm của Thiên Kiếm tiên các. Có vẻ dù coi trọng thi hải Huyền Ngọc tiên nhưng bọn chúng không mấy hứng thú, việc khiến các Huyền Ngọc tiên ở Tây vực tiếp tục ngã xuống mới là điều chúng thực sự quan tâm. Đúng vậy, hiện tại Thương Long cung đang phẫn nộ đến cực điểm nhưng chẳng thể làm gì. Thế cục đã mất cân bằng, giờ đây là hai vị Huyền Ngọc tiên tổ của Thiên Kiếm tiên các đối đầu với một vị duy nhất của Thương Long cung. Nghe nói náo động bên phía Tây vực sắp dẹp loạn rồi. Thương Long tiên tổ vị mạnh nhất của bọn họ chấp nhận giao ra bộ tiên thi vừa đào được để đổi lấy sự ngưng chiến. Sở Vân chậm rãi thuật lại. Đương nhiên, đây đều là tin tức hắn thám thính được khi đi lại ở Ly Hỏa tiên cung, thư thực khó phân, chính hắn cũng không nhìn thấu được. Tuy nhiên theo hắn thấy thì chắc cũng chẳng sai bị lắm. Tiên chiến cấp bậc bất khả luôn cực kỳ hiếm khi xảy ra trong Hạo Hãn tinh hùng, chưa nói tới việc có cả Huyền Ngọc tiên ngã xuống. Trận tiên chiến tại Tây vực hiện giờ, e là cả ngũ đại tinh vực của Hạo Hãn tinh hùng đều đang dõi theo. Phải cân sức mới có thể đánh nhau. Giờ thực lực hai bên đã chênh lệch, còn đánh thế nào được nữa, trừ phi Thiên Kiếm tiên các hạ quyết tâm nuốt trọn mọi thứ của Thương Long cung. Nhưng cái giá này bọn họ chưa chắc đã trả nổi. Sự phản kháng của một Huyền Ngọc tiên cường đại như Thương Long tiên tổ đủ để khiến truyền thừa chân tiên của Thiên Kiếm tiên các bị đứt đoạn. Không, ta trái lại có cách nhìn khác. E rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Tiên chiến Tây vực có lẽ chỉ là mồi lửa, sẽ còn nhiều thế lực bá chủ hơn nữa bị cuốn vào. Tô Thần suy tư giây lát, hắn lờ mờ cảm thấy, việc vị Huyền Ngọc tiên tổ của Thương Long cung nổi điên chắc chắn có liên quan đến con kỳ thú thần bí trên người tên thủ lĩnh kia. Cũng chỉ có kỳ thú mới sở hữu loại sức mạnh quy tắc kỳ diệu đến mức có thể ám toán được một Huyền Ngọc tiên. Vậy thế này, ngươi hãy mang toàn bộ tiên nguyên thạch trên đảo lên Bảo Hoàng Tiên, thu mua một loạt tài nguyên cần thiết cho tiên chiến. Ví dụ như chiến tranh tiên khí, đan dược chân tiên, tiên trận cấp cao, cùng với các loại phụ triện tiên khí cấp bậc chân tiên. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải biến đảo Huyền Thiên thành một pháo đài kiên cố. Bảo Sở Phi tạm dừng tiếp nhận các tiên quân hạ giới phi thăng lạ mặt bước lên đảo. Lúc này, Tô Thần mới ra dáng đảo chủ được vài phần, hắn chậm rãi căn dặn, lần đầu tiên thực sự để tâm đến sự vụ trên đảo. Khi ba người thần bí kia rời đi đã nói rất rõ ràng, một Huyền Ngọc tiên căn bản không đủ để bọn chúng hoàn thành cái gọi là nghi thức kia. Điều này cũng có nghĩa, sắp tới sẽ còn có Huyền Ngọc tiên ngã xuống. Thậm chí, Tô Thần còn nghi ngờ, liệu bốn vị Huyền Ngọc tiên ở Tây vực có phải chỉ là món khai vị hay không, với hành động như vậy, khẩu vị của bọn chúng làm sao có thể nhỏ được. Chuyện này, Sở Vân nhíu mày, hắn cảm thấy Trường Ca đạo chủ đang chuyện bé xé ra to. Người sáng suốt đều thấy rõ, cục diện Tây vực đã mất cân bằng, không thể đánh tiếp được nữa, Thiên Kiếm tiên các nhất định sẽ thấy tốt thì dừng, sau khi đoạt đủ lợi ích và uy danh sẽ tiến hành định chiến. Thương Long cung chỉ còn một Huyền Ngọc tiên tọa trấn, từ nay về sau không tài nào tranh đoạt ngôi vị bá chủ Tây vực với bọn họ được nữa. Sau đợt thăng trầm này, bá chủ tương lai của Tây vực chỉ có thể là Thiên Kiếm tiên các, nói không chừng còn có cơ hội sinh ra vị Huyền Ngọc tiên thứ ba. Nhưng Trường Ca chân tiên mới là đạo chủ. Một thất kiếp chân tiên như Sở Vân hắn chẳng qua cũng chỉ là một tiên bộ thất bại trong cuộc tranh giành chức đạo chủ mà thôi. Tô Thần đã lên tiếng, hắn chỉ có thể làm theo. Rõ. Sở Vân rời đi, tìm Sở Phi truyền đạt mệnh lệnh. Kế tiếp, suốt 10 ngày liên tục, đảo Huyền Tiên bận rộn vô cùng, từng tòa phòng ngự tiên trận cùng công kích tiên trận được dựng lên, bao phủ toàn bộ hòn đảo tinh không. Ngoài ra, hai kiện chiến tranh tiên khí khổng lồ cũng được mua về, một kiện cao tới trăm trượng như muốn đâm thủng tầng mây, là một thanh cự kiếm tinh hoàng. Kiện còn lại là một tổ ong trang trí, bên trong chứa hàng triệu con thí tiên kiến chuyên thôn phệ thần hồn. Cái gọi là chiến tranh tiên khí chính là loại khí giới có thể tích trữ sức mạnh của các bậc tiên quân hay chuẩn tiên vào lúc bình thường, để rồi bộc phát trong đại chiến. Nó đủ sức gian đe, thậm chí tiêu diệt cả trung phẩm chân tiên hay chân tiên cao giai. Đương nhiên, chi phí duy trì chiến tranh tiên khí cực kỳ đắt đỏ, thậm chí vượt xa những tiên khí trung đẳng hay thượng đẳng tầm thường. Nếu không phải thời kỳ chiến tranh, căn bản chẳng ai thèm mua loại tiên khí này. Chậc chậc, đạo chủ lần này thật sự đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn. Chiến tranh Tây vực sắp kết thúc rồi mà còn bày ra bộ dạng này, đống tiên nguyên thạch đổ vào chắc chắn sẽ tan thành mây khói thôi. Đúng thế, rõ ràng là vậy. Người sáng suốt đều thấy rõ chiến tranh Tây vực nhất định sẽ chấm dứt trong khoảng thời gian này. Chẳng lẽ khói lửa chiến tranh còn có thể lan đến Đông vực sao? Làm sao có thể chứ? Thiên Hư tinh vực từ khi hình thành đến nay, tối đa cũng chỉ có một vực xảy ra chiến sự, cuộc tiên chiến quy mô nửa tòa tinh vực chưa từng xuất hiện bao giờ. Dưới trướng tinh không đảo chủ không thiếu tiên quân và chuẩn tiên, số lượng lên đến hàng vạn người. Họ xôn xao bàn tán, thậm chí len lỏi khắp phố xá để vụng trộm thảo luận về chuyện này. Chẳng ai tin rằng chiến tranh sẽ còn tiếp diễn. Dù sao, tại Thiên Hư tinh vực, hòa bình ổn định mới là chủ đạo. Những thế lực có cựu tiếp chân tiên tọa chấn mà đánh giết lẫn nhau vốn dĩ đã là chuyện xưa nay hiếm thấy. Ngay cả ba vị đảo chủ lân cận thường xuyên thư từ qua lại với Tô Thần là Hỏa Linh chân tiên, Sắt Kiếm chân tiên và Thiên Quy chân tiên cũng gửi thư hỏi thăm. Họ thắc mắc việc hắn xây dựng tiên trận phòng ngự, tiên trận công sát và chiến tranh tiên khí quy mô lớn như vậy, có phải là muốn xâm chiếm đảo tinh không của họ hay không? Trong những bức thư ấy, có sự đề phòng, có lời cảnh cáo và cả những lời khẩn khoản mong muốn dĩ hòa vi quý. Trong ba phong thư, Sắt Kiếm chân tiên giữ ngữ khí bình thản như thường, nhưng lại ẩn chứa sự cảnh giác cao độ. Hỏa Linh chân tiên sau khi vơ vét các đảo ở Tây vực thì thu hoạch rất lớn, nghe đâu tài nguyên có được đã đủ để giúp một huyền tiên đột phá. Lúc này Lao đang đắc ý, giọng điệu ngạo mạn đầy vẻ gian đe, tuyên bố nếu Tô Thần dám xâm phạm, Lao sẽ nuốt chửng toàn bộ nội hàm của đảo Huyền Tiên để sáp nhập vào tiên đảo Hỏa Linh của mình. Người duy nhất dùng lời lẽ khẩn khoản, không muốn khai chiến, muốn di hòa vi quý chính là Thiên Quy Lao tiên, nhưng Tô Thần lại đọc thư của Lao lâu nhất. Lao giả cựu tiếp chân tiên trông có vẻ sợ sệt, gương mặt dễ bị bắt nạt này, trong mắt Tô Thần, có lẽ mới là kẻ mạnh nhất trong ba vị đạo chủ. Nếu có thể thôn tính cả ba hòn đảo tinh không đó thì cũng không tệ. Năm đó, người duy nhất ta kiêng dè chính là Thiên Quy Lao tiên. Tuy nhiên, Thiên Quy Lão Tiên chắc không phải đối thủ của ngươi. Theo ta đoán, Thiên Quy Lão Tiên chỉ có chiến lược cá long bảng, còn ngươi đã là chân tiên long bảng rồi. Cổ Trung Tiên hiện ra, liếc nhìn bức thư rồi nói. Đối với việc này, Tô Thần không đáp, chỉ lật xem bức thư tiếp theo. Đây là tin tức do Sở Vân dò la được khi đang hoạt động tại Ly Hỏa Tiên Cung. Địa bàn khai quản của Ly Hỏa Tiên Cung có hơn 1.000 hòn đảo chân tiên, số lượng cựu kiếp chân tiên đến đầu quân đương nhiên không ít, chiếm khoảng 7-8 phần. Với số lượng cựu kiếp chân tiên lớn như vậy, dĩ nhiên không thể ném hết vào Phương Thốn Sơn cùng một lúc mà phải chia thành từng đợt. Hôm nay, chính là nhóm mạnh nhất gồm 100 vị cựu tiếp chân tiên đã tiến vào Phương Thốn Sơn để tìm kiếm tiên tuyển thứ có thể giúp người ta bước vào cảnh giới huyền tiên sơ kỳ. Để nắm bắt tin tức nhanh nhất, Tô Thần đã phái thất tiếp chân tiên mạnh nhất dưới trướng là Sở Vân đến Ly Hỏa Tiên Cung nghe ngóng. Hiện tại chính là lúc tin tức truyền về. Ừ, Phương Thốn Sơn, tỷ lệ thương vong lại thảm khốc đến mức này sao? Chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt Tô Thần đã ngưng trệ. 100 vị cựu tiếp chân tiên hùng mạnh nhất tiến vào Phương Thốn Sơn, mới trôi qua một canh giờ mà hồn đèn đã tắt mất hơn 3 phần. 30 vị cựu tiếp chân tiên đã ngã xuống. Đối với Ly Hỏa Tiên Cung, đây là tổn thất không gì bù đắp nổi. Nên biết rằng những chân tiên vào núi đều đã thật lòng quy phục và ký kết tiên khế. 30 vị cựu phẩm chân tiên, chưa nói đến việc tung hoành khắp tinh không bao la, nhưng tuyệt đối là những kẻ không ai dám trêu chọc. Cuối cùng, Phương Thốn Sơn chỉ có 7 vị chân tiên sống sót thoát ra, trong đó 2 người khí tức không hề suy chuyển, số còn lại đều bị trọng thương. 2 vị chân tiên không hề hấn gì kia đã thành công mang ra 2 phần tiên tuyển, hiện đang luyện hóa tại Ly Hỏa Tiên Cung để đột phá huyền tiên sơ kỳ. Chương 452, Bốn Tiên Vẫn Lạc. Chương 452, Bốn Tiên Vẫn Lạc. 100 vị cựu phẩm chân tiên mà chỉ có 7 người sống sót trở về, nhưng lại có 2 vị sắp vấn đỉnh huyền tiên. Chuyện này, ánh mắt Tô Thần hiện lên vẻ phức tạp. Xem ra chuyến đi Phương Thốn Sơn này có tỷ lệ tử vong cực kỳ khủng khiếp, nhưng chỉ cần sinh ra được 2 vị huyền tiên thì mọi thứ đều xứng đáng. Dù cho loại huyền tiên dùng tiên tuyển để đột phá này cả đời chỉ có thể kẹt lại ở huyền tiên sơ kỳ, thì cái giá đó vẫn quá hời. Một vị huyền tiên có giá trị vượt xa cả ngàn cựu phẩm chân tiên. Bất khả ngôn tam cảnh, một cảnh một tầng trời, quả không phải chỉ là lời nói suông. Thiên Tuyển, ngay cả ta cũng thấy động lòng, muốn vào Phương Thốn Sơn một chuyến để tìm kiếm Thiên Tuyển. Duy nhất đáng tiếc là ta hiện giờ đang ở nhị chuyển trường sinh tiên, dù có được Thiên Tuyển cũng không thể phát huy hiệu quả để tiến vào huyền tiên sơ kỳ. Trong ký ức của Kim Quang Tiên, Phương Thốn Sơn rốt cuộc là ma sơn nghĩa là thế nào? Tô Thần nhíu mày. Sau đó, hắn đặt bức thư sang một bên. Việc Ly Hỏa Tiên Cung mở ra Phương Thốn Sơn gần như đã thâu tóm chín thành các đảo chủ chân tiên trung lập về dưới trướng. Hai đại bá chủ khác ở Đông Ngực là Hợp Hoan Tiên Tông và Thanh Mục Tiên Tộc cũng tung ra không ít chiêu trò. Hợp Hoan Tiên Tông bỏ ra lượng lớn tài nguyên, dùng các nữ tu chân tiên xinh đẹp để chiêu mộ một nhóm cựu phẩm chân tiên mạnh mẽ làm khách hành. Thanh Mục Tiên Tộc vốn coi trọng huyết thống cũng dần mở ra con đường ở rể, thu nạp được 3 vị chân tiên Đông Ngực thuộc cá long bảng. Cả Đông Ngực rộng lớn rõ ràng đang đứng trước cơn phong ba bão táp, chắc chắn sắp có đại chiến. Tô Thần trầm âm, tiên niệm quét qua đảo Huyền Tiên. Hắn khá hài lòng với cách xử lý công việc của Sở Vân và Sở Phi. Dù đại chiến có thật sự nổ ra và hắn không có mặt, thì với những bố phòng trên đảo, việc chống lại 3 vị cựu phẩm chân tiên tấn công vẫn là quá đủ. Ngay sau đó, suốt hơn 1 tháng liên tiếp, Tô Thần đều đóng cửa không ra khỏi đại điện đảo chủ, mọi tin tức do Sở Vân và Sở Phi thu thập được đều chuyển đến tay hắn. 3 vị đảo chủ lân cận là Hỏa Linh chân tiên, Sắt Kiếm chân tiên và Thiên Quy lão tiên cực kỳ không hài lòng với tư thế sẵn sàng chiến đấu của đảo Huyền Tiên, luôn cho rằng trưởng ca chân tiên hắn có dã tâm thôn tính mình. Họ thậm chí còn rêu rao bên ngoài, mắng nhiếp trưởng ca chân tiên là kẻ tầm nhìn hạn hẹp, không nhìn rõ đại cục. Họ cho rằng Tây vực đã bình định, không thể xảy ra tiên chiến nữa, cùng lắm Đông vực chỉ có vài vụ va chạm nhỏ giữa ba đại bá chủ mà thôi. Việc chuẩn bị này hoàn toàn là lãng phí tài sản tiên nguyên thạch tích lũy bấy lâu của đảo Huyền Tiên. Còn có, núi Phương Thốn, tạo hóa Huyền Tiên cỡ này đã được bày ra. Là một chân tiên trẻ tuổi có chút danh tiếng trong hàng ngũ cựu phẩm chân tiên, vậy mà trưởng ca chân tiên ngươi lại bất động thanh sắc, đến tranh giành cũng chẳng dám, không hiểu làm sao ngươi tu luyện được tới cảnh giới này. Trước những tin tức miệng mai đó, Tô Thần chỉ mỉm cười cho qua. Đây là sự chênh lệch về mặt thông tin. Hắn hiểu rõ ràng cuộc tiên chiến ở Tây vực vốn liên quan đến một tổ chức thần bí mang tên Thiên Không Thuyết. Ba đại đảo chủ tuy mạnh mẽ, nhưng tin tức bọn họ nắm bắt vẫn còn quá nông cạn. Ngay sau đó, Tô Thần lật xem những tin tức khác, vẫn là về núi Phương Thốn của Ly Hỏa Tiên Cung. nhóm đảo chủ cựu phẩm thứ hai đã bước vào trong núi Phương Thốn. Do tỷ lệ thương vong của nhóm đầu tiên quá đôi thẳng khốc, không ít cựu phẩm chân tiên nảy sinh ý định phải lui. Dù vẫn phục tùng Ly Hỏa Thiên Cung, nhưng họ chẳng còn ai dám bén mảng vào núi Phương Thốn nữa. Đây là đợt thứ hai, cũng là đợt cựu phẩm chân tiên cuối cùng tham gia tranh đoạt thiên tuyển tại núi Phương Thốn. Đội hình lần này cực kỳ hùng hậu, số lượng lên tới 230 vị. Trong đó, có 3 vị chân tiên thuộc Á Long bảng của Thiên Hư Tinh Vực. Cần biết rằng, Á Long bảng của toàn bộ Thiên Hư Tinh Vực cũng chỉ có 108 người, chia đều cho 4 đại vực, mỗi vực tính ra chỉ có 27 vị. Hiện giờ 3 đại bá chủ Đông Vực đều đang tìm cách lôi kéo cường giả về địa bàn của mình, bấy nhiêu chân tiên Á Long bảng vốn chẳng thấm vào đâu. Nhưng với Ly Hỏa Thiên Cung, 3 vị Á Long bảng không phải là con số nhỏ. Cuộc tranh đoạt chính thức bắt đầu. Phía Sở Vân, từng phong thư dùng tiên thuật Kỵ Vân Hạc liên tục được gửi tới. Thông qua đôi mắt của Sở Vân, hình ảnh thực tế được tái hiện rõ nét. Cung điện nguy nga, tiên trận nhị cảnh khủng bố lượn lờ mây mù. Ở vị trí trung tâm nhất, một ngọn núi nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay đang lơ lửng. Nhìn từ xa, nó giống như một hòn đá tầm thường, nhưng đó chính là núi Phương Thốn. Bên trong ngọn núi ấy ẩn chứa cả một phương thế giới, quả thực rất đặc biệt. Ta lại ngửi thấy mùi vị của đồng loại trên hòn đá này, rõ ràng nó chỉ là một cục đá mà thôi. Cổ trùng tiên xuất hiện từ lúc nào chẳng hay, nó cũng đang nhìn chằm chằm vào những gì diễn ra tại Ly Hỏa Tiên Cung qua tiên thuật trên phong thư và đôi mắt của Sở Vân. Nó vào đầu bước hai, nhìn đăm đăm vào núi Phương Thốn, cảm giác như mình đã lãng quên điều gì đó. Thế nhưng, nghĩ mãi vẫn không ra. Trên đời này không có nhiều thứ khiến nó hứng thú, và núi Phương Thốn là một trong số đó. Rốt cuộc là quên cái gì nhỉ? Không tiếp. Thật cổ quái, cứ như ta cố ý quên đi vậy. Chẳng lẽ trong những năm tháng dài đằng đẵng trước kia, ta và hòn đá này từng có liên hệ sao? Cổ trùng tiên đầy vẻ nghi hoặc. Bên kia, Tô Thần vẫn đang chăm chú theo dõi hình ảnh tái hiện từ phong thư. Một vị cựu phẩm chân tiên lao nhanh vào giữa tiên trận nhị cảnh đang phủ đầy mây mù, tiến về phía núi Phương Thốn. Càng đến gần, thân hình họ càng nhỏ lại. Cho đến khi sát cạnh núi Phương Thốn, ngay cả một vị chân tiên Á Long bảng cũng chỉ bé tẹo như hạt cát. Sau đó, từng người một bước vào thế giới bên trong núi Phương Thốn. Thế giới bên trong núi Phương Thốn rốt cuộc ra sao, chẳng ai hay biết. Bởi bất cứ ai sống sót trở ra đều sẽ quên sạch phần lớn ký ức, phần ít ỏi còn lại họ cũng kín tiếng như bưng. Về cách sử dụng núi Phương Thốn cũng như tung tích của Thiên Tuyển, kỳ vật mang lại tạo hóa huyền tiên, đều là do một vị tiền bối của Ly Hỏa Tiên Cung liều chết tiết lộ trước khi lâm chung. Vì thế, núi Phương Thốn đã trở thành bảo vật trấn cung của Ly Hỏa Tiên Cung. Nhưng việc kích hoạt núi Phương Thốn cực kỳ tốn kém tài nguyên, ngay cả một thế lực như Ly Hỏa Tiên Cung cũng thấy hơi quá sức. Lúc này trong hình ảnh hiện ra, chỉ có những ngọn hồn đèn nhỏ nhoi đang chiếu rọi đại điện mờ ảo. Hồn đèn tắt, nghĩa là đã bỏ mạng trong thế giới núi Phương Thốn. Nếu hồn đèn vẫn đứng vững, kẻ đó có xác suất cao sẽ đoạt được thiên tuyển, trở thành huyền tiên trong tương lai. Rắc rắc. Trong mấy mắt, hơn một nửa trong số 320 ngọn hồn đèn đã tắt lịm, chính xác là 170 ngọn. Điều này đồng nghĩa với việc có 170 vị cựu phẩm chân tiên đã ngã xuống chỉ trong chớp mắt. Chuyện này sao có thể chứ? Lần trước đâu có nguy hiểm đến mức này. Chết tiệt. Mới vào được bao lâu chứ? Vô Cực Tiên Hữu thế mà đã chết rồi, hắn là một trong 3 vị Á Long bảng cơ mà. Trong hình ảnh lờ mờ vang lên tiếng gào thét hoảng loạn, ồn ào. Nhưng mà, đó chỉ mới là khởi đầu. Chưa đầy một nén nhang sau, 150 ngọn hồn đèn còn lại cũng bắt đầu chao đảo trước hiểm nguy. Bành! Lại thêm một nửa nữa, hơn 80 ngọn hồn đèn tắt phụt. Không, chẳng phải 80. Lần này là 100 ngọn tắt ngón ngay tức khắc, chỉ còn vỏn vẹn 50 ngọn vẫn kiên cường chống chọi. A, ta nhớ ra rồi. Đừng nhìn hòn núi Phương Thốn đó, nó là ma vật bừng ngoại, lấy bất khả ngôn và kỳ thú làm thức ăn. Thiên Tuyển thực chất là nước miếng của nó, là mồi nhử để dẫn dụ con mồi tự chui đầu vào lưới. Tất cả những kẻ nuốt Thiên Tuyển để thăng cấp huyền tiên thực ra đều là con rối bị nó điều khiển, không còn là chính mình nữa. Cạm bẫy. Nó là ma sơn, nó là một cái bẫy. Cổ trùng tiên không biết đã nhớ ra điều gì mà gào lên sợ hãi, nó lao tới xé nát phong thư, khiến thuật hình chiếu trên đó cũng tan thành mây khói. Nó kinh hoàng tột độ. Ngay cả lúc bị Tô Thần bắt giữ hay suýt bị hoán hồn bảo ngọc ăn mòn bản nguyên cũng chẳng sợ hãi đến mức này. Thử. Tô Thần nhắm mắt, nhất thời chưa thể tiêu hóa hết lượng thông tin này. Ma sơn. Cạm bẫy sao? Thiên Tuyển tạo hóa huyền diệu cỡ đó lại chỉ là nước miếng, còn những huyền tiên mới thăng cấp đều đã bị thay thế. Cổ trùng tiên, sao ngươi biết được những chuyện này? Ma vật bừng ngoại. Nghĩa là sao, bên ngoài tinh không vẫn còn thế giới khác ư? Tô Thần gặng hỏi. Nhưng mà, lúc này cổ trùng tiên lại vào đầu bức hai, vẻ mặt trở nên mờ mịt, hoang mang lẩm bẩm một mình. Lạ thật, hình như ta vừa nhớ ra thứ gì đó không nên nhớ. Không tiếp. Đau đầu quá. Cổ trùng tiên biến mất nhanh như cắt, chui tọt vào tiên khiếu của Tô Thần. Mặc cho hắn có gọi thế nào, nó cũng nhất quyết không chịu lộ diện. Chứng kiến cảnh đó, Tô Thần nhìn phong thư đã nát vụn rồi lắc đầu, không còn chú ý tới núi Phương Thốn nữa. Núi Phương Thốn quả thực rất kỳ lạ. Trên người nó, Tô Thần không hề thấy thọ hỏa thứ vốn phải có ở các sinh vật sống, ngay cả loại sinh vật như kỳ thú cũng có thọ hỏa rực cháy. Thế nhưng núi Phương Thốn lại không có, vậy mà cổ trùng tiên lại khẳng định nó là vật sống, điều này khiến Tô Thần cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vài ngày sau, tin tức từ Tây vực truyền đến. Thương Long Cung và Thiên Kiếm Tiên Các đã chính thức đình chiến, ký kết hòa ước và phân chia lại địa giới quản hạt. Hơn nữa, ngay trong hôm nay, Thương Long Cung sẽ bàn giao lại bộ tiên thi khai quật được vốn được Thiên Kiếm Tiên Các khẳng định là tiên tổ của mình cho đối phương. Ha ha ha, ta đã nói rồi mà. Tây vực đánh không nổi nữa. Đây là muốn ngưng chiến rồi. Người sáng suốt nào cũng có thể nhìn ra. Trong một buổi tiệc rượu, ba đại đảo chủ tề tiểu, chỉ thiếu mỗi trưởng ca chân tiên Tô Thần. Hỏa Linh chân tiên đang lúc men say nồng đượm, cười ha hả. Gần đây hắn có phần đắc ý nhờ ra tay tàn độc, hắn đã tập kích giết chết 9 vị chân tiên đảo chủ tại Tây vực, vơ vét lượng lớn tài nguyên, đổi lấy một phần tiền tài thuộc huyền tiên cảnh giới nhị cảnh. Vừa luyện hóa xong, chiến lực của hắn tăng vọt, tuy chưa chạm tới ngưỡng cửa huyền tiên nhưng đã thành công đạt tiêu chuẩn chiến lực Á Long bảng. Giờ đây, Á Long bảng đông được tổn thất thảm trọng, hắn vừa khéo được bổ sung vào, đứng thứ 63 trong số 108 vị, có thể nói là đang lúc hăng hái. Ha ha, tên trưởng ca chân tiên kia vận khí cũng không tệ, không đi rèn luyện trong Phương Tốn Sơn, bằng không e là hắn cũng đã nằm trong số những kẻ bỏ mạng ở đợt thứ 2 rồi. Thiên Quy lão tiên nhắc đến Tô Thần. Phải rồi, đợt thứ 2 tiến vào Phương Tốn Sơn tìm kiếm tiên tuyển gồm 320 vị chân tiên, bao gồm cả 3 vị cường giả Á Long bảng, đều đã toàn quân bị diệt, không một ai sống sót trở về. Trong đó, những kẻ bỏ mạng bao gồm cả bản tôn của Sát Kiếm Chân Tiên người đang khung núm rót rượu cho Thiên Quy lão tiên và Hỏa Linh Chân Tiên lúc này. Sát Kiếm Chân Tiên vốn có bản tôn đạt tới cửu kiếp, cũng theo Hỏa Linh Chân Tiên chinh chiến Tây vực, nhưng thu hoạch không bằng. Dù đã đổi không ít tài nguyên tại Bảo Hoàng Thiên, hắn vẫn không thể đạt tới cấp độ Á Long bảng như Hỏa Linh Chân Tiên. Vì thế, Sát Kiếm Chân Tiên nghiến răng quyết định tới Ly Hỏa Tiên Cung, đánh cược một phen vào tạo hóa huyền tiên trong Phương Tốn Sơn. Đợt đầu tiên gồm 100 vị chân tiên đã sản sinh ra 2 vị huyền tiên sơ cảnh, họ đều đã đột phá thành công tại Ly Hỏa Tiên Cung và trở thành thái thượng khách khanh. Với tỷ lệ thành công như thế, Sát Kiếm Chân Tiên quyết định dốc hết 4 liếng đánh cược một lần. Hắn tự nhiên là thua trắng tay. Giờ đây, vị Sát Kiếm Chân Tiên đang có mặt tại bữa tiệc này chỉ là một ngũ kiếp chân tiên, vốn là phân thân do bản tôn Sát Kiếm luyện thành. Cách đây không lâu, phân thân này vừa kế thừa mệnh cách, thân phận cùng toàn bộ ký ức của Sát Kiếm Chân Quân từ ý chí tinh không tiên đạo. Tuy nhiên, hắn lại quên sạch mọi chuyện xảy ra trong Phương Tốn Sơn. Ta thực sự ngưỡng mộ trưởng ca thượng tiên, giá như ta cũng giống ngài ấy, không vào Phương Tốn Sơn thì tốt biết mấy. Hai vị thượng tiên, xin hãy nể tình xưa nghĩa cũ mà che chở cho ta một phen. Đợi ta vượt qua được kiếp nạn này, nhất định sẽ có hậu tạ. Sát Kiếm Chân Tiên cười khổ nói. Bữa tiệc này do hắn dày công chuẩn bị nhằm tìm kiếm sự che chở từ hai vị cựu phẩm chân tiên, hòng giữ lại hòn đảo tinh không của mình. Một ngũ kiếp chân tiên vốn chẳng thể giữ nổi một hòn đảo tinh không tại Thiên Hư tinh vực, nhưng Sát Kiếm Chân Tiên mới này lại không đành lòng từ bỏ. Dễ nói, dễ nói. Thiên Uy lão tiên cười tủm tỉm đáp. Chỉ là, cả lão lẫn Hỏa Linh chân tiên đều đang cười thầm, trong lòng âm thầm tính toán cách phân chia hòn đảo của Sát Kiếm Chân Tiên. Ngay lúc mỗi kẻ đều đang mang tâm tư riêng. Ầm. Từ phía Tây vực Thiên Hư xa xôi, một dị tượng kinh hoàng xuất hiện, tiếng động rung chuyển phá tan biên giới truyền đến tận nơi này. Không, không chỉ lan đến đông vực, mà gần như toàn bộ Thiên Hư tinh vực đều cảm nhận được. Dị trạng này họ vừa mới trải qua cách đây không lâu. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Lại có Huyền Ngọc Tiên vẫn lạc. Không thể nào, chuyện Huyền Ngọc Tiên bỏ mạng trong suốt 10 vạn năm qua chưa từng xảy ra, sao dạo gần đây lại liên tiếp có 2 vị ngã xuống chứ? Giữa bữa tiệc, cả Hỏa Linh Chân Tiên lẫn Thiên Quý lão tiên đều biến sắc, đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Đến nước này, dù có ngu ngốc đến đâu thì bọn họ cũng nhận ra có điều bất ổn. Thú hổ. Khi quan sát kỹ hơn, họ càng thêm hãi hùng khi phát hiện ra ở phía Tây vực, kẻ ngã xuống không chỉ có một vị Huyền Ngọc Tiên. Nhìn quy mô và khí thế này, e là trong hôm nay, Tây vực đã mất đi tận 3 vị Huyền Ngọc Tiên. Tận 3 vị Huyền Ngọc Tiên sao? Xem ra, đúng như ta dự đoán, giáo phái Thiên Không Tuyết thần bí kia muốn đem toàn bộ Huyền Ngọc Tiên của Thương Long Cung và Thiên Kiếm Tiên các gia như thế, để hoàn thành cái nghi thức không rõ hiệu quả của chúng. Tại đảo Huyền Tiên, Tô Thần cũng bị đánh thức, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Tây vực, có chút kinh hãi nhưng phần nhiều là cảm giác quả nhiên là vậy. Kể từ đó, Tây vực sẽ không còn Huyền Ngọc Tiên nữa. Chương 453, Kim Quang Cổ Tiên chương 453, Kim Quang Cổ Tiên Huyền Ngọc Tiên ngã xuống. Nay đã có 4 vị liên tiếp vẫn lạc, đây là đại sự, không còn là chuyện riêng của Tây vực nữa rồi. Rất nhiều huyền tiên trong Thiên Hư tinh vực nghe tin đều lập tức hành động, lũ lượt kéo đến nhưng không ai dám bước chân vào Tây vực, chỉ dám quanh quẩn ở vùng biên giới. Còn việc liệu có vị Huyền Ngọc Tiên nào đang âm thầm quan sát hay không thì vẫn chưa ai hay. Ly Hỏa cung chủ, ngươi cũng tới à? Ha ha. Hai vị huyền tiên sơ cảnh sau lưng ngươi, chắc hẳn là những kẻ may mắn đoạt được thiên tuyển trong Phương Tốn Sơn nhỉ? Thanh Mục tiên tộc có 2 vị huyền tiên giáng lâm, đều là năm giới, khắp người đầy linh văn gỗ, giọng điệu có phần trầm trọng. Năm đó, khi Phương Tốn Sơn xuất thế, nó vốn nằm trong khu vực thuộc quyền quản lý của Thanh Mục tiên tộc. Đáng tiếc thay, tộc trưởng Thanh Mục tộc khi ấy không nhận ra sự thần dị của Phương Tốn Sơn, chỉ coi đó là một tạo hóa huyền tiên tầm thường nên đã giao dịch cho một vị trưởng lão huyền tiên có giao tình bên Ly Hỏa Tiên Cung. Sau đó, Phương Tốn Sơn mới bộc lộ sự thần bí. Chỉ cần hiến tế lượng lớn tài nguyên là có thể sinh ra thiên tuyển, loại thiên tuyển chắc chắn giúp đột phá lên huyền tiên sơ cảnh. Thanh Mục tiên tộc vô cùng tức giận, đích thân Huyền Ngọc tiên phải ra mặt, bãi miễn mọi chức vụ của tộc trưởng Thanh Mục tộc đời này. Thậm chí họ còn tìm đến tận cửa để đòi lại Phương Tốn Sơn. Cuối cùng dẫn đến việc hai vị Huyền Ngọc tiên đại chiến một trận nhưng vẫn không đòi lại được. Kể từ đó, hai đại bá chủ này sinh hiềm khích, đến tận bây giờ vẫn không thèm qua lại với nhau. Ha ha. Ly Hỏa cung chủ cười lạnh không đáp, dẫn hai vị huyền tiên sơ cảnh đi về phía trận doanh hợp Hoàn Tiên Tông tìm nữ tiên trò chuyện. Chậc chậc. Tây vực lần này bị hủy hoại nặng nề thật đấy. Một vị nữ tiên khẽ che miệng cười duyên, dưới chân nàng là một con tam nhãn kim tiềm đang nhìn chằm chằm về hướng Tây vực xa xăm, quan sát mọi chuyện diễn ra ở đó. Cả hai đều là cấp bậc huyền tiên. Đúng lúc này, ông tam nhãn kim tiềm chẳng biết đã nhìn thấy gì mà đột nhiên thét lên đầy kinh hoàng thê lương, thậm chí từ hốc mắt máu tươi còn không ngừng chảy ròng ròng. Chuyện gì vậy? Ngay trong khoảnh khắc đó, Các huyền tiên của cả ba trận doanh đều biến sắc, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến ân oán riêng, ai nấy đều ra tay nhằm truy tìm kẻ thù ác đã khiến Tam Nhãn Kim Thiểm thê thảm đến mức này. Kim Thiểm vốn là một loại kỳ thú mang tên Thông Thiên Mục, có khả năng nhìn thấu mọi bí mật tại nơi mà nó hướng mắt tới. Sau này nó bị Hợp Hoan Tiên Tông thu phục, trở thành hộ tông thần thú, từ đó chuyển sang tu luyện Bất Khả Ngôn Tiên Lộ và lột xác thành huyền tiên thú nhị cảnh. Dẫu vậy, quy tắc kỳ thú bẩm sinh của nó vẫn được giữ lại không ít. Nếu con Tam Nhãn Kim Thiểm này mà bỏ mạng tại đây, e là Huyền Ngọc Tiên của Hợp Hoan Tiên Tông sẽ nổi trận lôi đình mà sát phạt tới tận nơi này mất. Thậm chí, cơn giận còn lây sang cả đám huyền tiên này. Hừ, lũ kiến hôi. Lúc này, các vị huyền tiên có mặt tại đây vừa tung ra tiên thuật, oanh kích về phía Tây vực, thì bên tai đã vang lên tiếng cười trêu cợt lạnh thấu xương. Ầm. Tựa như sấm sét quần quật nổ vang trong đầu. Phụt. Đám huyền tiên tại đây, ngay cả hạng huyền tiên hậu kỳ như Ly Hỏa cung chủ cũng phải phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Huyền Ngọc Tiên? Không đúng, không phải Huyền Ngọc Tiên. Mẹ kiếp, hóa ra là. Đáng chết, nếu thật là Tây vực, sao bốn vị Huyền Ngọc Tiên lại có thể tử nạn được? Cháy mau. Ly Hỏa cung chủ thét lên kinh hoàng, chẳng còn màng đến hai vị tân tấn huyền tiên phía sau, tay bắt quyết, thân hình hóa thành cơn cuồng phong xé toạc không gian mà chạy. Hai vị huyền cảnh trung kỳ của Thanh Mục tiên tộc còn nhanh nhỏ hơn, từ trước khi Ly Hỏa cung chủ kịp hét lên, họ đã vô mạnh vào ngực, tự sát. Không, không phải tự sát. Thân xác họ mất sạch sinh cơ, lập tức biến thành hai mảnh gỗ mục nát tiêu tán theo gió, rõ ràng là một loại bí thuật chết thay để thoát thân. Mẹ kiếp, đúng là vị đó. Hai vị tân tấn huyền tiên của Ly Hỏa tiên cung thoáng chốc hoảng loạn, trong mắt lóe lên tia sáng đen, thốt lên tiếng chửi thề. Cả hai lập tức quay đầu chạy bán sống bán chết theo hướng Ly Hỏa cung chủ. Trong phút chốc, tại hiện trường chỉ còn lại nữ tiên xinh đẹp của Hợp Hoan Tiên Tông cùng con Kim Thiểm ba mắt bị mù dưới chân đang gào thét thê lương, vẫn đứng chôn chân tại chỗ, run rẩy vì sợ hãi. Mạng ta xong rồi. Nữ tiên mặt đầy tuyệt vọng. Trong số những người có mặt, chỉ mình nàng không có bí bảo hộ mệnh hay tiên thuật chạy trốn, huống hồ tính mạng nàng đã sớm ràng buộc với Tam Nhãn Kim Thiểm. Tam Nhãn Kim Thiểm không thoát được, nàng cũng phải chết theo. Hừ, lâu rồi không tỉnh lại. Thiên Hư Tinh Vực vẫn là cái dáng vẻ này sao? Màn sương hỗn loạn bao phủ Tây Vực dần tan biến. Một bóng hình thon dài chậm rãi bước ra, có thể thấy rõ ràng hắn căn bản không phải người sống. Lớp da khô khát, khoác trên mình bộ ngọc y dây vàng, đôi mắt vẫn còn nồng đậm tử khí của thi thể, tựa như mới từ coi chết trở về không lâu. Hắn chính là một cái xác không hồn. Nếu người của Thương Long Cung và Thiên Kiếm Tiên Các có mặt tại đây, hẳn sẽ nhận ra cái xác này chính là thi thể tiên nhân bị đào lên. Đó chính là đối tượng tranh giành của hai đại bá chủ Tây Vực. Thương Long Cung muốn luyện hóa cái xác Huyền Ngọc Tiên này để tạo ra vị Huyền Ngọc Tiên thứ ba, còn Thiên Kiếm Tiên Các lại rêu rao đây là tiên tổ của họ, không cho phép luyện hóa, yêu cầu Thương Long Cung phải trả lại. Đây chính là ngòi nổ của cuộc tiên chiến tại Tây Vực, hoặc ít nhất là một trong những nguyên nhân chính. Chẳng ai ngờ tới, thi thể tiên nhân này lại còn sống, hay đúng hơn là có thể từ cõi chết hồi sinh. Phía sau hắn là ba bóng ảo ảnh mờ mịt, chính là ba kẻ bảy mưu của Thiên Không Thuyết. Kim Quang Tiên, chúng ta đã theo ước định từ triệu năm trước, hoàn thành nghi thức hiến tế bốn vị Huyền Ngọc Tiên để giúp ngươi hồi sinh. Giờ đến lượt ngươi thực hiện giao kèo rồi. Thất Hảo, kẻ nắm giữ trúc quân tử lạnh lùng lên tiếng. Trong tay hắn lơ lửng một đoạn trúc ngọc xanh biếc, trong hư vô dường như có vô số sợi tơ từ bốn phương tám hướng kết nối với nó. Đó chính là trúc quân tử, kỳ thú nhị cảnh. Trên xác khô của Kim Quang Tiên cũng có một sợi tơ kết nối với trúc quân tử từ thời xa xưa. Ồ, ước định gì ấy nhỉ? Để ta nhớ xem. Chậc chậc. Nói thật, ta không ngờ lũ người thần bí không biết từ đâu tới như các ngươi lại có thể hồi sinh ta thật. Năm đó ta chỉ coi cuộc giao dịch này như một trò đùa thôi. Khi đó ta còn để lại cả truyền thừa rồi cơ đấy. Kim Quang Tiên cười khành khạch quá dị. Một bên, nữ huyền tiên của Hợp Hoan Tiên Tông không kịp chạy thoát trợn tròn mắt. Vừa nghe thấy cái tên Kim Quang Tiên, nàng lập tức nhận ra thân phận của cái xác này. Vào kỷ nguyên tiên đạo năm xưa, Thiên Hư Tinh Vực có ba vị kim tiên trấn giữ, lập ra chính thống nho đạo, vạn tiên bái phục, uy thế không hề thua kém bát đại gia tộc của cổ tiên giới là bao. Một trong số đó chính là Kim Quang Tiên này. Cuối cùng, khi cổ tiên giới tan vỡ, Kim Quang Tiên phải trốn chạy khắp nơi, sau cùng vì bị cuốn vào tranh chấp mà bị các vị thần đạo chí cao liên thủ sát hại, vùi thây tại Thiên Hư Tinh Vực. Sao có thể? Bị thần đạo chí cao liên thủ giết chết, sao kim tiên có thể còn sống? Không thể nào. Làm sao một vị kim tiên lại có thể trọng sinh được? Nữ huyền tiên kinh hãi tột độ, nhưng phản ứng lại rất nhanh. Bộ y phục mỏng manh như xương trượt xuống một cách khéo léo, nàng cất giọng nũng nịu, phủ phục xuống đất cầu xin, "Kim Quang thượng tiên, xin hãy để tiểu nữ." "Á?" Lời cầu xin còn chưa dứt, nữ tiên đã thét lên thảm thiết. Cả người nàng cùng con kim thiềm dưới chân đều bị Kim Quang tiên một hớp nuốt chửng. Nực cười, "Chuyên nhân của Âm Dương Tiên Tông mà giờ cũng dám cầu xin ta tha mạng sao?" Lũ không tiếp. Ai mà chẳng biết năm đó bổn tọa cùng tông chủ Âm Dương Tiên Tông thể sống chết không đội trời chung, suýt chút nữa còn bị chúng kế âm dương luân hồi chú của chúng. Vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội chạy mà không chạy, vậy thì chỉ có chết thôi. Giang giác giang giác. Kim Quang Tiên nhai ngấu nghiến nữ tiên và con kim thiểm, khuôn mặt khô héo dường như hồng hào lên đôi chút. Lúc này, ba kẻ bày mưu của Tiên Không Thuyết vẫn im lặng, mỗi người tản ra một hướng, ẩn hiện thế bao vây lấy Kim Quang Tiên ở giữa. Bộ ước cũng được thôi, chỉ cần trả lại mạng sống có được từ việc hiến tế bốn vị Huyền Ngọc Tiên là được. À, nhớ ra rồi. Chuyện nhỏ. Ước định năm đó của ta với các ngươi chẳng phải là khiến Thiên Hư Tinh Vực này đại loạn sao? Chuyện nhỏ thôi. Dẫu các ngươi không nói, thì để khôi phục Kim Tiên đạo quả, ta cũng cần độc chiếm lại toàn bộ Thiên Hư Tinh Vực. Kim Quang Tiên ngoáy ngoáy lỗ thai, khinh thường liếc qua Thất Hảo và Thập Hảo, nhưng khi nhìn đến kẻ cuối cùng, trong mắt hắn lộ rõ vẻ kiêng dè, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Thế thì còn gì bằng, thời cơ chưa tới, chúng ta vẫn chưa cần phải lộ diện. Kim Quang Tiên, hãy trân trọng tiếp thứ hai này của ngươi đi. Bóng người thần bí gật đầu, dứt lời liền dẫn theo Thất Hào và Thập Hào hóa thành làn khói đen biến mất không tí vết. Chỉ còn lại Kim Quang Tiên đứng đó, mày nhíu chặt, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh nghi. Thứ có khả năng nghịch chuyển sinh tử trong tay hắn rốt cuộc là kỳ thú gì? Tại đảo Huyền Thiên, Tô Thần phóng tầm mắt nhìn về hướng tây vực, khoảng cách quá xa khiến hắn không nhìn rõ được nhiều. Tuy nhiên, ngọn lửa sinh mạng của Huyền Tiên vụt tắt như một vật khổng lồ sụp đổ thì hắn vẫn thấy rất rõ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Huyền Tiên lại ngã xuống? Tô Thần nhíu mày. Hắn không đốc, cả bốn vị tiên nhân tây vực đều đồng loạt tử nạn, ba vùng đông, nam, bắc chắc chắn sẽ phái Huyền Tiên tới thăm dò. Cục diện phức tạp đường này, hắn sao có thể dấn thân vào hóng hớt cho được? Khả bố tiên như hắn tuy là cường giả trên bảng chân tiên long, nhưng cũng chỉ xếp hạng chót, chỉ đủ sức thoát khỏi tay Huyền Tiên hay Tôn Thần sơ cảnh mà thôi. Làng bảng trước mắt một đám Huyền Tiên, trừ phi hắn bị điên. Thử, hình như mình ngửi thấy mùi của kỳ thú tam cảnh. Cổ trung tiên ngay từ đầu đã co rụt lại thành một đoàn, run lẩy bẩy, mãi đến tận bây giờ mới một lần nữa giãn người ra, giọng điệu có chút kinh hãi và bất định. Kỳ thú tam cảnh là kẻ đứng đầu trong hàng ngũ kỳ thú, gọi là vương của kỳ thú cũng chẳng quá lời. Gặp phải kỳ thú tam cảnh, cổ trung tiên lẽ ra phải sợ hãi hoặc tham lam, nhưng vào lúc này hắn chẳng cảm thấy gì khác ngoài sự kinh ngạc lẫn nghi ngờ. Luồng khí tức của kỳ thú tam cảnh này thật kỳ quái, ngay cả ta mà cũng không nhận ra. Cổ trung tiên đã sống qua 9 đại kỷ nguyên, vô cùng lâu dài. Để trở thành tín hoặc kim tiên, nó đã chuẩn bị rất nhiều, gần như mọi kỳ thú tam cảnh từng xuất hiện hay trong truyền thuyết nó đều biết rõ. Đừng bận tâm mấy chuyện đó. Kỳ thú tam cảnh vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, theo một nghĩa nào đó, ngay cả kim tiên đối mặt cũng có thể phải chịu thất bại. Bây giờ chưa phải lúc mưu tính nó, việc thực sự cần làm lúc này là tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Thần tọa trấn trên đảo Huyền Tiên, gửi tin liên lạc với Sở Vân đang ở Ly Hỏa Tiên Cung để nắm bắt tình hình. Kế tiếp, một ngày trôi qua, chưa cần Sở Vân báo tin, Tô Thần đã nắm rõ mọi chuyện. Một tin tức chấn động lan truyền khắp Thiên Vực Thiên Hư. Một vị cổ tiên thần bí phục sinh từ Tây Vực, đồ sát bốn đại huyền ngọc tiên, đánh thẳng lên biển Lý Hận ở Bắc Vực, chiếm lấy đạo nho chính thống của bọn họ. Bắc Vực vốn vô cùng đặc biệt khi có 10 vị huyền ngọc tiên, nhưng 9 người trong số đó là ẩn tiên, chỉ có một vị khai sáng đạo nho chính thống tại biển Lý Hận. Huyền ngọc tiên của biển Lý Hận đã bị vị cổ tiên kia nô dịch. 9 đại huyền ngọc tiên còn lại đều giữ im lặng, mai danh ẩn tích. Tin tức này vừa truyền ra đã gây xôn xao dư luận. Ngay cả thần đạo đang nắm giữ ba đại tinh vực cũng có không ít tôn thần dục dịch ý đồ tại vùng tinh hải giáp danh với thiên hư. Thế nhưng, cuối cùng họ vẫn không có hành động nào, dường như vẫn đang kiêng dè vị kim tiên trong truyền thuyết không rõ còn tồn tại hay không kia. Ba đại bá chủ của Đông Vực phái Huyền Tiên ra ngoài, chẳng lẽ cũng đã đụng độ vị cổ tiên thần bí kia? Nữ tiên của Âm Dương Tiên Tông cứ thế mà ngã xuống. Sau khi hay tin, Âm Dương Tiên Tông thậm chí còn đóng cửa sân môn, tự phong tỏa trong hư không suốt một vạn năm chỉ để né tránh vị cổ tiên này. Nghe tình báo Sở Vân mang về, đồng tử Tô Thần co rụt lại, cảm thấy chuyện này thật khó tin. Âm Dương Tiên Tông lại sợ bị cổ tiên kia đến mức này sao? Sao có thể chứ? Ngay cả địa bàn quản hạt và địa vị bá chủ ở Đông Vực cũng từ bỏ chỉ để tránh họa. Không chỉ có thế, Thanh Mục Tiên tộc tuy không khoa trương đến mức tự phong tỏa trong hư không, nhưng cũng đã rời tộc địa đến một nơi cực kỳ xa xôi giữa tinh hải. Hành động đó chẳng khác nào từ bỏ địa vị bá chủ và sức ảnh hưởng tại Đông Vực. Sở Vân mặt đầy cay đắng. Hắn không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tây Vực đã sụp đổ, còn Đông Vực thì lũ lượt kéo nhau tháo chạy. Ly Hỏa Tiên Cung thì sao? Tô Thần lờ mờ nhận ra việc cổ tiên xuất thế ở Tây Vực đã gây ra ảnh hưởng vượt xa dự tính của hắn. Không rõ nữa. Nghe nói sau khi Ly Hỏa cung chủ trốn về Tiên Cung thì trở nên ngây dại, đến mức phải từ bỏ chức vị cung chủ. Đối mặt với cổ tiên thần bí, đến nay Ly Hỏa Tiên Cung vẫn đang bàn bạc, họ không rút đi nhưng Tiên Cung cũng đang liên tục giới nghiêm. Sở Vân có chút bất đắc dĩ. Tây Vực giờ như rắn mất đầu, nghe nói không chỉ các huyền ngọc tiên đã mất mạng, mà đám huyền tiên cũng kẻ chết người trốn, chẳng còn vị nào ở lại. Bắc Vực bị cổ tiên chiếm giữ, Đông Vực gần như sụp đổ. Nam Vực nằm gần ba đại tinh vực của thần đạo nhất, có cả vùng giáp giới, hiện tại e là cũng đang rối ren như tơ vò. Thiên Hư tinh vực vốn là tịnh thổ của chân tiên, sao lại biến thành nông nỗi này? Hiện giờ Thiên Hư tinh vực gần như không còn trật tự nữa. Tô Thần phóng tầm mắt về phía Tây Vực xa xăm, mơ hồ, hắn như thấy bóng dáng của vô số chân tiên từ ba vực còn lại tràn vào Tây Vực, điên cuồng giết chóc và cướp bóc, làm đủ mọi điều ác. Chân tiên bản địa Tây Vực gào thét tìm cách bảo vệ hòn đảo của mình, hay những tài nguyên đoạt được từ Cung Thương Long và lâu đài Thiên Kiếm, nhưng lại phát hiện mình chẳng giữ nổi thứ gì. Một trận phong ba báo táp, một cuộc cướp phá đẫm máu đang bùng lên khắp Tây Vực. Đây không phải phán đoán của Tô Thần, mà là những gì đang thực sự diễn ra tại Tây Vực ngay lúc này. Không chỉ Tây Vực, ngay cả Đông Vực cũng vậy, ba đại bá chủ kẻ trốn người thủ, để lại một khoảng trống quyền lực khổng lồ. Ly Hỏa Tiên Cung duy nhất còn trụ lại cũng không hề có ý định tiếp quản. Chỉ trong chốc lát, Tô Thần đã cảm nhận được không ít ác niệm của các chân tiên cựu phẩm quét qua hòn đảo của mình, nhưng khi nhìn thấy các dãy tiên trận và thủ đoạn phòng ngự tại đây, bọn họ cân nhắc lợi hại rồi cuối cùng cũng rút lui. Vút. Đúng lúc này, một tấm lệnh bài đưa tin như mũi tên lao thẳng vào đại điện đạo chủ, bên trong phát ra tiếng lưu âm thê lương. Cứu mạng. Trường Ca Tiên Hữu. Cứu mạng. Chương 454, Long Bảng Chiến Liệt. Chương 454, Long Bảng Chiến Liệt. Trường Ca Tiên Hữu. Cứu mạng. Có chân tiên lạ mặt đang tấn công đảo của ta. Trường Ca Tiên Hữu, xin hãy mau chóng cứu viện, trong lúc loạn lạc thế này, xin hãy cùng tương trợ lẫn nhau. Tiếng kêu thảm thiết này không phải của ai khác mà chính là Hỏa Linh chân tiên, kẻ mạnh nhất trong số 4 hòn đảo lân cận. Trước đó, hắn nhờ nắm bắt thời cơ cướp bóc Tây vực mà kiếm được vô số tài nguyên, mang bán tại Bảo Hoàng Thiên. Nhờ đạt được cơ duyên của Huyền Thiên, tuy chưa đột phá nhưng chiến lực của hắn đã tăng lên mức cá long bảng, vượt xa các chân tiên cựu phẩm thông thường. Hôm nay, coi như là quả báo nhãn tiền. Trong lúc quyền lực ở Đông vực đang bị bỏ trống, kẻ có danh tiếng lẫy lừng như hắn không nghi ngờ gì đã lọt vào mắt xanh của đám đạo tặc chân tiên. Kẻ dám đánh phá đảo Hỏa Linh chắc chắn cũng phải là cường giả tầm cỡ á long bảng. Hơn nữa, nói một cách nghiêm túc thì giao tình giữa hắn và Hỏa Linh chân tiên cũng bình thường, việc đối phương phải cầu cứu đến đây chứng tỏ tình hình bên đó đã nguy cấp đến mức cực hạn. Đạo chủ, không thể đi được. Hỏa Linh chân tiên là hạng người nhân phẩm thấp kém, biết đâu hắn lại lợi dụng lúc loạn lạc này để bẫy ngài rồi đoạt đảo thì sao? Loại chuyện này trước kia hắn cũng chẳng thiếu lần làm đâu. Sở Vân có chút sốt ruột. Hắn chỉ là một chân tiên thất kiếp nhỏ bé, nếu là bình thường thì tu vi này vẫn còn có chỗ đứng. Nhưng trong tình thế hiện nay, nếu chỉ để hắn ở lại giữ đảo đối phó với chân tiên cựu phẩm, thì dù có tầng tầng lớp lớp tiên trận và tiên khí chiến tranh, hắn cũng không dám chắc mình có giữ được hay không. Một khi rơi vào tay đám cướp bóc, cuộc sống của hắn e là còn thê thảm hơn cả nô lệ. Bị lột da, rút xương, rút gân rồi đem lên Bảo Hoàng Thiên bán như vật liệu tiên gia cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Không cần lo lắng. Mối quan hệ giữa ta và Hỏa Linh chân tiên chưa thân thiết đến mức ta phải đi mạo hiểm cứu hắn. Tô Thần tiện tay xóa bỏ tin nhắn trong lệnh bài. Sau đó, hắn như lãng vọng đun cần, tiếp tục ngồi trên đảo Huyền Thiên tĩnh lặng quan sát cục diện Đông vực. Hiện tại, sự hỗn loạn của Thiên Hư tinh vực không chỉ giới hạn ở Tây vực hay Đông vực, mà ngay cả Bắc vực nơi cổ tiên chiếm đóng và Nam vực giáp danh với thần tộc cũng đang rung chuyển không thôi. Trên Bảo Hoàng Thiên, chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. Vô số hồn niệm của chân tiên hiện lên, ngay cả một số thần thượng cũng đang thám thính tình hình tại Thiên Hư tinh vực. Cứu mạng, ta đang bị một đám chân tiên lạ mặt vây khốn ở Tây vực Thiên Hư. Nếu có đạo hữu nào sẵn lòng tương trợ, ta nguyện trả thù lao bằng một viên tiên nguyên thạch đỉnh cấp, chính là tiên thủy thạch. Người nhận nhiệm vụ phải là cường giả bảng Á Long, cùng ta lập tiên khế dưới sự chứng kiến của Bảo Hoàng Thiên, hãy đến nhanh lên. Nhìn lướt qua, Tô Thần thấy một thông báo nhiệm vụ khiến ngay cả hắn cũng phải động lòng. Tiên nguyên thạch đỉnh cấp vốn chẳng phải thứ mà tiên khiếu của chân tiên có thể sản xuất được. Tiên thủy thạch có thể hỗ trợ cửu phẩm chân tiên đột phá lên huyền tiên. Dẫu thất bại, cũng có không ít kẻ nhờ đó mà bước vào hàng ngũ chiến lược bảng Á Long. Vị chân tiên cầu cứu này có lẽ bản thân đã từng luyện hóa một viên tiên thủy thạch, vốn đã sở hữu chiến lược bảng Á Long. Dù thế, hắn vẫn phải cầu cứu trên Bảo Hoàng Thiên, đủ thấy Tây vực, nơi bốn tôn Huyền Ngọc Tiên vừa ngã xuống trong mắt, đã hỗn loạn đến mức nào. Huyền Ngọc Tiên ngã xuống, Thương Long Cung và Thiên Kiếm Tiên các bị diệt, các huyền tiên lũ lượt trốn chạy. Chỉ trong một đêm, toàn bộ trật tự của Tây vực Thiên Hư lập tức sụp đổ. Hiện giờ nơi đây chẳng khác nào một khu rừng đen tối, không là thợ săn thì cũng là con mồi. Thậm chí kẻ vừa là thợ săn xong cũng có thể chớp mắt biến thành con mồi của kẻ mạnh hơn. Trên Bảo Hoàng Thiên, những nhiệm vụ cầu cứu tương tự không hề ít, hơn nữa phần thưởng đưa ra toàn là chất bảo. Tiên thủy thạch ở những nơi khác có lẽ không quá kinh diễm. Thậm chí, có chân tiên cấp thấp còn dùng kỳ thú làm thù lao. Trong khoảnh khắc, đã có vài chục chân tiên cao giai và trung phẩm xác nhận nhiệm vụ, e rằng trong đó còn có cả chiến lược bảng Á Long. Nhưng vị chân tiên dùng kỳ thú làm thù lao này lại không yêu cầu lập tiên khế dưới sự chứng kiến của Bảo Hoàng Thiên, e rằng phần lớn là bẫy câu cá rồi. Chậc chậc, chẳng biết là đội ngũ nào mà có thể nuốt trôi một lúc hơn 10 vị chân tiên, trong đó còn có cả cường giả bảng Á Long, chẳng lẽ là huyền tiên tiết cục sao? Tô Thần tìm tòi một hồi, phát hiện những tin nhắn cầu cứu hỗn loạn trên Bảo Hoàng Thiên đa phần đều ở Tây vực, tiếp đến là Đông vực. Nhất là những nơi như đảo Huyền Thiên của hắn, nằm tương đối gần khu vực Tây vực, tin nhắn cầu cứu xuất hiện dày đặc. Trên Bảo Hoàng Thiên, Tô Thần thậm chí còn thấy tiên hồn của Hỏa Linh Chân Tiên đang điên cuồng cầu cứu. "Cứu mạng, ta là Hỏa Linh Chân Tiên, ta nguyện bỏ ra 1000 tiên nguyên thạch cao giai, cùng với một kiện tiên khí đỉnh cấp và một phần nhân tình trong tương lai, cầu xin một vị bảng Á Long tới giúp ta." "Cứu mạng, ta là Hỏa Linh Chân Tiên. Vị bảng Á Long hay Huyền Tiên nào tới cứu ta, ta nguyện làm nô bộc hiệu lực 30 năm." "Không, 100 năm. Ta là Hỏa Linh Chân Tiên. Cứu mạng, ai cứu ta?" "Ta nguyện làm nô hiệu lực." Trên Bảo Hoàng Thiên, các tin nhắn cầu cứu của Hỏa Linh Chân Tiên cách nhau một khoảng thời gian, tổng cộng có 3 tin. Càng về sau, nốt từ càng trở nên kịch liệt. Đến cuối cùng, đường đường là một chân tiên bảng Á Long, nhân vật cự đầu một phương ở Đông vực, vậy mà giờ đây cũng sẵn lòng làm nô bộc. Chỉ là, cả chân tiên bảng Á Long lẫn Huyền Tiên đều không có ý định cứu Hỏa Linh Chân Tiên. Dù sao thì danh tiếng tiên cướp của Hỏa Linh Chân Tiên quá tệ. Hiện giờ trên Bảo Hoàng Thiên, hồn ảnh của Hỏa Linh Chân Tiên đang dần tiêu tán, chứng tỏ xác suất cao là lao đã ngã xuống. Đúng lúc này, trên đảo Huyền Tiên, mùi máu tanh nồng nặc bốn phía cùng những dao động tiên lực kịch liệt của trận chiến đã biến mất. Điều này đại diện cho việc náo động bên ngoài đã hạ màn. Cũng đến lúc nên ra ngoài đi dạo rồi. Ở Đông vực chắc không có huyền tiên nào đi lảng vảng gây án đâu nhỉ? Tô Thần suy nghĩ một hồi. Với chiến lực chân tiên bảng Long, dù gặp phải huyền tiên sơ cảnh, hắn vẫn có thể quần thảo một hồi rồi rút lui an toàn. Tại vùng tinh hải này, ngoại trừ tinh thần đại giới và tinh hải cấm địa, chỉ có 4 hòn đảo: đảo Huyền Tiên, Tiên đảo Hỏa Linh, đảo Vạn Kiếm và Quy Tiên đảo tự. Hiện giờ, đảo Vạn Kiếm đã biến mất. Nơi nó từng sừng sững chỉ còn lại một vùng hư vô hỗn độn, rõ ràng hòn đảo đã bị kẻ nào đó dùng thủ đoạn cực mạnh bóc tách mang đi. Sát kiếm chân tiên vốn đã chết một lần, nhờ bí pháp mà sống lại với thân phận khác, giờ là đã triệt để hồn phi phách tán, không còn dấu vết. Cũng bình thường thôi. Tô Thần khẽ chạm vào vệt máu còn sót lại, dễ gây quấn quýt, lập tức như thân lâm kỳ cảnh, nhìn thấy mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Một nhóm chân tiên khoảng 7-8 người, toàn thân vận đồ đen, đi từ hướng tây vực tới, lập tức công phá đảo sát kiếm, đồ sát toàn bộ sinh linh trên đảo. Thất kiếp sát kiếm chân tiên cũng bị giết trong nháy mắt. Sau khi chiếm đảo, bọn chúng không hề dừng lại mà tiến sâu hơn về phía tiên đảo Hỏa Linh. Những nơi được gọi là tiên đảo trong số các tinh đảo vốn đều là những nơi mạnh mẽ và chủ phú. Rất nhanh, Tô Thần tiến tới tiên đảo Hỏa Linh, nơi này đầy dây thi hải, hòn đảo vốn chủ phú rộng lớn giờ đã thành một đống phế tích. Nơi này cũng đã thất thủ. Bên dưới đống đổ nát, tiên niệm của Tô Thần quét qua, phát hiện năm bộ thi thể chân tiên vừa ngã xuống không lâu. Hỏa Linh chân tiên bị tích. Kho báu trên đảo cũng bị vét sạch sành sanh. Nếu không phải hòn đảo này bị hạ thủ đoạn nào đó khiến nó không thể bị bóc tách hay gì rồi, e rằng nó cũng không thoát khỏi số phận như đảo và kiếm. Dễ cây bắt đầu chuyển động, dung hồn chữ. Hình ảnh hiện ra, vẫn là nhóm người che mặt vận đồ đen đó. Điều khiến người ta kinh hãi là, lần này Hỏa Linh chân tiên đã dốc hết vô liếng, ép nhóm chân tiên này phải lộ ra thực lực thật sự. Chiến lược bảng Á Long. Bảy vị chân tiên này không ai ngoại lệ, đều là cường giả bảng Á Long, hèn gì lúc cuối cùng trên bảo hoàng thiên, Hỏa Linh chân tiên lại tuyệt vọng đến vậy. Dù có ưu thế sân nhà, Hỏa Linh chân tiên vẫn bại thảm hại như thế. Bảy vị bảng Á Long sao? Phụ, Tô Thần thở phào một cái. Không có huyền tiên là tốt rồi. Bằng không, bây giờ hắn đã phải quay đầu bỏ chạy. Tô Thần tiếp tục bước đi. Trên đường, hắn còn gặp vài tên chân tiên bỏ chạy định nhân cơ hội cướp bóc, mạnh nhất cũng chỉ là trung phẩm chân tiên mà cũng muốn học người ta đi làm tiên cướp, Tô Thần tiện tay tiễn chúng xuống hoàng tuyển. Cứ thế, hắn đi tới điểm cuối là Quy Tiên đạo tự. Chỉ là, chẳng ai ngờ tới, nơi này đang nổ ra đại chiến, bảy vị bảng Á Long từng huyết tẩy hai hòn đảo lớn kia vậy mà không nuốt trôi được Quy Tiên đạo. Hơn nữa còn tổn binh hao tướng. Bảy bóng người trong hình ảnh dung hồn truy ức trước đó nay đã ngã xuống hai vị, năm vị còn lại thì mặt mày hoảng sợ, tiến thoái lưỡng nan. Gầm. Chán giết lao tử hả? Lao tử thấy lũ danh con các ngươi đúng là chán sống rồi. Tiếng gào thét vang lên. Quy Tiên đảo khổng lồ đông hóa thành một sinh vật sống, tựa như một con rùa tinh không vĩ đại đang gầm giống, gắt gao chiến đấu với năm vị chân tiên bảng Á Long, quyết không để bọn chúng rời đi. Tiên niệm của Tô Thần quét qua, bóng dáng của Thiên Quy lão tiên đã sớm biến mất không còn một ngống, chỉ còn lại một pho tượng đá chân tiên nơi đỉnh núi đang hòa làm một thể với toàn bộ hòn đảo. Khá lắm. Để ta xem nào. Hòn đảo rùa khổng lồ này e rằng mới chính là bản thể của lão tiên. Ta nhớ trên chân tiên long bảng có một vị trí như vậy gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, hạng 50 chân tiên long bảng Ngọc Quy Tiên. Hắn chính là kẻ ở Thiên Vẫn Tinh vực 3000 năm trước, xuất hiện như một tia chớp, chém giết một huyền tiên mà không bại. Nhờ vào chân thân rùa khổng lồ phòng ngự vững chắc đến mức Tôn Thần cũng chẳng thể phá nổi, hắn mới có thể ung dung rời đi, từ đó mới lọt vào chân tiên long bảng. Tô Thần hơi kinh ngạc. Khá thật. Thiên Quy lão tiên kẻ vốn mờ nhạt trong mắt hắn, chẳng phải nhân vật lợi hại gì, hóa ra lại là cao thủ trên chân tiên long bảng. Rồi đấy, thật sự quá nể, che giấu quá sâu. Ngọc Quy Tiên, kẻ ta giết chính là ngươi. Hợp trận, tế đoạn chỉ của tổ sư, bắt sống Ngọc Quy Tiên. Hôm nay ta nhất định phải tra khảo cho ra tung tích của kẻ đứng sau màn đạo nho chính thống đã thiết cục hãm hại Thương Long Cung. Tiếng gào thét vang lên. Năm bóng đen còn sống cùng với hai cái thi thể dưới đất bỗng nhiên mở ảo như hư ảnh rồi hòa vào nhau. Nhìn kỹ lại, bảy kẻ đó có dung mạo giống hệt nhau. Hay nói cách khác, chúng vốn dĩ chỉ là một người, chẳng qua đang dùng tiên thuật nào đó để che giấu thực lực thật sự. Kẻ này vốn đã sở hữu chiến lực của chân tiên long bảng. Tô Thần tỉ mỉ suy xét, rất nhanh hắn đã nhận ra danh tính kẻ đó. Ở Thiên Hư tinh vực, thậm chí là toàn bộ ngũ đại tinh vực, từ Tôn Thần cho đến Hóa Thần Tiên Quân, ai mà không thuộc lòng 72 vị trên chân tiên long bảng. Nhớ ra rồi, hắn là Vô Ảnh Tiên, xếp trên ta, hạng 70 chân tiên long bảng. Tiên thuật thành danh của hắn chính là Vạn Ảnh Phân Thân, có thể tế luyện các ảnh phân thân, cuối cùng hợp nhất để chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Nghe đồn lúc mạnh nhất, hắn có hàng trăm ảnh phân thân cấp cửu phẩm chân tiên và 30 ảnh phân thân cấp Á Long bảng, một hơi đẩy hắn lên thứ hạng cao trên chân tiên long bảng. Chỉ là hiện tại hắn chỉ có 7 phân thân cấp Á Long bảng, khi hợp luyện xong thì thực lực bộc phát e rằng chưa chạm tới ngưỡng của chân tiên long bảng đâu. Tô Thần trầm ngâm, hắn chưa hiểu rõ Vô Ảnh Tiên lấy đâu ra gan để đối đầu với Ngọc Quy Tiên. Ngọc Quy Tiên phòng ngự vô địch, huyền tiên Tôn Thần tầm thường chẳng thể phá nổi. May ra chỉ có top 10 chân tiên long bảng những kẻ đủ sức săn giết Tôn Thần huyền tiên mới có khả năng kết liễu lao. Thế nhưng một đoạn ngón tay đứt lìa trắng như bạch ngọc, tỏa ra hào quang đại đạo lấp lánh được hắn tế ra, bay thẳng về phía Thiên Quy lão tiên. Ông. Trong chớp mắt, Tô Thần nhắm mắt, ánh nhìn lộ rõ vẻ kinh ngạc chưa từng có. Còn Ngọc Quy Tiên đang bị tấn công thì lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ. Làm sao có thể? Đây là đoạn chỉ của Huyền Ngọc Tiên. Thập Hào, Thất Hào cùng với Ngũ đại nhân đã đích thân ra tay, lẽ ra bốn tôn Huyền Ngọc Tiên ở Tây vực đều đã bị luyện thành cho bụi không còn một mảnh, tại sao lại có sai sót để sót lại thứ này? A. Không. Ngọc Quy Tiên quay đầu bỏ chạy. Lớp da đá trên người lão được luyện từ nước suối Cửu Lũ cùng máu của thần ma tiên, ngay cả Tôn Thần cũng khó lòng gây thương tích. Nhưng đó là nói về Tôn Thần sơ cảnh hoặc huyền tiên bình thường, còn thứ lão đang đối mặt lại là một ngón tay của Huyền Ngọc Tiên. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ hồn bay phách tán. Chậc chậc. Khi đó ta đã cảm thấy trong ba vị chân tiên bọn họ có khí tức giữ bí mật của trúc quân tử, ta cứ ngỡ là Hỏa Linh chân tiên mạnh nhất kia cơ. Không ngờ lại là lão rùa già ẩn mình này. Cổ trùng tiên chẳng biết từ lúc nào đã đứng trên vai Tô Thần, cùng hắn chứng kiến màn đấu pháp của những yêu nghiệt trên chân tiên long bảng. Với những kẻ trên bảng này, việc đột phá huyền tiên không hề khó, nhưng có thể nổi bật giữa biển sao mênh mông, vượt qua vô số chân tiên để leo lên bảng vàng độc nhất vô nhị này, thì có ai thỏa mãn với cảnh giới huyền tiên đơn thuần? Thứ họ mưu cầu chính là Huyền Ngọc Tiên. Màn đấu pháp sinh tử giữa hai cao thủ Trần Tiên Long bảng thế này không thường thấy ở ngũ đại tinh vực. Nếu đoạt được đoạn chỉ huyền ngọc tiên này thì hay quá. Chẳng cần gom góp thi hải tôn thần hay 10 cái sắc bán tôn thần nữa, ta có thể trực tiếp tiến hành nghi thức lịch kiếp tấn thăng từ nhị chuyển trường sinh tiên lên tam chuyển ngay. Chỉ là không biết, thực lực hiện tại của mình đã đủ để săn giết kiếp thú cấp huyền tiên chưa? Ông. Đoạn chỉ huyền ngọc tiên vừa xuất hiện, trận chiến lập tức ngã ngũ. Trong tiếng gào thét thê lương, thân thể khổng lồ như đảo nhỏ giữa hư không của Ngọc Quy Tiên nổ tung tan cảnh, chỉ còn lại một tàn hồn mất đi mai rùa, máu chảy đầm địa bị Vô Ảnh Tiên tóm gọn trong lòng bàn tay. Kẻ nào đang lén lút rình rập? Cút ra đây cho ta! Vô Ảnh Tiên lúc này mới rảnh tay dò xét xung quanh, đôi mắt hắn chợt co rụt lại, gầm lên lạnh lẽo. Đúng lúc Tô Thần thấy hành tung đã bại lộ, định bước ra ngoài, thì một tràng cười cuồng loạn vang lên. Rượu, thật là rượu. Không ngờ chuyến này ta chỉ định dạo qua đảo Huyền Tiên, tìm tên chân tiên họ Sở đòi nợ cũ, vậy mà lại gặp được một mối cơ duyên lớn thế này. Hai tên yêu nghiệt chân tiên long bảng này chắc chắn sẽ bán được giá hời trên bảo hoàng tiên. Huống chi còn thu hoạch được cả đoạn chỉ của Huyền Ngọc Tiên. Chương 455, Vô Tướng Huyền Tiên chương 455, Vô Tướng Huyền Tiên hóa ra không phải mình bị phát hiện. Tô Thần thu chân lại. Hắn sở hữu trường sinh đạo thụ, còn cổ trùng tiên là tồn tại đã sống qua 9 đại kỷ nguyên, nếu họ dễ dàng lộ dấu vết như vậy thì có lẽ đã chẳng sống sót được đến tận bây giờ. Tên Huyền Tiên này có vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì ta chưa nhìn ra nổi. Thật kỳ lạ. Cổ trùng tiên khịt mũi đánh hơi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cảm giác này giống hệt lúc lão nhìn thấy Phương Thốn Sơn qua quang ảnh tiên thuật trước đó, lão luôn cảm thấy mình đáng lẽ phải biết điều gì đó. Thế nhưng trí não lão như bị đình trệ, kẹt cứng lại một chỗ, làm cách nào cũng không nhớ ra nổi. Thế thì đừng nói nữa. Xem đi tôi. Tô Thần nhét cổ trùng tiên vào trong ống tay áo. Còn hắn thì dán chặt mắt vào đoạn chỉ huyền ngọc tiên kia, trong lòng thầm tính toán, nếu cả hai bên cùng lưỡng bại câu thương, liệu hắn có bao nhiêu phần thắng để thừa cơ cướp lấy đoạn chỉ đó. Nhưng suy đi tính lại hồi lâu, dù tự tin vào chiến lược xuất chúng của mình, hắn cũng phải thừa nhận hai kẻ trước mắt rất mạnh. Một bên là Huyền Tiên thần bí, bên kia là cao thủ chân tiên long bảng nắm giữ chí bảo đoạn chỉ huyền ngọc tiên, chẳng có kẻ nào là hạng tầm thường cả. Nhị chuyển trường sinh tiên vẫn còn quá yếu. Tô Thần thầm thở dài. Lúc này, giữa đống hải cốt tinh tú ngập trời, vị Huyền Tiên thần bí kia đã băng qua khoảng cách của mấy chục tinh thần đại giới, chỉ một bước đã tới nơi. Lão có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, khoác bào, tóc bạc da hồng, khí chất vô cùng bất phàm, trong tay nâng một chiếc bàn tính bảng. Đạo hữu, ta thấy ngươi có duyên với ta, hay là chủ động chui vào túi tiền của ta đi, cũng đỡ phải dùng đến đao binh, thấy sao? Vị Huyền Tiên Ngọc Bảo cười tủm tỉm nói. Trong phút chốc, Tô Thần cùng Vô Ảnh Tiên đều sững sờ. Chẳng phải vì lý do nào khác, mà bởi đối tiền, bản tính vàng, cùng bộ trang phục hành nghề này thực sự quá đỗi nổi danh. Kim tiền tiên nhân của Bảo Hoàng Tiên, hắn sống bằng nghề cho vay tại Bảo Hoàng Tiên, từ tiên thuật tiên ấn, tài nguyên tiên tài, giao dịch tình báo cho đến mượn tiên nguyên thạch. Có thể nói, bất luận giao dịch nào hắn cũng dám nhúng tay vào. Nhưng giữa tinh hải mênh mông, cơ bản chẳng ai được diện kiến dung mạo của Kim tiền tiên nhân, chỉ nghe đồn hễ kẻ nào không trả được nợ, Kim tiền tiên nhân sẽ tay nâng bản tính vàng, không đeo túi tiền tìm đến thu nợ. Mà khi đó, con nợ, dù có trả hết nợ hay không, đều sẽ biến mất khỏi tinh hải bao la. Chiến tích lừng lẫy nhất của Kim tiền tiên nhân là khi một huyền tiên cố ý lập cục, muốn săn giết vị Kim tiền tiên nhân giàu có nhất Bảo Hoàng Tiên này. Kết quả, chẳng còn ai thấy vị huyền tiên đó xuất hiện nữa. Từ đó, không còn ai dám quỵt nợ của Kim tiền tiên nhân. Hòn đảo huyền tiên cùng vị chân tiên họ Sở mà Kim tiền tiên nhân vừa nhắc tới, chẳng lẽ chính là Sở Vân sao? Tô Thần lúc này mới giật mình, sắc mặt tối sầm. Sau khi thu phục Sở Vân, hắn đã đưa một lượng tiên nguyên thạch, đặc biệt bảo Sở Vân đi trả khoản nợ vay tại Bảo Hoàng Tiên. Xem ra chuyện này đã xảy ra vấn đề, nợ không trả xong, đến mức hắn và đảo Huyền Tiên suýt chút nữa bị bà lây. Kim tiền tiên nhân đâu phải hạng huyền tiên tầm thường. Năm đó, vị huyền tiên lập cục săn giết Kim tiền tiên nhân kia vốn là một huyền tiên trung cảnh, căn bản không phải hạng chân tiên long bảng tầm thường có thể quần thảo. Theo những lời đồn đoán, Kim tiền tiên nhân có thể là một huyền tiên cao cảnh, thậm chí có người suy đoán hắn chính là phân thân của Huyền Ngọc Tiên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại là tiền tài đạo nhân? Giữa chiến trường, Vô Ảnh Tiên sắc mặt âm trầm, nuốt chửng rồi giam giữ Ngọc Quy Tiên vẫn đang vùng vây trong tay và bụng. Không một chút do dự, hắn quay đầu bỏ chạy. Một kim tiền tiên nhân nghi là huyền tiên cao cảnh, căn bản không phải kẻ hắn có thể đối kháng, cho dù có đoạn chỉ của Huyền Ngọc Tiên cũng vậy. Đi, người chạy đi đâu được? Kim tiền tiên nhân nhíu mắt, gảy nhẹ bàn tính vàng trong tay. Nháy mắt, cả tinh hải mênh mông như thể tan biến. Từng tòa tinh thần đại giới cùng tinh vực bao la đều hóa thành bàn cờ khổng lồ, với mỗi tinh cầu là một quân cờ. Vô Ảnh Tiên bỗng chốc trở thành con mồi bị nhốt trong bàn cờ mà chính hắn cũng không hay biết. Hắn lao vút đi trong bàn cờ, tốc độ nhanh đến mức không để lại tàn ảnh, thoáng chốc đã vượt qua từng vì sao. Phía sau hắn, chẳng còn thấy bóng dáng Kim Tiền Tiên Nhân đâu nữa. Kỳ quái, ta thoát được rồi sao? Dễ dàng thế ư? Không thể nào, Kim Tiền Tiên Nhân lừng lẫy một thời, ta chỉ là hạng thứ 70 trên chân tiên long bảng, lại còn đang bị thương, sao có thể dễ dàng cắt đuôi hắn như vậy? Vô Ảnh Tiên sắc mặt khó coi, trong lòng đầy kinh nghi bất định, nhưng cụ thể vấn đề nằm ở đâu thì hắn lại chẳng thể nghĩ ra. Trong khi đó ở bên ngoài, Tô Thần chứng kiến toàn bộ quá trình, thấy cực kỳ rõ ràng. Ngay khi Kim Tiền Tiên Nhân gậy bản tính, Vô Ảnh Tiên đã bị vây chặt trong bàn cờ, cuối cùng hóa thành một thế giới thu nhỏ xoay vần trong lòng bàn tay Kim Tiền Tiên Nhân. Ha ha, truyền thừa tạo hóa mà Thương Long đạo tổ để lại cho ngươi, phải thuộc về ta rồi. Thật dễ lừa gạt làm sao? Vốn dĩ, ngươi còn đủ tư cách dựa vào đoạn chỉ của Huyền Ngọc Tiên để đấu với ta một trận, chỉ tiếc lại bị cái danh Kim Tiền Tiên Nhân dọa cho vỡ mật. Kim Tiền Tiên Nhân cười khinh miệt, hắn đưa trưởng trung thế giới về phía túi tiền bên hông. Có thể tưởng tượng được, bản tính vàng và túi tiền chính là hai món tiên khí hỗ trợ lẫn nhau đầy khủng khiếp, một khi vô ảnh tiên hoàn toàn bị nhốt vào trong, e rằng không bao giờ còn cơ hội trở mình. Dù có đoạn chỉ của Huyền Ngọc, vô ảnh tiên cũng tuyệt đối khó lòng thoát ra. Dù sao, thứ hạng của hắn trên chân tiên long bảng quá thấp, vô ảnh tiên xếp hạng 70 có thể săn giết Ngọc Quy tiên xếp hạng 50 hoàn toàn là nhờ vào ngoại vật. Chưa nói tới việc đấu pháp với một huyền tiên chính hiệu. Không đúng, gã này chắc chắn không phải kim tiền tiên nhân. Ta nhớ ra rồi, kim tiền tiên nhân ta vốn quen biết, tuyệt đối không phải dáng vẻ này. Lúc này, cổ trùng tiên đột ngột chui ra từ ống tay áo của Tô Thần, nó nhìn chằm chằm vào kim tiền tiên nhân trước mắt, gầm lên: "Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì bạn ta rồi? Tại sao hai kiện pháp khí của nó là túi tiền và bản tính vàng lại ở chỗ ngươi?" Ông thấy cảnh này, mỹ mắt Tô Thần giật nảy. Ban đầu khi kim tiền tiên nhân xuất hiện, hắn bị kiêng kỵ uy danh của vị tiên này nên trong lòng đã nảy sinh ý thoái lui. Chỉ vì quá thèm khát đoạn chỉ của Huyền Ngọc tiên nên hắn mới nán lại, mong đợi vô ảnh tiên với tư cách là yêu nghiệt của Thương Long cung trên chân tiên long bảng sẽ có bảo vật gì đó để đấu một trận với kim tiền tiên nhân. Khi thấy vô ảnh tiên lập tức bại trận, hắn đã chuẩn bị rời đi, kết quả lại vướng vào cục diện hiện tại. Khó nhằn rồi đây, đối phương vậy mà là kim tiền tiên nhân. Tô Thần bất đắc dĩ, đành phải bước ra, tất nhiên hắn xuất hiện với tư thế của Huyền Thiên đạo chủ, trưởng ca chân tiên. Kim tiền tiên nhân hữu lễ, tại hạ là Huyền Thiên đạo chủ, tình cờ đi ngang qua đây, các vị cứ tiếp tục. Tô Thần chắp tay. Sau đó, hắn phất tay áo, trực tiếp cuốn lấy cổ trùng tiên định bỏ chạy. Từ lúc nào, nơi này lại ẩn nấp kẻ khác? Hắn vậy mà không hề hay biết chút nào. Chuyện này làm sao có thể? Trong mắt kim tiền tiên nhân hiện lên một tia kinh nghi, sau khi cân nhắc, hắn cười ha hả nói: "Huyền Thiên đạo chủ, à, ta biết ngươi, trường ca chân tiên danh tiếng đang nổi, một cửu phẩm chân tiên lai lịch bất minh, ha ha, vốn dĩ ta cũng định đến hòn đảo của ngươi, sao có thể không biết ngươi được? Đi ngang qua đây sao? Vậy thì đi nhanh đi, kẻo cuối cùng lại bị vạ lây. Ta cũng chẳng phải hạng người lạm sát kẻ vô tội." Hắn vừa rồi theo bản năng muốn ra tay với Tô Thần, nhưng chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy thêm một chuyện chi bằng mất một chuyện. Cửu phẩm chân tiên, ha ha, cho dù là chân tiên long bảng, chỉ cần không phải mấy vị trong top 10 thì đừng hòng qua mặt được cảm quan của hắn. Chẳng lẽ là lão quái huyền tiên nào đó giả dạng cửu phẩm chân tiên đi lại ở đông vực? Thật sự là chẳng cần chút thể diện nào, sắp vượt qua cả hắn rồi. Được, Tô Thần thầm thở phào, định rời đi ngay. Đúng lúc này, cổ trùng tiên lại nổi giận, bắt đầu làm loạn. Hắn không phải kim tiền tiên nhân, đừng sợ hắn. Kim tiền tiên nhân thật sự là bạn của ta, dùng cửu chuyển kỳ thú tiền tài bách bảo để chuyển tu con đường huyền tiên. Kim tiền tiên nhân thực thụ vốn không có dáng vẻ nhân tiên, mà là một con chồn trắng mặc hoàng bảo. Hắn che giấu tung tích, mượn danh kim tiền tiên nhân để hù dọa vô ảnh tiên, chứng tỏ thực lực bản thân hắn tuyệt đối không mạnh. Chỉ cần bắt được hắn, hai kiện pháp khí bản tính vàng và túi tiền này đủ để ngươi thu lợi lớn rồi. Chưa kể trong túi tiền kia, vô ảnh tiên còn đang giữ đoạn chỉ của Huyền Ngọc tiên mà ngươi cần, đúng không? Cổ trùng tiên căn bản không chống lại được Tô Thần, mắt thấy sắp bị bắt đi, nó liền vội vàng gào thét. Ông. Trong ngay mắt, bầu không khí trở nên lặng ngắt. Không phải kim tiền tiên nhân. Thú vị đấy. Tô Thần dừng bước. Về phần kim tiền tiên nhân ở một bên, sau khi bị vạch trần thân phận, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ trùng tiên, tựa như đang nhìn một cái xác chết. Tiểu hữu, con trùng sùng này của ngươi trông có vẻ có duyên với ta, chi bằng cứ để lại đây đi. Còn việc ta có phải là kim tiền tiên nhân hay không, nếu ngươi có gan thì cứ việc tự mình tiến lên thử một lần. Ông. Nói xong, kim tiền tiên nhân cười lạnh, định chạm tay vào bản tính. Tô Thần vừa chứng kiến hết thảy, làm sao có thể không biết rằng, khi bản tính vàng bị chạm vào cũng là lúc sát kiếp giáng xuống. Ngay cả hắn cũng không hiểu nổi đây là thủ đoạn gì. So với tiên thuật hay tiên khí, bên trong đó dường như còn lẫn lộn một loại quy tắc chi lực kỳ lạ. Mà cách phá cục của Tô Thần chính là không để bản tính vàng bị chạm vào. Lũ chuột nhắt giấu đầu hở đôi. Hiện hình cho ta. Tô Thần gầm lên, hắn cũng không thèm giả vờ nữa. Dù sao, đối phương dám săn giết thiên tài trên chân tiên long bảng, bản thân tất nhiên cũng là huyền tiên hoặc cũng thuộc chân tiên long bảng, hắn làm sao dám chủ quan. Ầm ầm, huyền sát đoạt kiếm, hoán hồn bảo ngọc, phá thần đinh tất cả đều được hắn đánh ra. Ba đại tiên bảo nhị cảnh, đây là những con bài tẩy gây sát thương hữu hiệu nhất hiện tại của Tô Thần. Đây là thủ đoạn có thể đối chiến với huyền tiên và Tô Thần. Bành, bàn tính vàng bị đánh bay. Nói đúng hơn là không hẳn bị đánh bay, chỉ là rung động một hai cái, nhưng bấy nhiêu đó thôi là đã đủ rồi. Một kích đắc thủ, Tô Thần quay đầu bỏ chạy, tóm lấy cổ trùng tiên, không một chút chần chừ. Cuộc giao phong ngắn ngủi vừa rồi đã giúp Tô Thần hiểu rõ, vị kim tiền tiên nhân này có lẽ đúng là giả, nhưng thực lực huyền tiên cảnh giới là hàng thật giá thật, ít nhất cũng là sơ cảnh, không thể đối kháng trực diện. Ngươi lại là khả bố tiên Tô Thần. Kim tiền tiên nhân kinh ngạc. Mà lúc này, bàn tính vàng bị Tô Thần đánh cho rung chuyển, thế cục tựa như trường trung thế giới lập tức nứt ra một khe hở. Vâng, từng đạo bóng đen đột nhiên từ trong khe hở trôi ra, lập tức hội tụ hóa thành một bóng người và mèo. Hắn không phải ai khác, chính là vô ảnh tiên. Ha ha ha, đồ hỗn trướng, ngươi còn giả vờ cái gì, muốn săn giết ta mà còn bày đặt đóng giả kim tiền tiên nhân, ta suýt chút nữa đã bị ngươi hù dọa rồi. Ngươi bám theo ta từ Tây Bực đến tận đây, đến cả diện mục thật sự cũng không dám lộ ra sao? Vô ảnh tiên phát ra tiếng gào thét. Ngay lúc này, đoạn ngón tay của Huyền Ngọc tiên lại lần nữa xuất hiện, bộc phát ra lưu quang rực rỡ, được vô ảnh tiên nắm trong tay, một chỉ điểm xuống. Bành! Hiệu quả thấy rõ tức thì, cho dù là kim tiền tiên nhân cũng phải biến sắc, phát ra tiếng rít chói tai, va chạm với đoạn ngón tay của Huyền Ngọc Tiên, rốt cuộc không thể tiếp tục ngụy trang được nữa. Rễ cây cuộn trào, thiên nguyên không màu vây quanh. Trong mấy mắt, Kim Tiền Tiên nhân biến mất, thay vào đó là hình ảnh một thanh niên huyền tiên không có khuôn mặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến cực điểm, nhìn về phía Tô Thần đang bỏ chạy mà gầm lên. Đáng chết, Khả Bộ Tiên, ngươi dám làm hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay chúng ta xem như kết thủ kết toán rồi. Đừng để vô tướng huyền tiên ta bắt được ngươi, nếu không, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ông. Đúng vào lúc này, Tô Thần cũng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Hắn cảm giác trường sinh đạo thụ hình như có chút rung động, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ của vô tướng huyền tiên khi thoát khỏi trạng thái Kim Tiền Tiên Nhân. Những rễ cây này còn cả tiên nguyên không màu này nữa, sao nhìn lại thấy quen thuộc đến thế? Hắn cũng có trường sinh đạo thụ sao? Đồng tử của Tô Thần co rụt lại. Lần đầu tiên hắn nghe thấy danh tiếng của vô tướng huyền tiên là từ miệng của tổ chức Thiên Không Tuyết. Khi đó, hắn mới biết, có một vị vô tướng huyền tiên sở hữu tiên nguyên không màu giống hắn, lúc ấy hắn không để tâm lắm, nhưng mãi đến lúc này, khi chính thức gặp mặt vị này hắn mới giật mình, dáng vẻ này sao lại giống hắn đến thế? Ngay cả cách thay đổi diện mạo cũng cực kỳ giống tư thái di hình hoán diện của hắn. Dễ cây. A, có một âm thanh ngây thơ truyền đến, đó là lúc trường sinh đạo thụ đã tỉnh giấc, nó mở rộng cành lá trong cơ thể Tô Thần, mượn đôi mắt của hắn để nhìn thấy vô tướng huyền tiên. Lập tức, Tô Thần hiểu ra mọi chuyện. Năm đó, trận chiến khiến cổ tiên giới tan vỡ, trường sinh đạo thụ cũng bị vả lây, để lại không ít rễ cây rơi rụng vào tinh hải. Vị vô tướng huyền tiên này có lẽ đã có được một đoạn rễ cây, nhận được một chút tàn ý, từ đó tu luyện ra tiên nguyên không màu, còn mượn nhờ rễ cây đó để thực hiện di hình hoán diện. Đoạt lại, ta cảm giác nếu đoạt lại được, ta có thể nhớ ra một số chuyện. Trường sinh đạo thụ thầm thì, nó mới chính là bản thể. Cho tới giờ khắc này, khi gặp vô tướng huyền tiên và cảm nhận được sự tồn tại của đoạn rễ cây kia, nó mới chợt nhớ ra những chuyện này. Cướp lấy sao? Tô Thần không hề dừng lại, ngược lại, hắn càng chạy nhanh hơn. Hiện tại hắn chỉ là hạng thứ 72 trên chân tiên long bảng, có thể đánh qua lại với huyền tiên sơ cảnh hay tôn thần tiền kỳ đã được coi là cường đại lắm rồi. Còn bảo hắn đi săn giết vô tướng huyền tiên thì thôi xin thiếu. Và anh, sự thật cũng chứng minh cách làm của Tô Thần là đúng đắn. Phía sau hắn, truyền đến tiếng nổ kinh khủng cùng tiếng gào thét của vô tướng huyền tiên. Tiểu bối, khinh người quá đáng. Ngươi tưởng có một đoạn ngón tay của Huyền Ngọc Tiên là có thể giết được ta sao? Ngươi thật là nực cười đến cực điểm. Vô tướng huyền tiên ta có thể tung hoành ngũ đại vực, biết được bao nhiêu bí mật mà vẫn sống tốt, ngươi tưởng ta là hạng người dễ đối phó sao? Cái thứ hạng 70 trên chân tiên long bảng kia, nếu bỏ đoạn ngón tay của Huyền Ngọc Tiên ra, áp lực ngươi gây cho ta còn không bằng Khả Bố Tiên hạng 72. Ngươi cũng xứng đấu với ta sao? Cùng với tiếng gào thét, một chân tiên pháp tướng khủng khiếp sừng sững giữa ngân hà, nó có hai đầu bốn tay, khuôn mặt đều là vô tướng, ngũ quan mờ mịt. Hơn nữa, còn có một cánh tay vô tướng thứ 3 hư ảo và cánh tay thứ 5, thứ 6 cũng đã có hình dáng hư ảo, chỉ thiếu một chút tạo hóa nữa là có thể ngưng tụ thành thực thể. Hai đầu bốn tay, chiến lược toàn khai. Cảnh giới thật sự của vô tướng huyền tiên cũng hoàn toàn lộ ra. Huyền tiên trung cảnh đỉnh phong. Chương 456, phong vân biến đổi chương 456, phong vân biến đổi huyền tiên trung cảnh, cấp bậc này đã vượt xa huyền tiên tầm thường rồi. Huyền tiên bình thường cũng chỉ dừng lại ở sơ cảnh mà thôi. 9 phần 10 huyền tiên trên thế gian đều dừng bước tại sơ cảnh. Tu hành đến sơ cảnh đỉnh phong gần như đã là cực hạn. Huyền tiên trung cảnh đỉnh phong hoàn toàn có thể coi là cường giả trong giới huyền tiên. Huống chi là vô tướng huyền tiên trước mắt, chỉ cần ba đầu sáu tay vừa hiện là có thể thực sự bước vào huyền tiên cao cảnh. Thảo nào hắn lại lao tâm khổ tứ mưu đồ tiên tàng của Thương Long cung đứng sau lưng Vô Ảnh Tiên đến vậy. Huyền tiên trung cảnh đỉnh phong. Ách, Vô Ảnh Tiên e là gặp rắc rối to rồi, hắn chỉ có một mẩu ngón tay huyền tiên, bản thân lại hao tổn không ít nội tình chân tiên long bảng, bộc phát ra sức mạnh huyền tiên sơ cảnh đỉnh phong đã là giới hạn rồi. E là hắn cũng sắp bị giết rồi. Đáng tiếc thật, cả mẩu ngón tay huyền ngọc tiên kia nữa. Tô Thần lắc đầu cảm thán đôi câu. Ngay sau đó, hắn bỏ chạy ngày càng nhanh hơn. Lúc này, trong ống tay áo của hắn, cổ trùng tiên cũng đang run rẩy vì sợ hãi. Nó thực sự không ngờ rằng vô tướng huyền tiên kia lại là một kẻ đạt tới huyền tiên trung cảnh đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa là chạm tới huyền tiên cao cảnh. Bà nội nó chứ, cương giả bực này thì cứ trực tiếp ra tay giết phát Vô Ảnh Tiên đi cho rồi, còn giả danh Kim Tiền Tiên Nhân làm cái quái gì không biết. Đáng chết, ta cứ tưởng chỉ là một huyền tiên tầm thường. Tiên tài bách bảo à, với tư cách bằng hữu cũ, ta tính là đã hết lòng hết nghĩa với ngươi rồi đấy. Nói xong, cổ trùng tiên còn chạy nhanh hơn cả Tô Thần vài phần. Điều này khiến sắc mặt Tô Thần lập tức tối sầm lại. Mọi chuyện đều do cổ trùng tiên gây ra, vậy mà giờ thằng này lại định phủi mông bỏ chạy. Lúc này, ánh mắt Tô Thần tập trung vào cổ trùng tiên, kết hợp với chuyện Phương Thốn Sơn lúc trước và cả sự việc hôm nay, hắn đã có thể chắc chắn. Cổ trùng tiên đã sống qua 9 đại kỷ nguyên, còn cổ xưa hơn cả một số thương cổ hay đại la, hẳn là nó phải biết không ít bí mật. Có lẽ trong đó có nhiều bí mật phạm vào cấm kỵ nên nó đã tự phong ấn ký ức, chỉ khi gặp phải chuyện liên quan mới hoảng hốt nhớ ra. Hay hoặc là, những ký ức này đã bị người khác phong ấn. Nếu là về sau, tại sao kẻ đó lại tốn công phong ấn mà không tiêu diệt luôn cổ trùng tiên cho giành nợ? Cũng chẳng rõ liệu cổ trùng tiên có biết được ý nghĩa câu nói trong tấm bản đồ làm từ da của vị đăng đỉnh giả kia hay không. Dù sao thì miếng da của đăng đỉnh giả này cũng là tìm thấy từ trong bảo khố của nó. Tô Thần thầm suy tính. Lúc này, hắn và cổ trùng tiên đã thành công thoát khỏi phạm vi đại chiến, quay đầu nhìn lại chỉ còn cảm nhận được những luồng khí tức dao động mờ nhạt. Coi như đã thoát khỏi hiểm cảnh. Điều duy nhất khiến Tô Thần cảm thấy bất đắc dĩ là thân phận đảo chủ đạo Huyền Thiên Trường Ca chân tiên của hắn, không hiểu sao lại bị vô tướng Huyền Thiên biết được. Có đôi khi, mình thật sự muốn làm thịt con cổ trùng tiên này cho xong. Thôi bỏ đi. Dù sao cũng là nhị cảnh kỳ thú, việc mình lịch kiếp thăng cấp trường sinh tiên tam chuyển vẫn phải nhờ vào năng lực mộng của nó. Cũng ngay lúc này, Tô Thần lờ mờ thấy được từ phía xa có từng đạo thân ảnh đang hội tụ về phía này. Hiển nhiên, trận giao phong cấp bậc Huyền Tiên vừa rồi đã tạo ra động tĩnh quá lớn. Dù đây là nơi hẻo lánh nhưng vẫn khiến các cường giả chân tiên gần đó chú ý và đang trên đường chạy đến. Khu vực tinh hải này tổng cộng có 4 hòn đảo lớn, tương ứng với 4 vị chân tiên, Sắt Kiếm chân tiên, Hỏa Linh chân tiên, Thiên Quy lão tiên và mình. Ngoại trừ đảo Thiên Huyền của mình ra, 3 hòn đảo còn lại đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Kẻ có thể từ khu vực khác chạy đến đây nhanh như vậy, ít nhất cũng phải là chân tiên trong Á Long bảng, thậm chí là chân tiên Long bảng, hoặc thậm chí là Huyền Tiên. Tô Thần nhìn quanh quất, phát hiện lúc này muốn tránh né cũng không kịp nữa. Hắn đảo mắt một vòng, lập tức đổi hướng, dừng chân tại chỗ rồi nhìn về phía đảo Thiên Quy xa xa. Bày ra dáng vẻ như thể cũng vừa chạy đến để xem tình hình. Giây tiếp theo, đạo lưu quang đầu tiên hạ xuống, đó là một người trung niên dáng vẻ nho nhã, mái tóc dài đỏ rực như lửa, sau lưng đeo một chiếc hồ lô bảo. Khí tức của Trúc Quân Tử, cổ trùng tiên thu mình lại thành một đoàn, truyền tin cho Tô Thần. Hiển nhiên, vị này là thành viên của tổ chức Thiên Không Nôn, tới đây để dò xét xem Ngọc Quy Tiên sống chết ra sao. Ngọc Quy Tiên xếp hạng thứ 50 trên Trần Tiên Long bảng, thứ hạng này không hề thấp. Một khi vượt qua ngưỡng cửa đó, lập tức sẽ trở thành Huyền Ngọc Tiên lừng lẫy một phương. Một thành viên như vậy, chắc hẳn ở trong tổ chức Thiên Không Nôn thần bí cũng được coi là nhân vật quan trọng, việc họ lập tức phái người đến kiểm tra cũng là điều bình thường. Hỏa Hồ Lô chân tiên, hạng 108 trong Á Long bảng của Thiên Hư tinh vực. Tô Thần nhìn vị chân tiên nho nhã kia, chắp tay chào. Hạng 72 trên Trần Tiên Long bảng. Á Long bảng Thiên Hư tinh vực hạng 108. Hắn và kẻ này đều là những người đứng cuối bảng nên hắn có ấn tượng, vừa nhìn đã nhận ra đối phương. Tiên hữu có biết chuyện gì đã xảy ra không? Tình hình bên trong hiện giờ thế nào rồi? Hỏa Hồ Lô chân tiên không hề kiêu ngạo, vội vàng chắp tay đáp lễ. Dù sao, vùng tinh hải này vốn vắng vẻ, kẻ có thể đến đây trước cả hắn thì thực lực chắc chắn không tầm thường. Biết đâu chừng lại là một cường giả đứng đầu Á Long bảng đông vực, thậm chí là một vị chân tiên Long bảng thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không rõ lắm, ta cũng vừa mới tới thôi. Ta là trường ca chân tiên của đảo Huyền Thiên, vì ở gần nên đến nhanh hơn một chút, nhưng cũng chẳng sớm hơn bao nhiêu đâu. Tô Thần đáp lời. Ồ, trường ca chân tiên, vị tân đảo chủ chân tiên cựu tiếp của đảo Huyền Thiên đó sao? Hỏa Hồ Lô chân tiên nghe vậy, vẻ nhiệt tình ban nãy tan biến sạch sành sanh. Hắn lùi sang một bên, không buồn trò chuyện với Tô Thần nữa. Một chân tiên cựu phẩm còn con, sao có thể cùng đẳng cấp với một chân tiên Á Long bảng như hắn được? Cho dù có hỏi thì chắc cũng chẳng moi được thông tin gì hữu ích. Ách, Tô Thần hơi sững sờ. Sau đó, hắn không nhịn được mà bật cười. Một kẻ đứng cuối Á Long bảng mà lại tự phụ đến vậy. Thực sự tính ra thì hắn mới là chân tiên Long bảng cao cao tại thượng kia kìa. Không lâu sau, từng đạo thân ảnh khác cũng vút bay tới. Trong đó có cả những chân tiên thuộc Á Long bảng đông ngực, và cả hai vị huyền tiên vội vã chạy đến từ Ly Hỏa Tiên Cung. Thậm chí, trong bóng tối, Tô Thần còn lờ mờ cảm nhận được một luồng khí tức không hề thua kém mình bao nhiêu đang từ Tây vực tiến tới. Đây là chân tiên Long bảng của Tây vực đã tìm đến. Ở Thiên Hư Tây vực, thực chất luôn tồn tại hai vị chân tiên Long bảng, chỉ là Thương Long Cung và Thiên Kiếm Tiên Các đều không chịu thừa nhận mà thôi. Họ lần lượt là Vô Ảnh Tiên xếp hạng 70 trên chân tiên Long bảng, kẻ nhìn qua thì chẳng liên quan gì đến Thương Long Cung nhưng thực chất lại là hậu duệ huyết mạch của Thương Long Tiên Tổ, tương lai rất có khả năng trở thành vị Huyền Ngọc Tiên thứ 3 của Thương Long Cung. Và Đại Kiếm Tiên, một chân tiên Long bảng truyền thuyết của Thiên Kiếm Tiên Các, xếp hạng ngay sau Vô Ảnh Tiên ở vị trí thứ 71. Hẳn là Đại Kiếm Tiên xếp hạng thứ 71 rồi. Thương Long Cung và Thiên Kiếm Tiên Các đều vì sự sắp đặt của Thiên Không Luân mà bị tiêu diệt, 4 vị Huyền Ngọc Tiên đều đã chết, vị cổ tiên thần bí khai sáng kia rốt cuộc đã xuất hiện. Hiện giờ, người muốn điều tra rõ tổ chức Thiên Không Luân nhất e rằng chính là hai vị chân tiên Long bảng này. Tô Thần suy tính. Ngay lúc này, những tiếng chấn động kinh hoàng truyền tới. Dù cách một khoảng cực xa, nơi này vẫn cảm nhận rõ được dư chấn khủng khiếp. Không ổn. Trận chiến đằng kia sao lại mạnh đến mức này? Gần như tương đương với hai cao thủ liền tiên cao cảnh giao đấu rồi. Nhanh, mau lùi lại. Đừng để dư chấn này quét chúng, bằng không, dù là Á Long bảng cũng sẽ không chết thì trọng thương. Tại đây, mạnh nhất là hai cường giả huyền cảnh của Ly Hỏa Tiên Cung, bọn họ liền phát ra tiếng gầm cảnh báo. Ngay sau đó, chỉ trong nháy mắt, sóng xung kích kinh hoàng đã ập đến. Không, ngoại trừ hai vị huyền tiên, những người còn lại đều trợn tròn mắt. Đủ loại tiên khí cùng tiên thuật đồng loạt thi triển để chống đỡ đợt dư chấn này. Cứu mạng. Có một vị Á Long bảng chân tiên vì đứng quá gần, định ra tay ngăn cản, nhưng ngay lập tức đã bị dư chấn xé thành một mịn, ngay cả tiên hồn cũng chẳng còn lại chút gì. Không, phải nói là tiên khiếu cũng bị xé thành mảnh vụn trong tích tắc. Tận mắt chứng kiến cảnh này, Tô Thần rốt cuộc đã có nhận thức rõ ràng về huyền tiên phía trên cựu phẩm chân tiên, hay nói đúng hơn là về những cường giả trong hàng ngũ huyền tiên. Đây hoàn toàn là hai đẳng cấp khác biệt. Thậm chí, Tô Thần còn hoài nghi, nếu hai vị huyền tiên của Ly Hỏa Tiên Cung này đứng ở trung tâm chiến đấu bị liên lụy, liệu họ có thể sống sót nổi không? Huyền tiên cao cảnh, thật đáng sợ. Sau khi dư chấn tựa như hạo kiếp qua đi, số chân tiên Á Long bảng tại đây đã chết mất 3/10, tức là khoảng 3 vị. E rằng chính họ cũng chẳng thể ngờ tới, đường đường là chân tiên Á Long bảng, cũng được xem là những nhân vật bá chủ phương Đông mà lại chết một cách bất ức như vậy khi đang đứng xem náo nhiệt. Cảnh giới chân tiên được chia làm chín phẩm, hay còn gọi là cửu kiếp. Còn cấp bậc huyền tiên là tam cảnh một cực. Tam cảnh lần lượt là huyền tiên sơ cảnh, huyền tiên trung cảnh và huyền tiên cao cảnh. Thông thường, điểm cuối của con đường tu luyện huyền tiên chính là huyền tiên cao cảnh. Một cực chính là huyền ngọc tiên. Cảnh giới này chỉ có thể hy vọng đột phá thành công khi còn ở cảnh giới chân tiên, còn từ huyền tiên cao cảnh thì rất khó thăng tiến lên được. Nên tạm để thành tựu kim tiên chính là đạt tới viên mãn huyền ngọc tiên chi cảnh. Tương ứng với huyền tiên tam cảnh một cực là cảnh giới tôn thần, bao gồm tôn thần sơ cảnh, tôn thần trung cảnh, tôn thần cao cảnh và tôn thần viên mãn. Nhưng ngoại trừ những kẻ thiên tài kiệt xuất nhất, tôn thần viên mãn tuyệt đối không phải là đối thủ của người đạt tới huyền ngọc tiên cảnh viên mãn. Kỳ lạ, chỉ là một đoạn ngón tay của huyền ngọc tiên mà có thể bộc phát ra sức mạnh của huyền tiên cao cảnh sao? Nếu là át chủ bài của vô tướng huyền tiên, việc bộc phát ra sức mạnh huyền tiên cao cảnh có lẽ là khả thi. Nhưng mà vô ảnh tiên chỉ là một chân tiên long bảng nhỏ nhoi, chiến lược cũng chỉ vừa chạm tới ngưỡng cửa huyền tiên tầm thường mà thôi. Ánh mắt Tô Thần lóe lên, hắn chính là người nhìn rõ tình hình bên trong nhất. Trong thoáng chốc, hắn đã đoán ra, đây chắc chắn là do vô ảnh tiên đã vận dụng tiên tàng mà Thương Long tiên tổ để lại, hèn gì vô tướng huyền tiên lại dốc lòng mưu đồ như thế. Thử, sao ngươi vẫn chưa chết? Lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Thần. Bừng tỉnh lại, Tô Thần mới nhận ra hai vị huyền tiên của Ly Hỏa Tiên Cung cùng bảy vị chân tiên Á Long bảng còn sống đều đang nhìn hắn với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cũng phải thôi, ngay cả chân tiên Á Long bảng còn ngã xuống ba vị. Một huyền tiên đạo chủ nhỏ bé như Tô Thần, một vị cựu phẩm chân tiên vừa mới nổi danh, làm sao có thể sống sót được? Không đúng, ngươi không phải Trường Ca chân tiên, ngươi là ai? Kẻ vừa thốt lên cắt ngang suy nghĩ của Tô Thần chính là Hỏa Hồ Lô chân tiên. Lúc này, hắn cũng là người ra tay trước nhất để thăm dò thân phận của Tô Thần. Hỏa Hồ Lô chân tiên xếp hạng thấp nhất trong Á Long bảng, đứng thứ 108. Thủ đoạn mạnh nhất của hắn chính là cái hồ lô lửa trên lưng. Bên trong nuôi dưỡng một luồng tam vị tiên hỏa. Luồng tiên hỏa này khiến ngay cả những chân tiên Á Long bảng khác cũng cảm thấy vô cùng gai mắt. Đây cũng chính là quân bài tẩy duy nhất của Hỏa Hồ Lô chân tiên. Về cơ bản, hắn có thể quét sạch bất kỳ ai dưới Á Long bảng, còn đối với những người hạng 50-60 trong bảng Á Long đông ngực, hắn có thể liều mạng lấy một đối một. Thế nhưng, luồng tam vị tiên hỏa kia lao thẳng vào người Tô Thần lại chẳng gây ra chút động tĩnh nào, ngay cả một góc vạt áo của hắn cũng không hề bị xém. Chuyện này sao có thể? Hỏa Hồ Lô chân tiên trợn tròn mắt. Hắn muốn thử thực lực của vị Trường Ca chân tiên này, nhưng không ngờ đối phương lại thâm bất khả trắc đến vậy. Kháng được cả tam vị tiên hỏa, đây là loại tiên ý đỉnh cấp nào sao? Không đúng, Trường Ca chân tiên này không đơn giản. Thực lực của hắn ít nhất cũng nằm trong top 10 Á Long bảng đông ngực. Ánh mắt hai vị huyền tiên của Ly Hỏa Tiên cũng không ngừng dao động, âm thầm truyền âm trao đổi. Trước tình cảnh đó, Tô Thần nhíu mày, nhìn ngọn tiên hỏa trên người rồi búng tay một cái. Toàn bộ ngọn lửa co cụm lại thành một đoàn, lập tức bật ngược về phía Hỏa Hồ Lô chân tiên. A! Hỏa Hồ Lô chân tiên lập tức thét lên thế thảm. Dĩ nhiên, Tô Thần chỉ muốn cho kẻ này một bài học mà thôi, dù sao đối phương cũng là người của tổ chức Thiên Không Nôn, vẫn nên cố gắng bắt sống thì hơn. Hắn xuề tay nắm lại. Ngọn tam vị tiên hỏa đang vây quanh Hỏa Hồ Lô chân tiên lập tức tụ lại trong lòng bàn tay Tô Thần rồi tan thành mây khói. Thủ đoạn cỡ này, e là sắp đạt tới trình độ top 10 Á Long bảng thiên hư tình bột rồi. Sao trước đây chưa từng nghe qua nhân vật nào như Trường Ca chân tiên nhỉ? Các chân tiên Á Long bảng xì xào bàn tán. Lúc này, Tô Thần vung tay thu lấy thân hình đã cháy đen, nửa sống nửa chết của Hỏa Hồ Lô chân tiên vào trong tiên khiếu của mình. Kẻ này hành lung ta trước, ta cần tra khảo kỹ lưỡng xem đứng sau hắn còn có ai không. Tô Thần chắp tay nói. Tất nhiên, lời này chủ yếu là để nói cho hai vị huyền tiên của Ly Hỏa Tiên Cung nghe. Dù sao hiện tại ở khắp đông vực, chỉ còn mỗi Ly Hỏa Tiên Cung là chưa lộ rõ ý định rời bỏ quyền quản hạt. Chỉ cần Ly Hỏa Tiên Cung còn đó, có Huyền Ngọc Tiên tọa chấn, thì nơi này vẫn là bá chủ tuyệt đối của đông vực. Nề mặt là việc nhất định phải làm. Được, có thể. Hai vị huyền tiên lướt nhau, không có ý kiến gì. Phụt. Đúng lúc này, Hỏa Hồ Lô chân tiên bắt đầu hoảng loạn, há miệng định nói gì đó như muốn cầu cứu, nhưng tất cả đã quá muộn. Cái hồ lô sau lưng hắn nổ tung, một điểm huyền quang rít lên, lập tức nuốt chửng cả người hắn, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Ngay cả hài cốt cũng chẳng để lại chút nào. Cái gì? Ai ra tay? Hai vị huyền tiên của Ly Hỏa Tiên Cung vừa kinh vừa sợ, chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát. Vừa mới đồng ý xong, Hỏa Hồ Lô chân tiên đã bị giết ngay trước mắt. Hơn nữa, bọn họ còn không kịp ngăn cản. Là thuật nguyền rủa sao? Xem ra không phải do huyền tiên ra tay. Với thủ pháp này, nếu không phải huyền tiên thì e rằng là người trong chân tiên long bảng, hoặc là kẻ có thực lực tương đương. Tô Thần không mấy bận tâm đến cái chết của Hỏa Hồ Lô chân tiên, hắn chỉ trầm tư nhìn đám cho bụi bay lất phất giữa không trung. Thành viên tổ chức Thiên Không đâu có dễ dàng bị bắt sống như vậy. Kết quả này vốn nằm trong dự đoán của Tô Thần, nên hắn chẳng cảm thấy gì lạ. Lúc này, một bóng người từ từ bước ra, diện mạo mờ ảo nhìn không rõ, nhưng trên lưng lại mang theo một thanh cự kiếm rộng bản không phong. Hắn đi tới nơi Hỏa Hồ Lô chân tiên ngã xuống, bước lên một nắm cho bụi, ra chiều suy nghĩ. Hẳn là cấm thuật tiên. Cấm thuật tiên xếp hạng 41 trên chân tiên long bảng, cũng chỉ có cấm thuật chú pháp của hắn mới có thể lặng lẽ như thế, ngay cả huyền tiên cũng không thể nhìn thấu. Chương 457, kẻ bày mưu lại xuất hiện. Chương 457, kẻ bày mưu lại xuất hiện đó không phải ai khác, chính là một vị chân tiên long bảng khác tại Tây vực mà Tô Thần đã suy đoán, Đại Kiếm Tiên. Ánh mắt Tô Thần thoáng chớp động, lặng lẽ lùi về phía sau chúng tiên. Hôm nay, hắn thể hiện thế là đủ rồi, không cần thiết phải tiếp tục lộ diện dưới mí mắt của các chân tiên, thậm chí là huyền tiên khác. Đại Kiếm Tiên đạo hữu, đã lâu không gặp. Hai vị huyền tiên liếc nhau, tiến lên phía trước chắp tay trò chuyện với Đại Kiếm Tiên. Chân tiên long bảng, dù là ở cuối bảng, cũng đại biểu cho ngưỡng chiến lực của cảnh giới huyền tiên, đủ để bọn họ kết giao ngang hàng. Huống chi, một khi chân tiên long bảng lộ sát, bước qua bước ngoặt mấu chốt kia, lập tức sẽ như cá chép hóa rồng, trở thành huyền ngọc tiên áp đảo cả huyền tiên cao cảnh. Không có huyền tiên nào dám lãnh đạm với chân tiên long bảng, ngay cả tôn thần cũng vậy. Vũ đại tinh vực sinh linh đông đúc, á long bảng có tới hàng trăm ngàn người, huyền tiên cũng tung hoành tứ phương, nhưng chân tiên long bảng chỉ có vỏn vẹn 72 vị. Nếu một huyền tiên đắc tội với chân tiên long bảng, chẳng bao lâu sau khi vị long bảng này đột phá thành huyền ngọc tiên công bố, hắn sẽ tàn sát sạch huyết mạch của vị huyền tiên kia. Những chuyện như vậy trong lịch sử tinh hải bao la không hề hiếm gặp. Ừ, đại kiếm tiên thần thái lạnh lùng, xa cách ngàn dặm, dù người bắt chuyện là hai vị huyền tiên thì thái độ vẫn như cũ. Lập tức hai vị huyền tiên có chút căm tức, nhưng cũng không tiện phát tác. Những chân tiên á long bảng còn lại cũng bày ra bộ dạng tập quen với việc này, không cảm thấy có gì kỳ quái. Chân tiên long bảng hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo như vậy. Bên kia đánh đấm thế nào rồi? Chẳng biết vô ảnh tiên đã thua chưa? Tô Thần ngẽ mắt nhìn quanh. Đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ thương đoạn ngón tay huyền ngọc kia, chỉ cần lấy được nó, hắn có thể lập tức trở về đảo để chuẩn bị cho việc tấn thăng tam chuyển trường sinh tiên. Ông, như để đáp lại tiếng lòng của Tô Thần, từ xa một luồng lưu quang đang lao nhanh tới. Đây là hai vị huyền tiên meo mắt nhìn luồng hắc quang kia, rồi lại nhìn đại kiếm tiên đang đứng đây, trong lòng thầm có dự đoán. Việc Tây vực bị diệt rất kỳ lạ, không đơn thuần là do một vị cổ tiên xuất thế. Với tư cách là bá chủ đông vực, Ly Hỏa Tiên cũng đã nghe phong phanh rằng bốn vị huyền ngọc tiên của Tây vực không phải chết dưới tay cổ tiên, mà là trong một nghi thức phục sinh, bọn họ bị chọn làm tế phẩm. Tại sao bốn vị huyền ngọc tiên lại chết? Chỉ vì bọn họ không may thôi, trùng hợp bị chọn chúng để trở thành tế phẩm. Chính lời đồn này đã khiến Thanh Mục Tiên tộc và Âm Dương Tiên tông sợ đến mức kẻ thì phong tông, người thì chạy trốn phương xa, chỉ còn Ly Hỏa Tiên cung là vẫn còn do dự. Oanh! Lưu quang rơi xuống nơi này, hiện ra một thân ảnh, toàn thân tỏa ra sương mù đen kịt, cánh tay phải đã bị xé nát, thay vào đó là một cánh tay bằng xương đen, nối liền với một bàn tay đang tỏa ra ánh ngọc trắng lung linh. Đây rõ ràng là Vô Ảnh Tiên. Bàn tay bạch ngọc. Tô Thần kinh ngạc. Hắn thấy do ngón tay thứ hai trên bàn tay bạch ngọc đó có vết nứt, rõ ràng là đoạn ngón tay huyền ngọc tiên từng xuất hiện trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc bàn tay bạch ngọc trước mắt thực chất là một bàn tay đứt của huyền ngọc tiên. Bàn tay đứt của huyền ngọc tiên sao? Hai vị huyền ngọc tiên tổ của Thương Long cung chẳng phải đến hải cốt cũng không còn ư? Bàn tay này từ đâu mà có? Lẽ nào là nội bảo trong tiên tàng của Thương Long cung? Nhất thời không chỉ mình Tô Thần nhận ra bàn tay này, các chân tiên còn lại, thậm chí là hai vị huyền tiên đều thở gấp gáp hơn vài phần. Huyền tiên ngã xuống, mỗi một bộ phận trên thi hải đều là một tràng tạo hóa đối với cựu phẩm chân tiên. Hỏa linh chân tiên trước kia chính là nhờ mua được một đoạn thủ cấp huyền tiên trong Bảo Hoàng Thiên rồi luyện hóa nó. Tuy chưa đủ tư cách đột phá huyền tiên nhưng cũng dễ dàng bước chân vào hàng ngũ chân tiên á long bảng. Mà bàn tay đức của huyền ngọc tiên này phẩm cấp cực cao, đối với huyền tiên cũng đầy sức hấp dẫn. Thế nào rồi? Vô tướng huyền tiên đâu? Đại kiếm tiên hỏi. Chuyến này hắn tới đây là để tiếp ứng Vô Ảnh Tiên. Tuy nhiên, Vô Ảnh Tiên chỉ lắc đầu. Chỉ bắt được Ngọc Quy Tiên, thủ đoạn của vô tướng huyền tiên quá nhiều. Ta thật không ngờ hắn lại có tiên bảo cao phẩm để thoát thân, dù ta đã tê ra bàn tay đứt huyền ngọc cũng không thể giữ hắn lại. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là ta có thể bắt sống hắn rồi. Giọng điệu Vô Ảnh Tiên đầy vẻ căm tức. Nghe vậy, Đại Kiếm Tiên nhíu mày nhưng không nói gì, ngược lại còn lên tiếng trấn an đối thủ một mất một còn của mình khi hai đại thế lực bá chủ Tây vực vẫn còn tồn tại. Không sao, lần sau tiếp tục là được. Vô tướng huyền tiên này chỉ cần còn muốn đột phá, chắc chắn hắn vẫn sẽ tìm cách mưu đồ mật tàng huyền ngọc tiên trên người hai ta. Nói xong, Đại Kiếm Tiên và Vô Ảnh Tiên định rời đi. Ông, đúng lúc này, hai vị huyền tiên rốt cuộc không nén nổi nữa, cười ha hả chặn đường hai người. Hai vị, Tây vực đã diệt, hay là rời bước tới Ly Hỏa Tiên cung đàm đạo một chút, thấy thế nào? Đại Kiếm Tiên, Ly Hỏa Tiên cung ta có thể cho ngươi tất cả những gì Thiên Kiếm Tiên các từng cho, nói không chừng sau này ngươi còn có hy vọng trở thành vị huyền ngọc tiên thứ hai của Ly Hỏa Tiên cung ta. Vâng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đáp lại lời mời đó, đại kiếm ra khỏi vỏ, Đại Kiếm Tiên trả lời rất đơn giản bằng một kiếm áp đảo cả hai đại huyền tiên, đánh bay bọn họ ra ngoài. Cút. Cứ như thế, hai vị chân tiên long bảng thong dong rời đi. Chỉ còn lại hai vị huyền tiên chật vật bò ra từ hư không đổ nát, mặt mày đỏ gay vì xấu hổ. Chân tiên long bảng quả thực khủng bố đến thế, nhất là khi cả Vô Ảnh Tiên lẫn Đại Kiếm Tiên đều đã có được tiên tàng của Thương Long cung và Thiên Kiếm Tiên Các, thực lực tăng vọt, sở hữu sức mạnh vượt xa thứ hạng vốn có. Vô Ảnh Tiên có bàn tay đứt của Huyền Ngọc Tiên, còn thanh đại kiếm trong tay Đại Kiếm Tiên dường như là một kiện tiên bảo nhị cảnh cao phẩm vô cùng bất phàm, thậm chí có thể là Huyền Ngọc Tiên bảo. Khả năng thứ hai chắc không lớn đâu. Nếu thật sự là Huyền Ngọc Tiên bảo, một chân tiên long bảng nhỏ nhoi như Đại Kiếm Tiên không thể khống chế nổi, chắc chỉ là nhị cảnh tiên bảo cao phẩm có thiết lập cấm chế thôi. Tô Thần nấp trong bóng tối, nhìn theo hướng hai vị chân tiên long bảng rời đi, sau đó hắn đổi hướng, lẹn trở lại chiến trường cũ tại Thiên Quy Tiên Đảo. Chuyến này dù có mạo hiểm, hắn vẫn muốn giả soát xem liệu còn thu hoạch gì không. Đáng tiếc, chẳng thu hoạch được gì, chiến trường sẽ bách, hư không bị đánh cho vỡ nát, thậm chí có thể thấy hỗn độn đang dần ăn mòn không gian tinh hải. Ai, khó thật đấy. Tấn thăng tam chuyển trường sinh tiên thật khó quá đi. Tô Thần thở dài một tiếng, quay về đảo Huyền Tiên. Chỉ là, hắn không nhìn thấy, ngay sau khi hắn rời đi, giữa đống đổ nát của Thiên Quy Tiên Đảo đằng xa, một luồng khói đen hư ảo chui ra từ trong hỗn độn, hóa thành một bóng người mờ mịt, không ngừng ho ra những vũng máu tươi và đủ. Đáng hận, vô tướng huyền tiên, ngươi thậm chí dám tự bạo cả tiên bảo cao phẩm nhị cảnh, đúng là điên rồi. ta chỉ muốn bắt sống ngươi để tra hỏi bí mật của kẻ bảy mưu tại Tây Vực, vậy mà ngươi lại muốn chơi trò đồng quy vu tận với ta.
Điên rồi.
Đúng là điên thật rồi. Bóng đen hư ảo này không phải ai khác, chính là Vô Ảnh Tiên. Trong lòng ngực hắn ôm một luồng sáng lung linh như ngọc lưu ly, rõ ràng là bàn tay đứt của Huyền Ngọc Tiên năm xưa.
Hô.
Vô Ảnh Tiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà bàn tay đứt của Huyền Ngọc Tiên vẫn còn đó. Dù hắn có hao tổn bản nguyên để chém giết, hay không sợ bị rớt khỏi chân tiên long bảng, tất cả đều nhờ vào phần tạo hóa này từ Huyền Ngọc Tiên. Đợi ta khôi phục, sẽ đi tìm Đại Kiếm Tiên, hai người hợp lực chắc chắn sẽ bắt sống được ngươi.
Chỉ tiếc,
Ngọc Quy Tiên cũng bị Vô Tướng Huyền Tiên cướp mất rồi. Vô Ảnh Tiên cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi nơi này, tìm nơi ẩn náu để luyện hóa bàn tay đứt của Huyền Ngọc Tiên và chữa trị thương thế. Ở đây có một Vô Ảnh Tiên, mà bên cạnh Đại Kiếm Tiên cũng có một Vô Ảnh Tiên, rõ ràng một trong hai là giả. Suốt mấy tháng tiếp theo, Tô Thần không hề rời khỏi đảo Huyền Tiên, hắn tiếp tục treo bảng bế quan, nội bất xuất ngoại bất nhập. Món nợ với Kim Tiền Tiên Nhân của Bảo Hoàng Tiên, Sở Vân đúng là không trả nổi, vì hắn không còn liên lạc được với vị tiên nhân đó nữa. Thế là, hắn quỳ luôn, lén lút xung số tiên nguyên thạch này vào kho riêng của mình. Xem ra, Kim Tiền Tiên Nhân thật sự đã xảy ra chuyện. Nhưng hẳn ông ta không phải Vô Tướng Huyền Tiên, có lẽ chỉ mới gặp rắc rối gần đấy thôi. Tô Thần suy ngẫm một lát rồi không nghĩ tiếp nữa. Hiện tại, thân phận Trường Ca Chân Tiên chính là khả bố tiên Tô Thần đã bại lộ, cả Vô Tướng Huyền Tiên và Vô Ảnh Tiên đều đã biết. Tô Thần bắt đầu tính đến chuyện thay đổi thân phận mới. Bị lộ danh tính chẳng phải chuyện tốt lành gì. Dù sao, cái tên khả bố tiên cũng đã nằm trong danh sách đen của thần tộc. Cổ Thánh Tôn lại càng muốn trừ khử hắn cho giành nợ, hòng đoạt lại đổi hồn bảo ngọc cùng những bí mật ẩn chứa bên trong. Phúc Họa Thiên Ly không có cảnh báo, tạm thời chưa có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho việc đột phá Trường Sinh Tiên Tam chuyển thôi. Tô Thần hơi đau đầu. Cuộc họp cấp cao của Ly Hỏa Tiên cũng đã kết thúc. Huyền Ngọc Tiên chủ trì, cùng 3 vị huyền tiên cao phẩm và 7 vị huyền tiên trung cảnh thảo luận, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm ở lại Đông Vực Sư Bá. Hơn nữa, bọn họ còn muốn thâu tóm Âm Dương Tiên Tông cùng những tài nguyên, địa bàn rộng lớn mà Thanh Mục Tiên tộc đã nhường lại. Nếu thật sự chiếm được số tài nguyên đó, Ly Hỏa Tiên cung hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra vị Huyền Ngọc Tiên thứ hai. Đến lúc đó, Thanh Mục Tiên tộc hay Âm Dương Tiên Tông dù có muốn trở lại Đông Vực thì cũng khó lòng lung lay được địa vị của Ly Hỏa Tiên cung. Tô Thần lờ mờ cảm nhận được một cuộc tranh chấp sắp nổ ra, thậm chí có thể sẽ có huyền tiên ngã xuống, khiến cục diện càng thêm hỗn loạn. Dù sao, thứ hắn thiếu nhất lúc này chính là thi hài của huyền tiên. Những thứ mua được ở Bảo Hoàng Tiên chỉ là những mảnh linh kiện không hoàn chỉnh như tay chân hay tim của huyền tiên mà thôi. Một bộ thi hài huyền tiên nguyên vẹn, phối hợp với các tiên bảo khác, là đủ để một chân tiên á long bảng thử luyện hóa và trùng kích lên cảnh giới huyền tiên. Loại tài nguyên chiến lược này cơ bản không có bán ở Bảo Hoàng Tiên, hắn chỉ có thể tự mình nghĩ cách. 9 phần rưỡi thi hài thần tôn thì càng khó tìm, nhưng nếu có được 9 thi thể chân tiên á long bảng thì cũng tương đương. Trong thời gian qua, Tô Thần lén lút ra ngoài dạo quanh các tinh vực khác, cơ bản đã gom góp gần đủ. Duy nhất chỉ còn thiếu thi hài huyền tiên. Bói một quẻ trước đã. Tô Thần lắc lắc mai rùa bói toán vật phẩm kỳ lạ hắn lấy được từ tay Lạc Sơn Hà, phối hợp với thực vận quạ và phúc họa thiên ly để xem vận thế hôm nay. Thực vận quạ phun ra khí vận ra chỉ lên mai rùa, phúc họa thiên ly cũng vận chuyển sức mạnh để xu cắt tỷ hung. Rất nhanh, Tô Thần đã nhận được quẻ tượng. Phía bắc đảo huyền tiên có huyền tiên ngã xuống. Đại cát. Nhìn quẻ tượng kỳ lạ này, Tô Thần nhíu mày. Phía bắc đảo huyền tiên, chẳng phải là nơi có đảo Thiên Quy, đảo Vạn Kiếm và đảo Hỏa Linh sao? Những nơi đó đáng lẽ đã biến thành đống đổ nát từ lâu rồi mới phải. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, dư chấn thậm chí còn va đập vào tiên trận của đảo Huyền Tiên, khiến những sinh linh bên trong sợ hãi ngó đầu ra ngoài. Chuyện gì vậy? Có chân tiên đánh tới đây sao? Vút. Đúng lúc Sở Vân vừa xuất quan, hắn chỉ kịp thấy một đạo lưu quang xé gió lao đi, rơi khỏi đảo Huyền Tiên và tiến thẳng về phía vùng biển xa xôi, nơi phát ra tiếng nổ. Bóng người đó không phải ai khác, chính là Tô Thần. Lúc này, ánh mắt Tô Thần âm trầm, rõ ràng đã nhận ra điều gì đó. Vô Ảnh Tiên đi cùng Đại Kiếm Tiên có lẽ là giả. Vô Ảnh Tiên thật sự chắc chắn đã bại trận. Đáng chết. Lẽ ra mình phải nghĩ đến chứ, nếu là dễ cây Trường Sinh đạo thụ, hắn đã có bản lỗi của Di Hành Hoán Diện, thì liệu có bản lỗi của Dung Hồn Truy Ức hay không? Như vậy, lúc hắn đánh nhau với Vô Tướng Huyền Tiên đến mức thịt nát xương tan, việc thu thập ký ức rồi ngụy trang thân phận cũng chẳng phải điều gì khó khăn. Lúc mình kiểm tra chiến trường, rõ ràng không hề thấy thọ hỏa của Vô Ảnh Tiên. Tô Thần nhanh chóng đáp xuống. Mà lúc này, trên đống đổ nát của đảo Vạn Kiếm, một cuộc đại chiến cũng dần đi đến hồi kết.
A, các ngươi là ai?
Kỳ thú.
Tại sao các ngươi lại có nhiều kỳ thú đến vậy?
Vô Ảnh Tiên gào thét. Toàn thân lao đâm máu, bóng đen bao quanh mở nhạt đến cực điểm. Nếu không nhờ bàn tay bạch ngọc trước mặt chống đỡ màn hào quang bảo vệ, e rằng lao đã sớm tan thành mây khói. Lúc này, lao không còn dáng vẻ của một thiên tài chân tiên long bảng nữa. Đối mặt với kẻ thù xâm phạm, lao bị dồn vào đường cùng, chỉ dựa vào bàn tay đứt của Huyền Ngọc Tiên thì không thể chống đỡ nổi. Cực chẳng đã, lao đành phải từ bỏ tương lai với Huyền Ngọc Tiên để cưỡng ép đột phá vào cảnh giới Huyền Tiên. Bây giờ lão là Vô Ảnh Huyền Tiên. Thế nhưng việc đó cũng chẳng ích gì, dù đã bước vào cảnh giới Huyền Tiên và điều khiển bàn tay đứt để bộc phát sức mạnh lớn hơn, lão vẫn không thể ngăn cản đối phương. Đối phương mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Chúng ta là ai ư? Vô Ảnh Tiên, chẳng phải ngươi luôn truy lùng Ngọc Quy Tiên, bày mưu phục kích Vô Tướng Huyền Tiên để tìm và điều tra chúng ta sao?
Sao thế?
Giờ chúng ta xuất hiện thật rồi, ngươi lại chẳng còn can đảm để liều chết chiến đấu nữa à?
Ba bóng người chậm rãi đứng đó.
Họ vây hãm ba phía, chặn đứng mọi đường lui của Vô Ảnh Tiên. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng chỉ nghe giọng nói, Tô Thần đã nhận ra ngay.
đây chính là ba kẻ bảy mưu của tổ chức Thiên Không Thuyết. Thất Hào nắm giữ kỳ thú trúc quân tử, Thập Hào nắm giữ kỳ thú địa chi, và Ngũ đại nhân người có thể nghịch chuyển sinh tử, sở hữu kỳ thú thần bí chưa rõ tên. Hỏng rồi, vẫn chậm một bước, Vô Ảnh Tiên sắp vẫn là rồi. Trong tay ba vị này, ta căn bản không thể nào cướp đi bàn tay đứt của Huyền Ngọc Tiên. Tô Thần dừng lại, đứng từ khoảng cách từ xa, lặng lẽ quan sát tình hình. Tại hòn đảo Huyền Thiên, ngay khi nhận ra khí tức của ba kẻ bảy trận thuộc Thiên Không Ngự xuất hiện, hắn đã lập tức phản ứng lại. Vô Ảnh Tiên, e là khó giữ mạng. Đương nhiên, điều khiến Tô Thần kinh hãi hơn cả chính là một suy đoán khác trong lòng. Bốn vị Huyền Ngọc Tiên của Tây Vực đã vỡ lạc. Ba kẻ bảy trận kia đã nghịch chuyển sinh tử, hồi sinh một cổ tiên. Kế tiếp, sẽ đến lượt nơi nào đây? Đông Vực, Bắc Vực, Nam Vực, hay liệu chúng sẽ thu tay, mai danh nhận tích? Không có khả năng. Chúng không đời nào chịu mai danh nhận tích. Bắc Vực đã bị vị cổ tiên thần bí vừa hồi sinh kia chiếm giữ. Nam Vực thì giáp danh với tinh vực của ba đại thần tộc, đôi bên đang kìm kẹp lẫn nhau, xung đột xảy ra liên miên. Tính đi tính lại, nếu chúng muốn tiếp tục làm mưa làm gió thì dường như chỉ còn mỗi vùng Đông Vực hoang tàn này. Chương 458, tình thế hiểm nghèo và bàn tay đứt. Chương 458, tình thế hiểm nghèo và bàn tay đứt. Nếu đúng là thế, Đông Vực e là cũng sắp đại loạn, mình phải sớm tính chuyện rời đi thôi. Ít nhất cũng phải rời khỏi vùng Đông Vực hoang tàn này mới được. Tô Thần đứng từ rất xa, cẩn thận ẩn nấp, nhưng vẫn dán mắt vào những dư chấn chiến đấu từ phía Vô Ảnh Tiên. Hắn vẫn không nỡ từ bỏ cơ duyên trên người Vô Ảnh Tiên. Bất kể là thi hài Huyền Tiên hay bàn tay đứt của Huyền Ngọc Tiên, đối với hắn mà nói, đều là những tiên tài quý giá để tiến tới Tam Chuyển Trường Sinh Tiên. Trước đây không biết thì thôi, giờ đã rõ rồi, dù chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng muốn nán lại quan sát đôi chút. Còn về chuyện mạo hiểm, trên con đường tu thành chân tiên này, nếu không liều mình thì làm sao có được cơ duyên tạo hóa? Ầm ầm. Phía xa, ngay giữa chiến trường, sau khi nghe ba kẻ kia tiết lộ lai lịch, Vô Ảnh Huyền Tiên bỗng trầm mặc. Hắn có chút không thể hiểu nổi, rốt cuộc vấn đề này sinh từ đâu? Sau trận chiến ấy, Đại Kiếm Tiên không đến tìm hắn như đã hẹn, còn Vô Tướng Huyền Tiên dù không chết cũng bị trọng thương nguyên khí, lẽ ra không thể làm lộ tung tích của hắn mới đúng. Nên nhớ rằng, theo tin tức hắn có được, Vô Tướng Huyền Tiên và tổ chức mang tên Thiên Không Ngự vốn ở thế đối lập mới phải. Không, phải nói là trạng thái trung lập theo kiểu tránh như tránh tà. Nhưng trong thiên hạ này, kẻ hiểu rõ về tổ chức thần bí kia nhất lại chính là Vô Tướng Huyền Tiên, kẻ bí ẩn nhất đang ẩn mình tại vùng tinh vực hoang tàn này. Để bày ra cuộc phục kích này, hắn đã mang theo toàn bộ tiên tạng của Thương Long Cung trên người, lại còn tung tin ở Tây Vực, bấy giờ mới dụ được đối phương tới đây. Mà thôi, Đại Kiếm Tiên, hôm nay ta e là phải tạ thế tại đây rồi. Huyết Hải Thâm Thủ của Thương Long Cung và Thiên Kiếm Tiên Các, e rằng chỉ có mình ngươi gánh vác thôi. Vô Ảnh Tiên, không, giờ nên gọi là Vô Ảnh Huyền Tiên mới đúng. Gương mặt đen kịt như sương mù không nhìn rõ dung mạo của hắn đột nhiên ngẩng lên, tỏa ra sát ý chưa từng có. Người đứng trong chân Tiên Long bảng, ai cũng có sự kiêu hãnh của riêng mình. Dẫu nắm chắc cái chết trong tay, hắn cũng muốn dốc toàn lực đánh cược một phen. Ha ha ha, Thiên Không Ngữ, lũ các ngươi thể đều đáng chết. Vô Ảnh Huyền Tiên gầm lên điên cuồng. Ầm ầm. Bàn tay đứt của Huyền Ngọc Tiên không còn lấp lánh hào quang nữa, mà bị Vô Ảnh Tiên nuốt chửng vào bụng. Hắn đang thiêu đốt tất cả những gì mình có, tiêu hao sức mạnh từ bàn tay Huyền Ngọc Tiên vốn cùng một nguồn cội với mình, để đổi lấy một sức mạnh vượt cấp trong thoáng chốc. Trong thoáng chốc, hắn ngỡ như được quay về quá khứ. Khi đó, Thương Long Cung vẫn chưa bị tiêu diệt. Vị Thương Long Tiên tổ đó, lão nhân Hiền Từ đã một tay nuôi nấng hắn con lớn, đang đưa một bàn tay đứt bóng ánh như ngọc ra trước mặt hắn. A Ảnh, cha con là hảo hữu của ta, ông ấy vì cứu ta mà chết. Ta đã hứa với ông ấy sẽ nuôi dạy con nên người, từ nay về sau con chính là con trai của ta. Bàn tay đứt này ta tặng cho con, dẫu gặp phải Huyền Tiên cao cảnh, với thực lực chân tiên long bảng của con cũng không cần phải sợ hắn. Đi thôi, hãy rời khỏi Thương Long Cung, đi rèn luyện đi. Trong tương lai không xa, khi con trở thành Huyền Ngọc Tiên đời mới, hãy khai tông lập phái, xưng vương làm tổ, tiếp nối chính thống của bản môn. Con cuối cùng cũng sẽ trưởng thành, trở thành một phương cự phách của vùng Thiên Hư tình vực này. Ngày đó, Vô Ảnh Tiên không hiểu vì sao lão nhân Hiển Từ đã nuôi nấng mình lại xua đuổi hắn, cũng chẳng hiểu vì sao vị lão nhân ấy lại tự chặt đứt một bàn tay, hóa thành tạo hóa Huyền Ngọc Tiên ban tặng cho hắn. Sau này, khi đang tìm kiếm cơ duyên Huyền Ngọc Tiên tại Thiên Loạn Tinh Vực và nghe tin Thương Long Cung bị diệt, hắn mới hiểu ra tất thảy. Vị lão nhân Hiền Từ ấy, người mà hắn kính trọng như cha, coi như ông nội, thực chất là đang bảo vệ hắn, che chở hắn, đưa hắn rời khỏi chính thống Thương Long vốn sắp bị tiêu diệt. Ông nội, ông tiễn con đi, có từng nghĩ con có cam lòng hay không? Con ấy mà, luôn nỗ lực tiến bước, thành chân tiên, tranh long bảng, đột phá Huyền Ngọc Tiên, tất cả chỉ vì muốn được đứng ngang hàng với người, muốn có được sự công nhận của người, để được kề vai sát cánh cùng người. Giờ người chết rồi, Thương Long Cung cũng đã diệt. Từ đó, con chẳng còn nhà, cũng chẳng còn người thân, tinh vực mênh mông này còn gì để con luyến tiếc nữa đâu. Sống hay chết, với con có còn quan trọng gì? Vô Ảnh Huyền Tiên ngước mắt lên. Cũng chính lúc này, hắn vặn mẹo biến thành một con quái vật bóng đêm đáng sợ, cao tới 300 trượng, sừng sững chọc trời, toàn thân quấn đầy những xiềng xích hư vô của đại đạo. Đôi mắt hắn hằn lên sự điên cuồng và những lời nguyền rủa. Hắn không còn là tiên nữa, nhưng đổi lại là một sức mạnh hùng hậu chưa từng có. Huyền Tiên sơ cảnh đỉnh phong, Huyền Tiên trung cảnh đỉnh phong. Sức mạnh tăng vọt đến ngưỡng cửa Huyền Tiên cao cảnh mới chịu dừng lại. Vô Ảnh Huyền Tiên mỗi bước đi đều khiến tinh hải sụp đổ, hư vô tiêu tan, hỗn độn trực chờ ập đến nuốt chửng mọi thứ. Lúc này, hắn chẳng còn là thiên tài long bảng hay huyền tiên gì nữa, mà chỉ là một kẻ đang đem mạng sống ra đánh cược để báo thù. Thật là tà môn. Tiên chân tiên long bảng này bị điên rồi sao? Xem ra không thể bắt sống để cải tạo thành người của chúng ta được rồi. Theo lý mà nói, kẻ đã bước vào Long bảng thì tiền đồ Huyền Ngọc Tiên rộng mở, thậm chí còn có cơ hội đạt đến Kim Tiên, hắn không nên quý mạng mình hơn sao? Thất Hào đang cầm Trúc Quân Tử và Thập Hào đang cầm Địa Chi đều cảm thấy vô cùng tà môn. Ngay sau đó, Vũ đại nhân cau mày, liếc nhìn về phía xa nơi Tô Thần đang ẩn nấp, chậm rãi mở miệng. Nếu không có thi hài Huyền Tiên và bàn tay đức của Huyền Ngọc Tiên hấp dẫn, con chuột nhắt này e là đã sớm chạy thoát rồi. Kẻ này cứ giao cho ta, hai người đi bắt sống con chuột kia đi, đừng để nó chạy thoát. Khả Bố Tiên, danh tiếng lẫy lừng như vậy ở vùng tinh vực này, nếu không cải tạo thành người của ta thì thật là đáng tiếc. Huống hồ, chúng ta cất công đến đây săn giết Vô Ảnh Tiên, mục đích chính là để dụ Khả Bố Tiên kẻ có khả năng tự động che giấu mọi thuật bói toán phải tự chui đầu vào lưới. Ông. Ngay lập tức, Thất Hào và Thập Hào cùng lúc xuất kích. Còn vị ngũ đại nhân kia thì từng bước tiến về phía Vô Ảnh Huyền Tiên, khí tức trên người ông ta cũng bắt đầu bộc phát. Huyền Ngọc Tiên. Vị ngũ đại nhân này, hóa ra lại là một Huyền Ngọc Tiên cường đại. Cái gì? Ngay khoảnh khắc này, Tô Thần không khỏi trợn tròn mắt kinh hãi. Dẫu hắn đã sớm lờ mờ đoán được trong ba kẻ bảy trận này, thực lực của ngũ đại nhân là mạnh nhất, nhưng hắn không thể ngờ ông ta lại mạnh đến mức này. Huyền Ngọc Tiên là khái niệm khủng khiếp gì chứ? Tung hoành khắp tinh hải của ngũ đại vực mà không có đối thủ, khi các vị đại năng đệ tam cảnh chưa xuất thế, họ chính là nhóm người đứng trên đỉnh cao nhất. Khá lắm. Hắn cứ ngỡ quẻ bói mai rùa khó khăn lắm mới giúp mình có được phần tạo hóa từ thi hải Huyền Tiên, nào ngờ cuối cùng lại là một cái bẫy. Thật đáng chết. Rõ ràng là một ván cờ răng sẵn để mai phục ta. Tô Thần chẳng chút do dự, lập tức tế ra ba đại tiên bảo, Huyền Sắc Đoạt Kiếm, Đổi Hồn Bảo Ngọc và Phá Thần Đinh, lao thẳng về phía hai bóng người đang đánh tới. Thập Hào và Thất Hào thực lực kém xa ngũ đại nhân kia, cả hai đều ở đỉnh phong Huyền Tiên sơ cảnh. Với Tô Thần, tuy áp lực đè nặng nhưng vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Dù sao, bản thân hắn muốn thuộc chân tiên long bảng, chiến lực vô cùng khủng khiếp, coi như đã chạm tới ngưỡng cửa của Huyền Tiên. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, hắn vẫn có thể quần thảo với hai kẻ bảy cục bên phía Thiên Không Tuyết này. Cổ Trung Tiên, ngươi chẳng phải là nhị cảnh kỳ thú sao? Mau dùng thủ đoạn của ngươi giúp ta một tay đi. Tô Thần sốt sáng quát lớn. Huyền Tiên có nhị cảnh kỳ thú và kẻ không có, chính là hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Dù hai tên Huyền Tiên của Thiên Không Tuyết cũng có kỳ thú, nhưng chúng thuần túy thuộc loại phụ trợ, không ảnh hưởng nhiều đến cục diện chiến đấu. Còn cổ trùng tiên trong tay Tô Thần, chính là nhị cảnh kỳ thú ngộng, lại là loại kỳ thú thực chiến đích thực. Năm đó tại đảo Huyền Tiên, hắn từng bị kéo vào ảo mộng do cổ trùng tiên dẫn nên. Nếu không thể nhìn thấu, cổ trùng tiên khi đó chẳng khác nào một nhị cảnh bất khả ngôn, lại còn sở hữu hơn ngàn hóa thân luyện thi chân tiên. Thế trận như vậy cường hãn đến mức đáng sợ. Trong ảo mộng đó, cổ trùng tiên có thể phát huy sức mạnh tương đương Huyền Tiên cao cảnh đỉnh phong, thậm chí là Huyền Ngọc Tiên. Đừng hại ta. Kỳ thú trong tay ngũ đại nhân kia chắc chắn là tam cảnh. Dù hắn chưa thể hoàn toàn khống chế nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Chỉ một tia khí tức thôi cũng đủ chấn áp ta rồi. Ta khuyên ngươi nên mau chóng tự bạo tiên thiếu, nhân lúc ngũ đại nhân còn chưa rảnh tay mà tìm lấy một đường sống. Giọng nói hoảng loạn của cổ trùng tiên vang lên từ sâu trong lòng Tô Thần. Lúc này, Tô Thần mới nhận ra, cổ trùng tiên đã sớm co rúm thành một cụm, run rẩy không thôi. Cái gì? Tự bạo tiên thiếu? Không thể nào. Tô Thần nhíu mày, vận chuyển vô sắc tiên nguyên điều khiển ba đại tiên bảo, vừa đánh vừa lui. Dù vậy, theo thời gian, hắn vẫn dần bị hai tên Huyền Tiên của Thiên Không Tuyết áp sát. Nếu tự bạo tiên thiếu, ta sẽ biến thành tán tiên mất. Chuyện đó làm sao có thể? Làm tán tiên không chỉ tổn hại chiến lực, mà quan trọng nhất là từ đó về sau không tài nào đột phá thêm được nữa. Trừ phi tìm được tiên thiếu mới. Tô Thần muốn là nhị chuyển trường sinh tiên độc nhất vô nhị. Khi còn ở cấp bậc nhất chuyển, tức nhất phẩm chân tiên, hắn đã sở hữu cựu chuyển tiên thiếu. Hiện tại đã là nhị chuyển trường sinh tiên, nhị phẩm chân tiên, tiên thiếu của hắn đã đạt tới thập chuyển. Trong thiên hạ, giữa tinh hải mênh mông, dù tính cả mọi chân tiên trong lịch sử, e rằng cũng chẳng tìm ra nổi một thập chuyển tiên thiếu. Mình phải nghĩ cách mới được. Đầu óc Tô Thần xoay chuyển nhanh như điện. Tự bạo ba đại tiên bảo có lẽ sẽ đổi lấy được một đường sống ngắn ngủi, bước lui hai đại huyền tiên kia. Thế nhưng, nếu mất đi chúng, e rằng hắn sẽ rớt khỏi ngưỡng cửa chiến lực của chân tiên long bảng. Khả Bố Tiên, danh tiếng của ngươi tại ba đại tinh vực thần tộc quả thực lẫy lừng vô đối. Thiên hạ đồn rằng nếu ngươi không phải tiên thiên đế chuyển thế thì cũng là kẻ sẽ kết thúc thần đạo kỷ nguyên, đang đỉnh ở kỷ nguyên kế tiếp. Nhưng giờ xem ra, ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Thất Hào và Thập Hào nở nụ cười lạnh lẽo. Lúc này, khoảng cách giữa bọn chúng và Tô Thần chưa đầy 10 trượng. Một khi áp sát, chúng có thể lập tức trấn áp và bắt sống hắn. Cũng tại lúc này, ầm ầm. Phía xa, Vô Ảnh Tiên, kẻ đã biến dị thành quái vật bóng đen, bất ngờ bước lui ngũ đại nhân đang tỏa ra khí tức Huyền Ngọc Tiên, hắn bật cười đầy trâm trọng. Ha ha ha. Huyền Ngọc Tiên, ngươi mà cũng xứng gọi là Huyền Ngọc Tiên sao? Thật nực cười, chút thủ đoạn này sao qua mắt được người từng thấy Huyền Ngọc Tiên chân chính. Ngươi cũng thuộc chân tiên long bảng đúng không? Dựa vào thứ sức mạnh vay mượn này, ngươi chống chọi được bao lâu? Ngươi là vị nào? Hạng 10 long bảng hay là top 3? Ngươi rốt cuộc là ai? Ầm ầm. Chấn động kịch liệt. Vô Ảnh Huyền Tiên vừa dứt lời đã bị ngũ đại nhân xuyên thủng lồng ngực. Chẳng có tiên thuật huyền ảo nào, chỉ còn những cú đấm trực diện đầy máu thịt. Hai người họ giờ đây chẳng khác nào những quái vật đáng sợ giữa tinh không. Ta đúng là có tên trên chân tiên long bảng, nhưng dù là sức mạnh vay mượn thì giết ngươi cũng đã quá đủ rồi. Vâng. Vô Ảnh Huyền Tiên thét lên thê lương. Giờ khắc này, đoạn trưởng Huyền Ngọc Tiên trong cơ thể hắn bị ngũ đại nhân đấm văng ra ngoài. Ngay khoảnh khắc đó, khí tức của cả Vô Ảnh Huyền Tiên lẫn ngũ đại nhân đều sụt giảm, trở lại dáng vẻ ban đầu. Lúc này, chiến cục đã định. Việc Vô Ảnh Huyền Tiên ngã xuống chỉ còn là vấn đề thời gian. Hiện tại, ngươi có thể chết rồi. Ngũ đại nhân sải bước tiến lại gần, nhìn Vô Ảnh Tiên đang suy yếu còn chẳng bằng một huyền tiên tầm thường, trong mắt hiện rõ sát ý. Thiên tài Long Bảng hắn đã bắt sống không ít, nhưng kẻ khó giết thế này thì đây là lần đầu. Nhưng mà, giờ khắc này, vào giây phút tuyệt lộ, Vô Ảnh Huyền Tiên lại cười. Đôi mắt tràn ngập vẻ tĩnh mịch xen lẫn điên cuồng của hắn nhìn về phía Tô Thần. Hắn phá lên cười. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Khả Bố Tiên, ta không biết kẻ đột nhiên nổi danh như ngươi có lai lịch thế nào. Ngươi nói ngươi là tiên đế chuyển thế, kẻ bảo ngươi là tiên đế tương lai, nhưng với ta những điều đó không quan trọng. Ta chỉ biết ngươi có tiềm lực vô hạn, đủ sức đứng đầu chân tiên Long Bảng, thậm chí trở thành Huyền Ngọc Tiên mạnh nhất thế gian. Vậy là đủ rồi. Ta dùng mạng này giúp ngươi thoát thân, ngày sau hãy thay ta giết một cường giả Thiên Không Tuyết, tốt nhất là tên Ngũ đại nhân này. Thân thể Vô Ảnh Huyền Tiên căng phồng như một quả bóng sắp nổ. Dù tu vi đang rất khỏi Huyền Tiên cao cảnh, nhưng hình thể hắn lại không hề thu nhỏ mà càng lúc càng phình to. Hắn lao thẳng về phía chiến trường nơi Tô Thần đang bị vây hãm. Ngươi! Hắn định tự bạo cùng với khối đoạn trưởng Huyền Ngọc Tiên kia. Cháy mau! Sắc mặt Thất Hào và Thập Hào biến đổi kịch liệt. Nhưng ngay sau đó, bọn chúng nhận ra mình đã bị lừa. Oeng! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nhưng kẻ tự bạo chỉ có Vô Ảnh Huyền Tiên, sức công phá cũng không khủng khiếp như tưởng tượng. Khối đoạn trưởng Huyền Ngọc Tiên kia không hề nổ tung. Đáng chết! Hắn đã giao đoạn trưởng Huyền Ngọc Tiên cho Khả Bố Tiên rồi. Mau tìm! Tìm bằng được Khả Bố Tiên. Hôm nay nhất định phải bắt sống hắn, biến hắn thành người của chúng ta. Vũ đại nhân hung hãn lao tới. Đáng tiếc! Chỉ trong chớp mắt, nơi này đã chẳng còn bóng người. Đoạn trưởng Huyền Ngọc Tiên biến mất, mà Tô Thần cũng bật vô âm tín. Lại để cho hắn chạy thoát. Nhanh dùng địa biết. Hắn chưa chạy xa đâu, ở khoảng cách gần thế này, địa biết mới có thể tìm ra dấu vết hắn để lại. Thập Hào xoay chuyển bàn tay, giữa lòng bàn tay hiện ra một kỳ thú có hình dáng như một lão nhân thu nhỏ. Đây chính là địa biết. Địa biết chỉ có một chiếc thai to rộng phi thường, gần như còn lớn hơn cả thân hình nó. Lúc này, nó đang nghiêng thai xuống đất lắng nghe. Thế nhưng, chẳng thu hoạch được gì. Truy kích đến đảo Huyền Tiên, ba bóng người nhanh chóng biến mất không để lại dấu vết. Cùng lúc đó, tại một phương hướng khác, Tô Thần nhìn đoạn trưởng Huyền Ngọc Tiên đang lơ lửng trước mặt, cảm nhận được luồng tiên lực tinh thuần phát ra từ bên trong, đến giờ hắn vẫn chưa kịp định thần lại. Đoạn trưởng Huyền Ngọc Tiên này cứ thế trao cho ta sao? Mới lúc trước vẫn còn là cục diện thập tử nhất sinh, hắn còn đang do dự liệu có nên tự bạo thập chuyển tiên khiếu để tìm đường sống hay không. Kết quả là, chỉ trong nháy mắt, hy vọng đã thắp sáng giữa cảnh cuối cùng, quả đúng là cát, đại cát. Chương 459, Tam chuyển trường sinh tiên. Chương 459, Tam chuyển trường sinh tiên. Tô Thần không nán lại lâu, sau khi xác định trạng thái của đoạn trưởng Huyền Ngọc Tiên, hắn lập tức chọn cách rời đi. Lần rời đi này không chỉ là thoát khỏi Đông Vực, mà hắn còn định rời bỏ cả Thiên Hư Tinh Vực. Với hắn, Đông Vực của Thiên Hư Tinh Vực chẳng qua chỉ là một điểm dừng chân tùy ý chọn lựa, nhờ duyên số đưa đẩy mới trở thành đạo chủ Huyền Thiên, trưởng ca chân tiên nơi này. Nhưng tất cả những thứ này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến hắn. Đông Vực có khả năng sẽ biến thành chiến trường, Tây Vực chính là vết xe đổ nhãn tiền. Thân phận mình đã bại lộ, e rằng chẳng bao lâu nữa cả thiên hạ đều biết trưởng ca chân tiên chính là Khả Bố Tiên xếp hạng 72 trên Chân Tiên Long Bảng. Giờ mà không đi, chẳng lẽ đợi thần tộc đến vây quét sao? Tô Thần nhanh chóng bỏ chạy, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, hắn xé rách hư không, chỉ trong chớp mắt đã đặt chân đến Bắc Vực. Nơi này giáp danh với Thiên Loạn Tinh Vực. Thân phận Khả Bố Tiên của hắn đang bị thần tộc tổng bộ truy nã gắt gao, ba đại tinh vực dưới quyền thần tộc e rằng không thể đến được. Lúc này muốn rời khỏi Thiên Hư Tinh Vực, cũng chỉ còn mỗi Thiên Loạn Tinh Vực là lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên, ngay khi Tô Thần chuẩn bị bước qua ranh giới giữa Nam Vực của Thiên Hư Tinh Vực và Thiên Loạn Tinh Vực, trong óc hắn đông giấy lên hồi chuông cảnh báo. Một cảm giác bất an khó tả ập đến. Chuyện gì vậy? Tô Thần ngạc nhiên tự hỏi. Ngay sau đó, trên tay hắn hiện ra mai rùa bói toán cùng hai đại kỳ thú khôi lỗi là Thực Vận Quạ và Phúc Họa Thiên Ly. Tô Thần muốn mượn hai đại kỳ thú và một món kỳ vật này để thực hiện quẻ bói. Lần trước bói về thi hài Huyền Tiên tuy có chút nguy hiểm, nhưng kết quả cuối cùng lại khá khả quan. Dù không có được thi hài Huyền Tiên, nhưng lại thu được đoạn trưởng Huyền Ngọc Tiên, tính ra cũng không hề lỗ. Ông, đại cát. Sao lại là đại cát được? Quẻ tượng đã hiện. Bút Tô Thần lại sững sờ, kết quả này hoàn toàn trái ngược với cảm giác bất an vừa thoáng qua trong đầu hắn. Cứ thế, Tô Thần đứng tại nơi giao giới, lòng đầy phân vân. Đừng phí công suy nghĩ nữa. Thiên Hư Tinh Vực lúc này e rằng không thể rời đi được đâu. Chớ có xem thường đám người đó. Nếu thoát thân dễ dàng như vậy thì bốn tôn Huyền Ngọc Tiên ở Tây Vực đã không bị giết chết nhanh đến thế. Cổ trùng tiên không biết đã chui ra khỏi tay áo Tô Thần từ lúc nào, hắn ôm đầu nhìn về phía biên giới, dường như đang cố hồi tưởng lại điều gì đó. Nhưng một lúc lâu sau, hắn có chút bực bội gõ gõ vào đầu mình. Khốn kiếp! Tại sao lại không nhớ ra được? Rốt cuộc là kẻ nào đã dở trò trong đầu ta, mà ta lại chẳng hề hay biết một chút nào. Nghe cổ trùng tiên nói vậy, Tô Thần nhíu mày trầm tư, bắt đầu sâu chuỗi lại toàn bộ những hành động của ba kẻ bảy mưu thuộc Thiên Không Thuyết. Hắn cũng nhận ra điểm bất thường. Có ngốc cũng hiểu rằng sau khi trốn đi, hắn tuyệt đối không thể quay lại đảo Huyền Tiên, bởi hắn đang là Khả Bố Tiên bị thần tộc truy nã. Khi thân phận đã bại lộ, đảo Huyền Tiên sớm muộn gì cũng phải từ bỏ. Khá khen cho chúng. Bọn chúng hẳn là cố ý để ta nuối lòng cảnh giác, vì đoán được ta sẽ lập tức rời khỏi Thiên Hư Tinh Vực. Chỉ sợ bất kỳ chân tiên hay thậm chí là huyền tiên nào muốn rời khỏi đây, bọn chúng đều có thể cảm ứng được và ập tới ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Tô Thần nhìn về phía quẻ tượng từ hai đại kỳ thú và một món kỳ vật trong tay, không còn tin tưởng vào nó nữa. Kỳ thú ư? Thứ này đối với các thế lực tầm thường, hay kể cả cổ thánh tôn, thần tộc tổng bộ thì đúng là vật hiếm lạ. Bút riêng với tổ chức Thiên Không Tuyết thì chẳng thấm tháp vào đâu. Thập Hào, Thất Hào, rồi cả vị ngũ đại nhân kia gần như mỗi người đều có một con, thậm chí là hai con kỳ thú nhị cảnh, còn có một con nghi vấn là tam cảnh. Việc bọn chúng có thể thao túng hay tác động lên hai con kỳ thú nhất cảnh cao chuyển trong tay Tô Thần cũng là điều dễ hiểu. Quẻ tượng về cơ duyên thi hài huyền tiên lúc trước, có lẽ cũng là do bọn chúng âm thầm điều khiển. Thôi vậy, ta sẽ lịch tiếp ngay tại nơi này. Tô Thần không rời đi nữa, hắn sục sạo khắp nam vực của thiên hư, ẩn náu suốt một tháng trời mới tìm được một ngôi sao hẻo lánh như ý. Ầm ầm, tiên khiếu tỏa ra hào quang đại đạo ầm ầm hạ xuống, khiến ngôi sao mờ nhạt này rung chuyển dữ dội như sắp vỡ tan. Nhìn lại thập chuyển tiên khiếu, quy mô của nó gần như còn lớn hơn cả một tinh thần đại giới này. Cổ trùng tiên, lần này trông cậy cả vào ngươi đấy. Tô Thần chuẩn bị sẵn sàng, mang theo cổ trùng tiên bước vào bên trong tiên khiếu. Còn về chuyện không có người hộ pháp, liệu có tán tiên nào kéo tới thừa cơ người lịch kiếp và kiếp thú lưỡng bại câu thương để thôn vệ tiên khiếu không? Ha ha, kẻ tán tiên nào có đủ gan và đủ sức cướp đoạt tiên khiếu từ tay một cường giả trên chân tiên long bảng chứ? Chân tiên long bảng, những người trên chân tiên long bảng về cơ bản đều có thể chống lại huyền tiên. Mà tiên khiếu của huyền tiên vốn đã không còn là tiên khiếu bình thường, mà đang chuyển hóa dần thành hình thái của một vực tinh hải. Một khi mất đi tiên khiếu tinh hải, bọn họ sẽ lập tức vẫn lạc chứ không thể chuyển hóa thành tán tiên được nữa. Thập vực tiên khiếu, lại còn là ở vực ngoại chi địa. Tô Thần đem nửa bộ thần thi của Hàn Minh thần tượng cùng những bộ thi hải chân tiên á long bảng mua từ Bảo Hoàng Thiên lần lượt chôn xuống giữa sa hải. Quả nhiên, dù lịch kiếp đại trận đã vận hành, kết nối với thế giới kiếp thú nằm sâu trong không gian đủ tối kia, nhưng mọi thứ vẫn im lìm không chút động tĩnh. Phía trên bầu trời là một mảnh hỗn độn, nhưng mãi vẫn không thấy kiếp thú nào giáng xuống. Đúng như dự đoán, xem ra vẫn phải dùng đến ngón tay Huyền Ngọc Tiên mới được. Tô Thần phất tay, đoạn trưởng Huyền Ngọc Tiên lấy được từ vô ảnh huyền tiên liền bay lơ lửng trước mặt. Đoạn trưởng vốn dĩ trong suốt như ngọc, đại diện cho nguồn sức mạnh bản nguyên hùng mạnh nhất dưới cấp bậc kim tiên giữa biển sao mênh mông. Nhưng sau khi bị vô ảnh huyền tiên thôn vệ và sử dụng, nó đã bị nhiễm tạp chất, không còn vẻ lung linh như trước. Nhưng không sao, cho dù chỉ là một lòng tay cũng đủ để so sánh với bản nguyên của một huyền tiên sơ kỳ. Rất nhanh, Tô Thần lấy một lòng tay Huyền Ngọc Tiên ra rồi vùi xuống giữa sa hải trước mặt, ngay lập tức một cổ sáng vút thẳng lên trời. Lúc này, trong những không gian huyết trì xa xăm, các kiếp thú chín kiếp đều kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn về phía ánh hào quang đang rực sáng tại tiên khiếu của Tô Thần. Đây là tạo hóa của Huyền Tiên Ngư. Không đúng, trông giống tạo hóa của Huyền Ngọc Tiên hơn. Chuyện này sao có thể? Chỉ là một nhị phẩm chân tiên lột sắc tam phẩm mà dám lấy ra tạo hóa của Huyền Ngọc Tiên, hắn điên rồi sao? Thế nhưng khi đám chín kiếp tiên thú nọ hướng ý thức tìm tòi về phía tiên khiếu của Tô Thần, chúng liền kinh hoàng lùi bước. Trên người hắn có ghi chép về hai lần lịch kiếp. Lần đầu tiên xem như bình thường, chỉ có một chuẩn nhị kiếp tiên thú Nguyệt Long ngã xuống. Lần thứ hai mới thực sự khủng bố. Kim Long thủ lĩnh chín kiếp kiếp thú tử trận, dưới trướng nó là lũ kiếp thú cấp cao và vô số kiếp thú khác cũng tàn mạng, gần như cả một tòa kiếp thú huyết chỉ đều bị tiêu diệt sạch sành sanh. Á, cái này, đáng sợ quá. Sao chẳng giống chút nào với việc chân tiên bình thường lịch kiếp vậy? Giữa lúc đám kiếp thú nhất cảnh cựu chuyển đang kinh hãi, ầm ầm, một luồng hắc quang đáng sợ nhanh như chớp giật từ cấp độ sâu hơn, chui ra từ chính giữa tổ huyết chỉ, lao thẳng vào tiên khiếu của Tô Thần. Đồng thời, kèm theo đó là tiếng cười ngạo mạn. Ha ha ha, khá lắm, tạo hóa của Huyền Ngọc Tiên, dù chỉ là một mẩu nhỏ cũng đủ để ta thăng tiến. Thằng ngại chân tiên được cười, lại dám dùng nó để dụ dỗ kiếp thú đến lịch kiếp. Vậy thì trách số ngươi đen đủi, cái mạng này ta nhận lấy đây. Và anh, luồng hắc quang kinh khiếp ấy cứ thế giáng xuống. Cùng lúc đó, tại trung tâm tiên khiếu, Tô Thần chờ đợi nãy giờ cũng rốt cuộc mở mắt. Đến rồi. Hơi thở hắn hơi dồn dập, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Ông. Trong nháy mắt phong vân biến sắc, một con nhị cảnh kiếp thú giáng lâm. Hắc vụ ngập trời tan biến. Một con chó đen khổng lồ bước ra từ vòng xoáy. Thân hình nó như ngọn núi lớn, toàn thân bao phủ lớp lân giáp đen kịt. Đôi mắt nó tựa hai vầng trăng máu, lạnh lẽo và tham lam nhìn chằm chằm vào đoạn ngón tay Huyền Ngọc Tiên, khóe miệng nết lên nụ cười dữ tợn. Nụ cười? Ta cứ ngỡ là ai? Hóa ra chỉ là một tên nhị phẩm chân tiên thấp kém, ha ha, ngươi coi như tự nộp mạng vào tay ta rồi. Hắn cười lớn cắn rỡ, chẳng hề đặt Tô Thần vào mắt. Cũng vậy, thấy kẻ đến chỉ tương đương huyền tiên sơ cảnh, thậm chí chưa tới đỉnh phong, Tô Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Tình huống hắn lo sợ nhất đã không xảy ra, đó là đoạn ngón tay Huyền Ngọc Tiên dẫn dụ tới một huyền tiên trung cảnh, thậm chí là cao phẩm. Thật may, chỉ là một kẻ sơ cảnh yếu kém, hắn hoàn toàn có thể đối phó. Xem ra, tam chuyển trường sinh tiên đã ở ngay trước mắt. Thế là, hắn đứng chắp tay sau lưng, tà áo trắng tung bay, dựa theo kế hoạch đã định mà lộ ra nụ cười khinh miệt. Nụ cười, ta chính là thiên đế chuyển thế. Dù chỉ là nhị phẩm chân tiên, ta vẫn có thể trong nháy mắt giết chết loại huyền tiên hèn mọn như ngươi, tin không? Nghe vậy, sự khinh miệt của con chó đen càng đậm. Chỉ bằng ngươi, còn đòi làm thiên đế, ngươi điên rồi hay ta điên rồi? Loại nhị phẩm chân tiên như ngươi cách huyền tiên xa vạn dặm mà đòi chiến huyền tiên, ngươi tưởng mình là thiên tài trên chân tiên long bảng chắc? Nụ cười, thiên tài trên long bảng cũng đều là cựu phẩm cảnh cả đấy. Dứt lời, với anh, chó đen khổng lồ đổ ập xuống như núi đè, muốn nghiền nát Tô Thần, một hấp nuốt chừng ngón tay Huyền Ngọc Tiên, rồi kéo luôn cả tiên khiếu về tổ huyết chỉ để kết thúc sớm. Nhưng mà nó đã quá xem thường sức mạnh của Tô Thần. Chính là lúc này, Tô Thần lập tức ra tay, không dùng cả ba đại tiên bảo mà chỉ cầm huyền sắc đoạn kiếm chém ra một đạo phong mang đáng sợ. Khoảnh khắc ấy, lực lượng phát ra từ thanh kiếm trong tay hắn kinh khủng đến mức gáp sắt trình độ huyền tiên. Thử. Con chó đen trúng đòn đau đớn, sắc mặt đại biến, bị đánh lui nửa bước. Dù chỉ là nửa bước ngắn ngủi, nhưng sự chấn động trong lòng nó lại lớn chưa từng có. Trước đó, nó hoàn toàn không biết gì về chiến tích lẫy lừng của Tô Thần trong tiên thiếu. Chuyện này sao có thể? Một tên nhị phẩm chân tiên hèn mọn, sao có thể lay động được một nhị cảnh kiếp thú cấp huyền tiên như ta? Chẳng lẽ hắn thật sự là kỷ nguyên tiên đế chuyển thế? Ông. Lúc này, nỗi hoảng sợ dâng trào trong lòng con chó đen. Một vị tiên đế chuyển thế, ai biết được hắn nắm giữ bao nhiêu quân bài tẩy đáng sợ, một con kiếp thú huyền tiên như nó e rằng không phải đối thủ. Không, giả dối thôi, chỉ là hạng phô trương thanh thế mà thôi. Nếu hắn là thiên đế chuyển thế, sao có thể tu luyện chín kiếp thăng tiên pháp? Nếu là thiên đế chuyển thế, sao có thể không biết kiếp thú chính là cái bẫy để bóp chết các vị tiên? Con chó đen cố trấn áp sự kinh hoàng, khi ngẩng lên, đôi mắt chỉ còn vẻ hung ác. Nhưng tất cả đã muộn, bởi vì ngay khoảnh khắc tâm trí nó dao động, lực lượng của cổ trùng tiên đã bùng nổ. Kỳ thú nhị cảnh mộng phát động thành công. Ha ha ha! Kiếp thú, mở to mắt ra mà nhìn, ta bây giờ là ai? Có phải thiên đế của kỷ nguyên này không? Tô Thần gầm lên. Lúc này, con chó đen ngước mắt lên. Trong chớp mắt, nó rơi vào ảo mộng mà Tô Thần dệt nên cho nó, không thể tin nổi nhìn chằm chằm hắn. Sao có thể như thế? Kỷ nguyên thiên đế, ngươi sao lại là thiên đế của thời đại tiên thú? Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? Hồn phách tiêu tán, thân xác trốn vào tổ huyết trì, hóa thành lão tổ, trở thành vị thủy tổ kiếp thú đầu tiên trong thiên địa sao? Á! Lúc này, đầu óc con chó đen rối bời, nó quay đầu bỏ chạy, muốn trốn về tổ huyết trì. Nó đã hối hận rồi. Thảo nào tạo hóa của Huyền Ngọc Tiên rực rỡ như thế mà đám chín kiếp tiên thú kia chẳng kẻ nào dám tranh đoạt. Nơi này có biến, biến lớn rồi. Ông, Tô Thần cũng không biết trong cơ nào mộng đó, con chó đen rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Thế nhưng, ngay lúc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng mình đang sở hữu sức mạnh áp đảo con nhị cảnh kiếp thú này. Và thế là quá đủ. Có lẽ sau một trận khổ chiến và trả giá đắt, hắn vẫn có thể chém con kiếp thú huyền tiên này, nhưng không cần thiết phải làm vậy. Mục đích của hắn là bước vào hàng ngũ tam chuyển trường sinh tiên. Quả nhiên, đúng như ta dự đoán, chỉ cần không nhìn thấu được mộng nó chính là món đại sát khí. Dùng để ám toán Huyền Ngọc Tiên thì chưa chắc, nhưng giúp ta săn giết kẻ ở huyền tiên sơ cảnh này thì quá dễ dàng. Tô Thần dồn lực vào đối trường, hung manh nhấn xuống. Ầm ầm, đất trời tối sầm, nhật nguyệt vô quang. Hôm ấy, trong cơn ảo mộng, con chó đen giống lên kinh hoàng, muốn cầu xin tha thứ nhưng lại chẳng thể thốt ra lời, bởi vì nó đã bỏ mạng. Đến tận lúc này, thân xác tan nát, hồn phách tiêu tan, khi tất cả hòa quyện vào trời đất trong tiên khiếu của Tô Thần, con chó đen mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Á, đáng chết. Đây là sức mạnh của kỳ thú nhị cảnh mộng. Tiên chân tiên hèn hạ xảo trá, ngươi sẽ chết không yên thân. Và anh, máu rơi như mưa ngập trời. Lúc này, Tô Thần đã đoạt được toàn bộ tạo hóa của con huyền tiên thú nọ, cùng với đoạn ngón tay Huyền Ngọc Tiên và vô số thiên tài, tất cả hóa thành nội hàm cho tiên thiếu. Tiên thiếu thập chuyển nhanh chóng lột xác, thang giai không ngừng, cương vực mở rộng, vô vàn tạo hóa và sinh cơ nảy nở trên mảnh đất này. Tiên thiếu của Tô Thần, 11 chuyển. 11 chuyển tiên thiếu kịch liệt rung động, kéo theo chân tiên đạo quả của hắn tiến nhanh về phía cảnh giới tam chuyển trường sinh tiên. Ầm ầm. Toàn thân Tô Thần bành trướng mãnh liệt, tiên nguyên vẫn mang vẻ óng ánh trong suốt không màu, nhưng rõ ràng đã cường đại hơn trước rất nhiều. Lúc này, Tô Thần cảm thấy dù không cần sử dụng ba đại nhị cảnh tiên bảo, hắn cũng có thể dùng nhục thân chém giết huyền tiên sơ cảnh. Với nội hàm chân tiên hiện tại, hắn đã đủ sức ghi tên vào chân tiên long bảng, nếu vận dụng thêm ba đại tiên bảo, việc giết chết huyền tiên sơ cảnh là hoàn toàn có hy vọng. Chẳng hạn như, con hắc cự quyền kia, nếu hiện giờ dùng thực lực tam chuyển trường sinh tiên đối phó, hắn có thể dễ dàng trấn sát nó. Chương 460, Thiên Hư Thế Cục. Chương 460, Thiên Hư Thế Cục. Bên ngoài đảo Huyền Ngọc, ba bóng người sửng sững, chính là ba vị bố cục giả của Thiên Bất Ngôn đang truy sát Tô Thần. Lúc này, bọn họ không bước vào đảo Huyền Ngọc mà đang giúp Ngũ đại nhân trấn áp kỳ thú trong cơ thể. Ngũ đại nhân, tình hình thế nào rồi? Thật kỳ lạ. Con nghịch này vốn là do ngài cùng Tam đại nhân, Tứ đại nhân phối hợp phong ấn, lẽ ra phải luôn ngủ say mới đúng, vì sao hôm nay lại có dấu hiệu thức tỉnh? Thất Hào và Thập Hào nhíu mày, chậm rãi thu hồi bàn tay. Khi đó, bọn họ vừa đến nơi, chuẩn bị san bằng đảo Huyền Ngọc, thì từ Ly Hỏa Tiên Cung xa xôi đột nhiên truyền đến một tiếng hồn khiếu khủng bố. Ngay lúc đó, cơ thể Ngũ đại nhân xuất hiện dị trạng, một con rết trắng bệnh, vặn mèo đầy hư ảo vùng vẫy muốn nuốt chửng ông ta. Cảnh tượng ấy khiến hai người họ sợ hãi không thôi. Trong thời đại này, vì vướng phải quy tắc nào đó, thương cổ đại la phải ẩn tích, tam cảnh bất khả ngôn phải ngủ say, những kẻ mạnh nhất đang hành tẩu cũng chỉ là Huyền Ngọc Tiên và Tôn Thần viên mãn. Nếu kỳ thú tam cảnh thức tỉnh, e rằng sẽ chạm đến quy tắc. Đối với bọn họ, đó mới là chuyện kinh khủng nhất. Ta không biết. Quay lại điều tra tiếng hồn rít ở Ly Hỏa Tiên Cung là sẽ rõ. Ngũ đại nhân khôi phục vẻ thong dong, ông ta đã thành công áp chế con kỳ thú tam cảnh kia trở lại trạng thái ngủ say. Tuy nhiên, khi nghiêng tai lắng nghe một lúc, sắc mặt ông ta dần trở nên nghiêm trọng, hiện lên vẻ khó tin. Bởi vì Tứ đại nhân, thủ lĩnh của các bố cục giả phụ trách Thiên Loạn Tinh Vực, vừa truyền tin tới. Bọn họ đã chờ ở biên giới rất lâu nhưng vẫn chưa thấy khả bố tiên tự chui đầu vào lưới. Là thật, một tên chân tiên long bảng hạng 72 nhỏ bé, ta đã dùng thủ đoạn tác động đến kỳ thú, tâm trí và cả thiên cơ của hắn, lẽ ra hắn phải tự tìm đến cái chết mới đúng. Lòng Ngũ đại nhân trùng xuống. Ông ta luôn cảm thấy nếu không trừ khử tên khả bố tiên Tô Thần này, sau này hắn sẽ trở thành họa tâm phúc của Thiên Bất Ngôn. Kẻ gần nhất biết nhiều bí mật của Thiên Bất Ngôn mà vẫn còn sống là Vô Tướng Huyền Tiên. Có điều, Vô Tướng Huyền Tiên biết nhiều hơn tên khả bố tiên này gấp bội, nhưng lão ta đã sớm sợ đến vỡ mật, tuyệt đối không dám tiết lộ nửa điểm bí mật nào về Thiên Bất Ngôn. Đó cũng là lý do vì sao Thiên Bất Ngôn có thể dung thứ cho Vô Tướng Huyền Tiên sống sót. Bỏ đi. Tạm thời không nghĩ đến chuyện của Khả Bố Tiên nữa, dù sao theo dự đoán về quỹ tích vận mệnh, tên Khả Bố Tiên này trong ngắn hạn không thể đạt tới nhị cảnh bất khả ngôn. Như vậy, uy hiếp của hắn đối với chúng ta cũng không quá lớn. Vũ đại nhân thu hồi tâm thần, đưa mắt nhìn xuống tinh hải dưới chân, chính là đông vực của Thiên Hư Tình vực này. Đúng như Tô Thần dự đoán, hiến tế một cây vực lá chưa đủ. Tiếp theo, sẽ đến lượt đông vực. Ầm ầm. Trong một ngôi sao xa xôi, có một bóng người lén lút tiếp cận, khi nhìn rõ quy mô tiên khiếu của Tô Thần, gã lập tức mừng rỡ điên cuồng. Ha ha ha. Quả nhiên không nhìn lầm, hào quang rực rỡ thế kia, đúng là một tiên khiếu cựu truyện, hoặc là một tinh hải tiên khiếu đang trong quá trình lột xác lên nhị cảnh. Trời xanh không phụ ta. Ta vừa mới đại chiến ở Nam Vực, buộc phải tự bạo tinh hải tiên khiếu, dùng bí thuật chuyển thành tán tiên, không ngờ vừa quay đầu lại gặp ngay một chân tiên đang độ kiếp. Cái bóng đó tiến lại gần, quan sát kỹ lưỡng, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Thông thường mà nói, trên biểu chuyển tiên khiếu chính là tinh hải tiên khiếu, từ đó trở thành huyền tiên. Chỉ có chân tiên mới có cơ hội trở thành tán tiên, còn nhị cảnh huyền tiên một khi bị cướp mất tinh hải tiên khiếu sẽ rất gấp, nếu tiên khiếu bị hủy thì sẽ tử nạn. Khi đó, căn bản không có khả năng trở thành tán tiên. Nhưng lão già anh tuấn, tóc bạc da hồng trước mặt này rõ ràng đang tỏa ra khí tức của một huyền tán tiên. Khí tức tiên khiếu ổn định, xem ra vị đạo hữu này đã đột phá nhị cảnh huyền tiên thành công rồi sao? Thật là khéo quá. Hiện tại chính là thời cơ ra tay. Lão già cười lớn, trực tiếp bước vào trong tiên khiếu. Đây chính là lúc tiên khiếu chủ suy yếu nhất, chiếm đoạt tiên khiếu để trở lại cảnh giới huyền tiên chính thức chính là lúc này. Ầm ầm. Lúc này, bên trong thế giới tiên khiếu, Tô Thần đang định thu hồi tiên khiếu để rời đi thì phía trên không trung lại cuộn trào, mở ra một cánh cổng. Ý gì đây? Tam chuyển thăng tiên kiếp của ta chẳng phải đã vượt qua an toàn rồi sao? Sao vẫn còn kiếp thú xuất hiện? Tô Thần nhíu mày nhưng không ngăn cản. Ngay sau đó, cánh cổng ánh sáng mở ra, một bóng người cao gầy bước vào, không phải kiếp thú mà lại là một nhị cảnh tán tiên tóc bạc da hồng. Thử! Sao không giống như lão phu tưởng tượng nhỉ? Tiên khiếu này trông chẳng có chút dấu vết bị tàn phá nào cả. Ách! Sao vẫn chưa lột xác thành tinh hải tiên khiếu, trông vẫn như kiểu chuyển tiên khiếu thế này, chẳng lẽ độ kiếp thất bại rồi? Lao già nhị cảnh tán tiên nhìn quanh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tô Thần nhíu mày. Đây là kiếp thú vương huyết hình người sao? Không đúng. Đây là một chân tiên, không, phải nói là một nhị cảnh huyền tiên. Mình bị xâm nhập tiên khiếu rồi sao? Gặp đúng tán tiên đến cướp đoạt tiên khiếu trong lời đồn đại. Tô Thần nhất thời cảm thấy có chút mới lạ. Đặc biệt là lại còn là một nhị cảnh tán tiên, chuyện này không hề tầm thường. Lão phu là Thiên Dục Huyền Tiên. Tiểu tử, ngươi nên gọi ta một tiếng tiền bối, hiện giờ ngươi đang ở cảnh giới nào? Thiên Dục Huyền Tiên nhíu mày nhìn mọi thứ trong tiên khiếu, thoáng chút ngẩn ngơ, lão thực sự chưa từng thấy tiên khiếu nào lớn đến vậy. Đây thật sự là cựu chuyển tiên khiếu sao? Nhìn quy mô thì chẳng khác gì tinh hải tiên khiếu, nhưng vấn đề là sao không thấy tinh hải thai nghén, mà vẫn là thế giới tinh tú giống như tiên khiếu thông thường? Nếu không phải tinh hải tiên khiếu thì đối với lão, đây chỉ là thứ gần gà vô vị. Xem ra tiểu tử này độ kiếp thất bại rồi, tính ra hắn cũng gặp may, vì thế mà thoát được một kiếp. Tô Thần không đáp, chỉ xoa xoa tay đầy phấn khích. Nhị cảnh tán tiên, cũng tính là cảnh giới huyền tiên. Hơn nữa, vì vừa mới mất đi tinh hải tiên khiếu, chiến lược sẽ không bị hao tổn quá nhiều, ít nhất vẫn còn giữ được ba thành, thậm chí là năm thành thực lực. Quan trọng là hắn cảm nhận rõ ràng vị nhị cảnh tán tiên này khi chưa mất tiên thiếu, lúc ở trạng thái đỉnh phong chắc hẳn có thực lực huyền tiên trung cảnh. Huyền tiên trong thiên hạ có đến 9 phần 10 là huyền tiên sơ cảnh. Huyền tiên trung cảnh vốn được coi là cường giả trong hàng ngũ huyền tiên, chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt. Vừa mới đột phá tam chuyển trường sinh tiên, tương đương với cảnh giới tam phẩm chân tiên nhưng mang nội tình 11 phẩm, hắn muốn thử xem thực lực hiện tại của mình mạnh đến mức nào. Liệu có đủ tư cách để săn giết một huyền tiên hay không? Một nhị cảnh huyền tiên trung cảnh rất xuống thành tán tiên, thực lực và thủ đoạn chắc chắn vẫn giữ được ở cấp bậc huyền tiên sơ cảnh. Mà huyền tiên sơ cảnh lại chính là kẻ yếu nhất trong giới huyền tiên. Khá lắm tiểu tử. Xem ra, ngươi còn muốn săn giết ta sao? Ha ha. Chỉ dựa vào ngươi. Thiên Dục Huyền Tiên thấy bộ dạng đầy phấn khích của Tô Thần, lập tức tức giận đến mức bật cười. Thực sự coi hắn là hạng huyền tiên yếu ớt như gà chắc. Thiên Dục Huyền Tiên hắn tại Nam Vực cũng là một nhân vật có máu mặt, nếu không phải do bị cuốn vào cuộc chiến giữa thần tộc và bá chủ Nam Vực, buộc phải tự bạo tinh hải tiên khiếu để thoát thân, hắn làm sao đến mức thảm hại như thế này? Cho nên, có đánh hay không? Không đánh. Vậy ngươi mau cút khỏi tiên khiếu của ta. Tô Thần dứt lời, vừa ra tay đã là một đòn đánh lén, huyền sắc đoạn kiếm gào thét, xoáy lên vô tận tử phong ngập trời, cuốn văng vị nhị cảnh tán tiên này. Lập tức, Thiên Dục Huyền Tiên càng cười dữ dội hơn vì giận dữ. Một con kiến hơi nhỏ bé, mang khí tức tam kiếp chân tiên nhưng thực chất là chín kiếp chân tiên, ra tay cũng có vài phần khí thế của long bảng. Nhưng thế thì đã sao? Lúc đỉnh phong, hắn vốn là một huyền tiên trung cảnh, hiện tại vẫn sở hữu trọn vẹn thực lực của huyền tiên sơ cảnh. Cũng tốt, để cho tiểu A Nhi nhà ngươi biết thế nào là trời cao đất dày, ngoan ngoãn làm nô bộc cho ta, thay ta tìm kiếm cơ duyên để rèn lại tinh hải tiên thiếu. Vâng. Ngay khoảnh khắc đó, Thiên Dục Huyền Tiên cũng động thủ, vừa nhấc tay đã ngưng kết tiên ấn. Đây không phải tiên thuật cao cấp nhất cảnh, mà là nhị cảnh tiên thuật. Hô phong hoán vũ, gió rít mưa sa tựa biển rộng mênh mông, che trời lấp đất ập tới, muốn nuốt chửng luồng gió nhỏ bé mà Tô Thần vừa chém ra. Nhưng mà, ngay giây tiếp theo, sắc mặt Thiên Dục Huyền Tiên đã thay đổi. Phải đến khi chính thức va chạm, hắn mới cảm nhận rõ ràng sức mạnh ẩn chứa trong huyền sắc đoạn kiếm. Cái quái gì thế này? Đây là nhị cảnh tiên bảo, ngươi chỉ là chín kiếp chân tiên, sao có thể khống chế và phát huy toàn bộ sức mạnh của nhị cảnh tiên bảo được? Hắn đột ngột biến sắc. Chỉ vì Trong cảm nhận của Thiên Dục Huyền Tiên, lúc này hắn dường như không phải đang đối đầu với một chân tiên, thậm chí cũng không phải là cường giả long bảng thông thường, mà là đang giao phong cùng một huyền tiên đồng cấp có thực lực không hề kém cạnh hắn nửa phần. Thậm chí, hắn còn có chút lép vế. Hoàng bét, đúng phải thứ dữ rồi. Top 10 chân tiên long bảng vốn thần bí khó lường, nghe đồn đều có thể dễ dàng giết chết huyền tiên, thậm chí là tàn sát huyền tiên trung cảnh. Top 30 chân tiên long bảng là đội ngũ thứ hai, có tư cách thử sức săn giết huyền tiên sơ cảnh. Tiểu tử này e rằng đã chạm đến ngưỡng cửa của hạng 30 chân tiên long bảng rồi. Đáng chết. Ta sớm nên nhận ra, kẻ lúc độ kiếp còn không thèm dùng thủ đoạn che giấu chắc chắn là kẻ tài cao gan lớn. Nếu không phải huyền tiên thì cũng phải thuộc long bảng, không ngờ lại là một kẻ lọt vào top 30. Thiên Dục Huyền Tiên nghiến răng nghiến lợi, không chút do dự, sau một kích liền tối lui, định bứt phá xe rách không gian tiên khiếu để tẩu thoát. Thế nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện tòa tiên khiếu thế giới này vào thì dễ, muốn ra lại khó vô cùng. Hắn thế mà không thể xé rách được hư không của tiên khiếu. Làm gì mà vội vàng rời đi thế? Tô Thần cầm kiếm lao đến, một nhát kiếm phách chém thẳng lên người Thiên Dục Huyền Tiên. Thiên Dục Huyền Tiên ở trạng thái đỉnh phong chắc chắn không thiếu nhị cảnh tiên bảo, sát chiêu nhị cảnh tiên thuật hay các quân bài tới khác. Nhưng đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ có thể chật vật dựa vào một đạo tiên ấn của nhị cảnh tiên thuật để chống đỡ đòn tấn công của Tô Thần. Những thủ đoạn trước kia của hắn sớm đã bị tiêu hao 7-8 phần trong trận chiến trước đó. Nếu không, hắn đã chẳng phải chọn cách tự bạo tinh hải tiên khiếu để tìm đường sống. Rất lâu sau đó, một tiếng thét thê lương vang lên. Á, thật không ngờ, Thiên Dục Huyền Tiên ta ngay cả một vị huyền tiên cao phẩm và một vị tôn thần hậu kỳ ra tay cũng không giết nổi, vậy mà lại ngã xuống trong tay ngươi. Thật đáng chết. Ngươi rốt cuộc là vị nào trong top 30 chân tiên long bảng? Thiên Dục Huyền Tiên bại trận, nằm chật vật trên đất, đầu bị Tô Thần dẫm dưới chân, chẳng còn chút oai phong nào như lúc mới xuất hiện. Tô Thần không đáp lời. Hắn tiện tay bắt đầu phong ấn Thiên Dục Huyền Tiên lại. Nếu không tìm thấy tài nguyên nhị cảnh huyền tiên, việc trực tiếp săn giết rồi thôn vệ huyền tiên cũng là một phương án dự phòng không tồi. Cũng tạm được. Dù Thiên Dục Huyền Tiên chỉ là nhị cảnh tán tiên, nhưng nhờ vào môn nhị cảnh tiên thuật hô phong hoán vũ này, hắn vẫn sở hữu thực lực ở mức trung bình của huyền tiên sơ cảnh. Phụ. Tô Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không tệ. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Tam chuyển trường sinh tiên, tức cảnh giới tam phẩm chân tiên với nội tình 11 phẩm xưa nay nếu có, đã đủ để hắn thực sự sở hữu thực lực ngang ngửa huyền tiên sơ cảnh. Sau khi xử lý xong các việc trong tiên thiếu, Tô Thần liền chìm tâm thần vào bảo hoàng tiên, bắt đầu tìm kiếm tin tức gần đây của thiên hư tinh vực. Nổi bật nhất vẫn là tin tức về sự thay đổi trên chân tiên long bảng. Chuyện này đang gây xôn xao khắp bảo hoàng tiên. Gần như tất cả huyền tiên và chân tiên đều đang bàn tán về việc này. Thiên hư tinh vực náo động, đây là lần đầu tiên trong gần ngàn năm qua chân tiên long bảng có người ngã xuống, mà lại còn là ba vị. Vô Ảnh Tiên xếp hạng 70 trên long bảng, nghi vấn là đã ngã xuống một cách bí ẩn sau khi tấn thăng huyền tiên. Không rõ kẻ nào đã ra tay, hiện trường để lại khí tức vô cùng phức tạp, không thể suy đoán được thông tin hữu dụng. Ngọc Quy Tiên xếp hạng 50 trên long bảng cũng đã ngã xuống. Hình như vẫn còn tiên hồn sót lại, nhưng e rằng sau này có hồi sinh cũng khó lòng leo lên long bảng lần nữa. Nơi hắn ngã xuống rất gần với vị trí của Vô Ảnh Tiên. Ngoài ra còn có Không Phong Tiên hạng 37 xuất hiện tại nam vực của Thiên Hư, bị một vị tôn thần hậu kỳ bên thần tộc giết chết trong nháy mắt. Việc này đã khiến các huyền tiên cao cảnh tại nam vực phẫn nộ ra tay, dẫn đến một cuộc giao tranh quy mô nhỏ. Tô Thần lướt qua ký ức của Thiên Dục Huyền Tiên, đối chiếu với tin tức trên Bảo Hoàng Tiên, phát hiện ra Thiên Dục Huyền Tiên chính vì bị cuốn vào trận chiến này mới mất sạch nội tình, biến thành nhị cảnh tán tiên. Không Phong Tiên có thể leo lên hạng 37 trên chân tiên long bảng, bản thân chắc chắn mang đại cơ duyên. Chiến tích lẫy lừng nhất của hắn chính là một mình độc đấu với ba vị đại tôn thần sơ cảnh vây quét mà vẫn giành chiến thắng, sau đó ung dung rời đi. Từ đó, danh tiếng vang dội thiên hạ, hắn cũng bị liệt vào danh sách truy nã của thần tộc. Không Phong Tiên đã bị tôn thần sát hại. Sau khi ngã xuống, toàn bộ tạo hóa và thi hải của hắn đều bị một bức tượng thần không mặt chui ra từ trong cơ thể hắn tôn vệ. Khi đó, một vị huyền tiên cao phẩm cùng bị tôn thần hậu kỳ kia chủ yếu chiến đấu để tranh giành bức tượng thần này. Còn về phần tại sao Thiên Dục Huyền Tiên lại lâm vào cảnh ngộ này, cũng là do ý đồ nhúng tay vào bức tượng thần đó nên mới nhận lấy kết cục như vậy. Thiên hạ có vô vàn kỳ thư dị bảo, chủng loại phong phú và vô cùng chân quý. Nhưng để phát huy tối đa hiệu dụng, chính thức hàng phục nó, thì hệ thống tiên đạo vẫn mang lại lợi ích lớn nhất. Hệ thống thần đạo vốn không tận dụng tốt kỳ thú, thế nhưng kỳ vật lại hoàn toàn khác. Kỳ vật chính là những bảo vật lưu truyền từ các kỷ nguyên thất lạc trước cả hai đại kỷ nguyên tiên đạo và thần đạo gần đây. Chúng không phù hợp với phẩm cấp của hệ thống thần đạo và tiên đạo hiện nay, nhưng mỗi món đều mang lại lợi ích lớn. Chẳng hạn như bức tượng thần không mặt này có tên là Mệnh Quỷ. Người sở hữu Mệnh Quỷ có thể thực hiện 3 lần giao dịch với nó. Mỗi lần giao dịch đều mang lại cơ hội thay đổi quỹ đạo số mệnh của bản thân. Lịch sử ghi chép rõ ràng rằng, người từng giao dịch với Mệnh Quỷ có thể đạt tới cao nhất là đệ tam cảnh. Dù là kim tiên hay chí cao đều có, xuyên suốt cả hai kỷ nguyên thần đạo và tiên đạo. Tuy nói những kẻ giao dịch với Mệnh Quỷ chưa ai được chết giả, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến người ta phát cuồng. Dù sao thì, đây hoàn toàn có thể coi là một món cơ duyên đủ để thông tới tam cảnh.